Chương 31, nắm giữ Lý Văn Thanh. Chương 31, nắm giữ Lý Văn Thanh. Lý Văn Thanh đột nhiên bộc phát khiến Sở Thiên Thần thấy thật ngược cười. Nếu là Lý Tử Phong thì hắn còn có thể hiểu được, dù sao cũng còn non nớt. Thế nhưng Lý Văn Thanh này đã gần 60 tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng, vậy mà lại có thể làm ra chuyện đáng cười đến vậy. Phải biết rằng, bản thân hắn còn là một luyện đan sư ngũ phẩm, Lý gia gần đây lại sắp được phong làm tướng quân phụ rồi. Bọn họ thật sự không sợ chuyện này truyền ra ngoài, bị người đời chê bài sao? Khí tức thông thần cảnh của Lý Văn Thanh bộc phát, uy áp cường đại nghiền ép về phía Sở Thiên Thần, khiến Sở Thiên Thần lùi lại mấy bước. Thấy vậy, Mục Nhiên vội vàng bước lên một bước, khí tức thông thần cảnh cũng bộc phát ra. "Mục Nhiên, ngươi có ý gì? Muốn ra tay với ta sao?" Lý Văn Thanh giận dữ quát. Sở Thiên Thần đứng bên cạnh, tức thì bật cười thành tiếng. "Lý Văn Thanh, đan đỉnh này cho ngươi thì ngươi làm được gì? Ngươi thật sự cho rằng có được ngũ giai phục đan đỉnh này là có thể giúp ngươi bước vào luyện đan sư lục phẩm, sau đó hóa giải đan độc trên người ngươi sao?" Sở Thiên Thần đột nhiên mở miệng nói. "Nghe vậy, khí tức thông thần cảnh của Lý Văn Thanh vừa mới kiêu ngạo cuồng vọng, tức thì thu liễm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Thần, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Sao ngươi biết ta chúng đan độc?" Mục Nhiên và Lý Tử Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. "Tam thúc, ngươi chúng đan độc khi nào? Sao chúng ta không biết?" Lý Tử Phong đội bằng hỏi. Lý Văn Thanh không trả lời hắn, ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt trên người Sở Thiên Thần. "Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?" Lý Văn Thanh tiếp lời, mà hắn cũng từ từ đặt ngũ giai phục đan đỉnh xuống. Từ thần thái của hắn có thể thấy, Sở Thiên Thần hiển nhiên đã nói đúng. "Mục Nhiên lão đệ, A Phong, hai người các ngươi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với vị tiểu huynh đệ này." Lý Văn Thanh nói với hai người. "Tam thúc, người này vô cùng xảo trá, lời của hắn không thể tin hoàn toàn." Lý Tử Phong nói. "Ra ngoài, có thể tin hay không, ta tự mình sẽ phán đoán." Lý Văn Thanh quát mắng. Lý Tử Phong đội vàng lui về phía sau, rồi đi ra ngoài. Mục Nhiên thì có chút lo lắng cho Sở Thiên Thần, không động thân. Mãi cho đến khi Sở Thiên Thần gật đầu với hắn, hắn mới đứng dậy rời đi. "Thiên Thần công tử, ta ở ngay ngoài cửa, nếu có chuyện gì, cứ gọi ta là được. Những nơi khác ta không dám nói, nhưng ở đan đường này, ta vẫn có quyền nói." Mục Nhiên nói xong, lúc này mới đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lý Văn Thanh nghe lời Mục Nhiên vừa nói, cũng khá kinh ngạc, Mục Nhiên lại có thể vì người trẻ tuổi này mà suýt chút nữa ra tay với hắn, điều này đủ để chứng minh, thiếu niên trước mắt không hề đơn giản. "Thiên Thần công tử phải không? Ta quả thật đã trúng đan độc từ lâu, cho nên, sau khi nhìn thấy ngũ giai phục đan đỉnh, cảm xúc không thể khống chế, đã làm ra chuyện lỗ mãng. Ta chỉ muốn tự cứu mình, không hề có ý định cướp đồ của ngươi. Ta nghĩ là đợi sau khi đan độc của ta được giải, ta sẽ mang đan đỉnh này trả lại cho các ngươi. Mà, hơn nữa, ta bây giờ quả thật không có nhiều nguyên thạch như vậy, Lý gia chúng ta sắp được phong làm tướng quân phủ, sau lưng còn có mấy chục vạn quân đội phải nuôi, mặc dù hoàng thất hàng năm đều có trợ cấp, nhưng những thứ đó không đủ." Lý Văn Thanh giải thích. "Ta đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú, ngươi chẳng qua là muốn hỏi ta có thể giải đan độc trên người ngươi hay không mà thôi, đáp án ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta có thể." Sở Thiên Thần trực tiếp nói. Nghe vậy, Lý Văn Thanh kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đan độc này đã làm phiền hắn suốt 5 năm, hắn không dám để người khác biết, bởi vì lúc đó, Lý gia đang ở thời điểm mấu chốt, luyện đan sư ngũ phẩm như hắn có vai trò cực kỳ quan trọng. Hiện tại, hắn càng không thể nào dám đi tìm Vân Trường Sơn bọn họ nữa. Những luyện đan sư lục phẩm đó đều đang nhìn chằm chằm, làm sao có thể lại bồi dưỡng ra một luyện đan sư lục phẩm để chống lại bọn họ. Mấy tháng gần đây, hắn có thể cảm thấy đan độc đã ăn sâu vào xương thủy, hiện tại hắn ngay cả đan dược tam phẩm cũng không thể ngưng tụ ra được nữa. "Thiên Thần công tử, lời này là thật sao?" "Nếu vậy, vậy phải đa tạ Thiên Thần công tử rồi." Lý Văn Thanh kích động nói. Sở Thiên Thần lại cười cười. "Ngươi không cần cảm ơn ta, mọi người đều lấy thứ mình cần thôi. Ta giúp ngươi giải đan độc, ngươi trả phí giải độc, rất hợp lý." Sở Thiên Thần nói. "Đó là đương nhiên, Thiên Thần công tử cứ ra giá đi." Lý Văn Thanh vội vàng nói. Hắn bây giờ đang nóng lòng muốn giải đan độc. 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thiên Thần cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Ngay lập tức, Lý Văn Thanh trợn tròn mắt. 50 vạn? Thiên Thần công tử, ta không phải lấy lý ra ra để ép người, lời ta vừa nói đều là thật, nếu đổi lại trước kia, ta còn là một luyện đan sư ngũ phẩm, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ta vẫn có thể lấy ra được. Nhưng từ 3 năm trước, ta đã không thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, bây giờ ngay cả đan dược tam phẩm cũng không thể luyện chế ra được nữa. Tình hình Lý gia bây giờ cũng đang gặp khó khăn, ta nói câu nào cũng là thật. Ngươi xem có thể thế này không, ngươi trước tiên giải đan độc cho ta, đợi ta khôi phục đến thực lực luyện đan sư ngũ phẩm, không quá 1 năm, ta sẽ trả hết số nguyên thạch còn lại cho ngươi." Lý Văn Thanh mở miệng nói. "Cái này, được thôi." Sở Thiên Thần sảng khoái đồng ý cái sự dứt khoát này, ngay cả Lý Văn Thanh cũng không ngờ tới. Hắn đã nghĩ đến phương án thứ hai rồi, nếu Sở Thiên Thần không đồng ý, vậy thì hắn sẽ dùng sức mạnh cưỡng ép mang hắn đi, ép hắn giải độc cho mình. "Nhưng ngươi phải viết giấy nợ." Sở Thiên Thần đột nhiên nói. Lời này vừa thốt ra, Lý Văn Thanh nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó xử. "Biết tình hình hiện tại của Lý gia ngươi, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi trả nguyên thạch đúng hạn cho ta, tờ giấy nợ này chỉ có ngươi và ta biết. Nếu Lý Tam gia có ý nghĩ khác, vậy thì ta, Sở Thiên Thần, sẽ phải làm chút chuyện." Sở Thiên Thần cười nói. Trong khoảnh khắc, Lý Văn Thanh nhìn hắn, "Ngươi vừa nói gì? Ngươi tên là Sở Thiên Thần? Chẳng lẽ ngươi chính là cháu trai của Sở Kình Hương, Sở Thiên Thần? Ta nhớ ra rồi, chúng ta đã gặp mặt. 5 năm trước, khi ta vừa trúng đan độc, đã đến tướng quân phủ một lần, nhưng lúc đó Sở Kình Thương không đồng ý cứu ta. Nhưng hắn lại cứu Vân Trường Sơn." Nhớ tới điều này, trong mắt Lý Văn Thanh lóe lên một tia hàn ý. Sở Thiên Thần lại cười cười, không cứu ngươi, đó là bởi vì hắn không có cách nào, bởi vì thất cấp thiên tượng Tuyết Liên đều đã cho Vân Trường Sơn rồi. Nhưng đây đều là chuyện quá khứ, không liên quan đến những gì chúng ta đang nói bây giờ. Sở Thiên Thần thản nhiên nói, ta đương nhiên đồng ý, nhưng Sở Thiên Thần, ngươi tốt nhất nên tuân thủ lời hứa. Trước khi đan độc của ta được giải, nếu ngươi tiết lộ tin tức ta chúng đan độc, hoặc tờ giấy nợ này bị tiết lộ, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến Lý gia ta, ngươi nên nghĩ đến kết cục của ngươi. Lý Văn Thanh thì nói, thành giao. Sở Thiên Thần vỗ tay, cười nói. Ngay sau đó, hắn lấy ra một tờ giấy trắng, soạn một tờ giấy nợ, chuyện này hắn khá quen thuộc, dù sao hôm đó ở tướng quân phủ, hắn đã lấy được 7 tờ. Thế nhưng khi Lý Văn Thanh đọc xong giấy nợ, không khỏi nhíu mày. Sở Thiên Thần, ngươi vừa nãy không phải nói 50 vạn sao? Sao cái này lại biến thành 97 vạn? Lý Văn Thanh âm trầm nói, ta thấy ngươi rất hứng thú với cái ngũ giai phục đan đỉnh kia, nên ta bán luôn cho ngươi. Đan đỉnh cộng thêm phí giải độc, tổng cộng 100 vạn, nguyên thạch và đan dược của ngươi trừ đi 3 vạn, còn lại 97 vạn, không có vấn đề gì. Sở gia ta, trước nay đều rất giữ chữ tín. Sở Thiên Thần cười hì hì, nói, chương 32, ngươi cũng muốn nhanh chóng giải độc đúng không? Chương 32, ngươi cũng muốn nhanh chóng giải độc đúng không? Nhìn Sở Thiên Thần đang cười hì hì, trong lòng Lý Văn Thanh đã sớm chửi tới không ngớt. Hắn trước đây muốn đoạt lấy ngũ giai phục đan đỉnh là không sai, đó là hắn nghĩ lợi dụng ngũ giai phục đan đỉnh có thể đột phá đến hàng ngũ luyện đan sư lục phẩm, sau đó giải đan độc của mình mà thôi. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là ngũ giai phục đan đỉnh cũng tốt, cho dù đối với một luyện đan sư lục phẩm mà nói, một chiếc đan đỉnh như vậy cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ luyện đan rất tốt. Chỉ là, đan đỉnh này tuy tốt, nhưng nếu phải bỏ ra 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch thì giá trị này quá cao. Trong trường hợp bình thường, một chiếc đan đỉnh ngũ giai, tối đa cũng chỉ khoảng 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, phẩm tướng của ngũ giai phục đan đỉnh này quả thực có thể đáng giá 30 vạn, nhưng tuyệt đối không đáng giá 50 vạn. A Sở Thiên Thần này quả thực là thừa nước đục thả câu. Thiên Thần công tử, đã có ngũ giai phục đan đỉnh này cũng không thể giải được đan độc trên người ta, vậy thì đan đỉnh này ta vẫn là không cần nữa đi. Vừa rồi quả thực là ta lỗ mãng. Lý Văn Thanh có chút ngượng nghịu nói, hắn hiện tại không dám tùy tiện chi ra nhiều nguyên thạch như vậy nữa, đợi sau khi hắn giải đan độc, còn không biết khi nào mới có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm nữa, đến lúc đó, Lý gia cũng cần nhiều nguyên thạch tài nguyên như vậy. Hắn biết đi đâu mà kiếm nhiều nguyên thạch như vậy đây? Lý Tam gia lời này sai rồi, đan độc của ngươi đã công tâm, ăn sâu vào xương tủy và máu thịt. Chỉ dựa vào năng lực hiện tại của ta, muốn triệt để giải độc vẫn vô cùng khó khăn. Có được ngũ giai phục đan đỉnh này, ngươi mỗi ngày tu luyện, có thể đẩy nhanh tốc độ thanh trừ đan độc đó. Không có đan đỉnh này hỗ trợ, ta rất khó đảm bảo có thể hoàn toàn giải độc cho ngươi a. Lý Tam gia, ta nghĩ ngươi cũng rất muốn nhanh chóng giải độc đúng không? Sở Thiên Thần tiếp lời. Nghe vậy, Lý Văn Thanh tặc lưỡi một cái, sau đó, hắn nén lại cảm xúc sắp bùng nổ, cầm bút lên, ký vào tờ giấy nợ. Lý Tam gia sảng khoái. Sở Thiên Thần cười nói. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần bàn tay khẽ động, một cây ngân châm xuất hiện trong tay hắn, chỉ thấy hắn nắm lấy tay Lý Văn Thanh, một cây ngân châm đâm vào ngón cái của hắn. Tiếp đó, từng cây ngân châm nối tiếp nhau, tổng cộng 10 cây ngân châm đâm vào 10 ngón tay của hắn. Sở Thiên Thần ý niệm khẽ động, hồn lực của hắn bộc phát ra, hồn lực theo ngân châm từ từ thăm dò vào ngón tay, cánh tay của hắn. Hồn lực của hắn bắt giữ những độc tố đó, sau đó hắn bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết. Theo sự vận chuyển của Cửu Long Thôn Thiên Quyết, những độc tố đó liền bắt đầu được tinh luyện cẩn thận, cuối cùng chuyển hóa thành nguyên khí, theo ngân châm đi ra, chìm vào mạch luân của hắn. Nửa canh giờ sau, Sở Thiên Thần khẽ thở ra một hơi trọc khí, thu hồi ngân châm. Lý Văn Thanh cũng thở phào một hơi, chỉ cảm thấy hai cánh tay đều thoải mái hơn rất nhiều. Thiên Thần công tử vừa sử dụng thuật pháp gì vậy? Lý Văn Thanh kích động hỏi. Ngươi học không được đâu. Sở Thiên Thần trực tiếp nói. Trong khoảnh khắc, Lý Văn Thanh lại cười ngượng vài tiếng. Tháng sau vào thời gian này, mang 3 vạn nguyên thạch đến đây tìm ta. Nếu ta không có ở đây, thì bảo một nhiên đại sư đến Vân Hải học viện tìm ta. Nguyên thạch đến, ta sẽ lần thứ 2 thanh lý độc tố cho ngươi. Không thấy nguyên thạch, vậy Lý Tam gia đừng trách ta vô tình. Sở Thiên Thần tiếp lời. Ừm. Vậy ta xin cáo lui trước, hẹn gặp lại tháng sau. Lý Văn Thanh nói. Ngay sau đó, hắn mang theo ngũ giai phục đan đỉnh kia, quay người đi ra ngoài cửa. Vừa quay người lại, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn, thậm chí ngay khoảnh khắc hắn quay người, Sở Thiên Thần còn cảm nhận được sát khí bộc lộ trong mắt hắn. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần lại không mảy may quan tâm. Đối với Lý Văn Thanh, hắn tự nhiên rất hiểu rõ. Không đúng, nói chính xác hơn, bao gồm cả đại ca hắn Lý Văn Đông, tức là phụ thân của Lý Tử Phong, tướng quân trấn quốc tương lai, hắn đều hiểu rất sâu. Bởi vì ông nội hắn Sở Kình Thương vẫn luôn áp chế Lý Văn Đông, liên tục 6 nhiệm kỳ tướng quân trấn quốc, võ đạo tông sư Lý Văn Đông này căn bản không có cơ hội lên nắm quyền. Nhìn thấy Sở Kình Thương sắp nghỉ hưu, đại bá và phụ thân của Sở Thiên Thần lại bộc lộ tài năng. Lý Văn Đông cũng từng nhiều lần đến Sở gia bọn họ, muốn gia nhập Sở gia quân, nhưng đều bị Sở Kình Thương từ chối. Bởi vì người này tâm tính cực đoan, nhỏ mọn. Dựa vào thực lực cường hãn của mình, hắn không ít lần làm chuyện ức hiếp dân lành, có mấy lần Sở Kình Thương suýt chút nữa ra tay, nhưng nhân hoàng lại niệm tình Lý Văn Đông tu vi cao, âm thầm bỏ qua cho hắn một lần. Không ngờ, Sở gia vừa sụp đổ, nhân hoàng lại muốn phò trợ người này lên nắm quyền. Trận chiến ở Táng Ma Huyền, không thể không khiến Sở Thiên Thần nghi ngờ, Lý Văn Đông có tham gia hay không. Còn về Lý Văn Thanh, đó chẳng phải là có thể tống tiền một khoản thì tống tiền một khoản sao? Đan độc trên người Lý Văn Thanh không quá sâu, thực ra hắn đi tìm một luyện đan sư lục phẩm, một viên lục phẩm thành tâm đan là có thể thanh trừ đan độc. Đối với Sở Thiên Thần mà nói, hoàn toàn có thể giải độc cho hắn trong một lần. Tuy nhiên, như vậy thì làm sao có thể lấy được 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch này a? Nguyên thạch của Lý gia, nên kiếm thì vẫn phải kiếm, không kiếm thì chẳng phải là đồ khốn nạn sao? Sau khi Lý Văn Thanh đi rồi, Mục Nhiên lúc này mới mặt đầy lo lắng đi vào luyện đan phòng. Thiên Thần công tử, hắn không làm khó ngươi chứ? Mục Nhiên vội vàng dò xét Sở Thiên Thần từ trên xuống dưới, sợ rằng Sở Thiên Thần bị thương. Sở Thiên Thần lại cười cười, không sao, chỉ là phục đan đỉnh ta đã bán cho hắn, Mục Nhiên đại sư không còn đan đỉnh dùng nữa. Sở Thiên Thần nói, bán bao nhiêu nguyên thạch? Mục Nhiên lộ ra vẻ mặt tò mò. 50 vạn. Sở Thiên Thần nói, ha ha ha, chắc không được lao già đó lúc ra cửa, trong mắt đều mang theo tia lửa. Cái ngũ giai phục đan đỉnh đó quả thực là một đan đỉnh tốt khó tìm, nhưng mà, có Thiên Thần công tử ở đây, có hay không có phục đan đỉnh đó, cũng không thành vấn đề, vẫn có thể bước vào luyện đan sư ngũ phẩm. Mục Nhiên cười lớn nói, Khống Hỏa quyết ta đưa cho ngươi, ngươi thời gian gần đây cứ luyện tập tốt, không cần quá nóng vội thử nghiệm đan dược ngũ phẩm, tuần sau ta sẽ đi Vân Hải học viện rồi, có chuyện gì, cứ đến Vân Hải học viện tìm ta là được. À đúng rồi, linh dịch của ta nhớ giúp ta bán đi. Còn 3 viên đan dược ngũ phẩm kém chất lượng này, cũng xử lý luôn, đổi thành nguyên thạch đưa đến cho ta. Sở Thiên Thần dặn dò. Mục Nhiên gật đầu thật mạnh. Sở Thiên Thần đưa cho hắn chính là đại đế cấp Khống Hỏa quyết, căn bản không cần gì khác, chỉ cần nghiên cứu Khống Hỏa quyết đến mức thành thạo 8-9 phần, việc bước vào hàng ngũ luyện đan sư ngũ phẩm sẽ tự nhiên mà đến. Hắn hí hửng mang theo 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch trở về Duyệt Lai khách trạm. Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc thay thuốc cho Đường Thập Tam, hắn còn ẩn mình trong phòng tu luyện, hoặc luyện chế linh dịch, rồi sai Lăng Ảnh đưa đến đan đường cho Mục Nhiên, để Mục Nhiên bán đi. Chỉ trong vài ngày, linh dịch của Sở Thiên Thần đã trở thành vật phẩm được đan đường tranh giành, rẻ hơn đan dược trị thương nhất phẩm, lại có dược hiệu tốt, đây quả thực là phúc lợi dành cho những thành viên của các đoàn lính đánh thuê đi Ma Thu Sơn mạch rèn luyện và săn yêu thú. Khoảng 7 ngày sau, sắc mặt Đường Thập Tam cuối cùng cũng khôi phục bình thường. 1 tháng sau, ngươi có thể tu luyện bình thường rồi. Sở Thiên Thần nói. Đa tạ Thiên Thần ca đã ra tay cứu giúp. Đường Thập Tam cảm kích nói. Sở Thiên Thần nhìn hắn, có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng thấy vẻ yếu ớt của hắn, vẫn không nói ra. Được rồi, lát nữa ta phải đi Vân Hải học viện báo danh, đợi ngươi khôi phục tu luyện, chúng ta gặp nhau ở Vân Hải học viện nhé. Sở Thiên Thần nói xong, liền rời khỏi khách sạn, đi về phía Vân Hải học viện. Đứng trước cổng Vân Hải học viện, Sở Thiên Thần hít một hơi thật sâu, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ chính thức mở ra một chương mới. Vân Hải học viện rốt cuộc cần chứa điều gì, mà có thể hấp dẫn nhiều người từ đại thế giới đến vậy? Hơn nữa, trong Vân Hải học viện này, hắn luôn cảm thấy huyết mạch của mình ẩn ẩn sôi trào, cổ giới cũng thỉnh thoảng rung động. Sự thật, chỉ có thể tiến vào Vân Hải học viện, từ từ khám phá thôi. Chương 33, lấy lại kiếm đạo chương 33, lấy lại kiếm đạo tổng cộng hơn 400 tân sinh, cùng nhau tiến vào ngoại viện của Vân Hải học viện. Một giảng viên trẻ tuổi cảnh giới thông nguyên đã phát cho mỗi người một cuốn sổ tay tân sinh, sau đó cũng đưa cho bọn họ số phòng ký túc xá. Theo yêu cầu của Vân Hải học viện, tất cả đệ tử phải trước 20 tuổi, khai mở 7 mạch luân, tức là đạt tới tu vi thông mạch cảnh thất trọng mới có thể ở lại. Còn về việc muốn tiến vào nội viện tu hành, điều kiện thì khắc nghiệt hơn nhiều. Điều kiện tiên quyết của nội viện chính là thông nguyên cảnh tam trọng trở lên và tuổi tác cũng dưới 20 tuổi. Thông mạch cảnh thất trọng dưới 20 tuổi, quả thực có không ít, nhưng mà, thông nguyên cảnh dưới 20 tuổi, nhìn khắp toàn bộ đại càn hoàng triều, đều đã có thể coi là thiên phú trung đẳng rồi. Còn về thông nguyên cảnh tam trọng trở lên dưới 20 tuổi, đó chính là thiên phú thượng đẳng, trong đại càn hoàng triều, nội viện của bất kỳ học viện nào cũng có thể tiến vào. Mà nếu thiên phú tốt hơn nữa, thì sẽ được bồi dưỡng thành đệ tử cốt lõi. Hiện tại Sở Thiên Thần, mặc dù lực lượng của hắn đã đủ để sánh ngang với thông mạch cảnh lục trọng, thậm chí là thông mạch cảnh thất trọng, nhưng trên danh nghĩa, vẫn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng mà thôi. Giờ đây, hắn đã 19 tuổi, còn chưa đầy 1 năm, nếu muốn thuận lợi vào nội viện, vậy phải nâng cao tu vi của mình lên thông nguyên cảnh tam trọng, còn về Vân Hải bí cảnh mà mọi người đều theo đuổi, muốn thăm ra thì ít nhất phải đạt đến thông thần cảnh mới có thể tiến vào. Nếu không, ngươi vừa mới bước vào sẽ bị trọng lực khủng bố trong bí cảnh nghiền ép thành bánh thịt. Mục tiêu của Sở Thiên Thần, tự nhiên không chỉ là vào Vân Hải nội viện, hắn nhất định phải đến Vân Hải bí cảnh. Dù sao, ngay cả những người ở đại thế giới này cũng coi trọng Vân Hải bí cảnh đến vậy, vậy bên trong tất nhiên không hề đơn giản. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần cầm sổ tay tân sinh, đi về phía ký túc xá của mình. Ký túc xá tân sinh của bọn họ đều là ký túc xá 4 người, việc phân bổ ký túc xá này được phân chia theo tu vi của tân sinh. Ký túc xá của Sở Thiên Thần, 3 người bạn cùng phòng khác, 2 người cũng là thông mạch cảnh nhị trọng, còn 1 người là thông mạch cảnh tam trọng. Tuy nhiên, tuổi của bọn họ đều không lớn, khoảng 15-16 tuổi. Giường của Sở Thiên Thần thì ở trong cùng. Nhìn thấy Sở Thiên Thần đi vào, 3 người đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người cũng là tân sinh. Một đệ tử trẻ tuổi tên Vương Đằng mở miệng hỏi. Sở Thiên Thần gật đầu, không chút phản đối, có vấn đề gì sao? Ta nói đại ca, ngươi có phải không hiểu quy tắc của Vân Hải học viện không? Thông mạch cảnh thất trọng trong vòng 20 tuổi mới có thể ở lại, ngươi chắc còn vài tháng nữa là đến 20 tuổi rồi, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng, chưa đến 1 năm, ngươi làm sao có thể khai mở 7 mạch luân? Ở ngoại viện lăn lộn vài tháng, có ý nghĩa gì chứ? Vương Đằng tiếp tục nói. Hai người kia cũng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Sở Thiên Thần liếc nhìn Vương Đằng, tuy gia hỏa này nói chuyện không dễ nghe lắm, nhưng từ trong ánh mắt hắn, không hề nhìn thấy ác ý đến thử một phen, vạn nhất thì sao? Sở Thiên Thần vừa nói, vừa trở về chỗ của mình. Không đúng, ta hình như đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Đột nhiên, một người khác mở miệng nói. Hắn cau mày suy nghĩ một lát. Ta nhớ ra rồi, hôm đó ta đến báo danh, ở trước cổng lớn, ngươi và người của Liễu Môn còn xảy ra xung đột. Người này tên Mạc Tiểu Lãng, hắn kinh hô. Ngay lập tức, Vương Đẳng và Triệu Đằng Phi đều trợn tròn mắt. Triệu Đằng Phi là một người bạn cùng phòng khác, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người bọn họ, còn 3 tháng nữa mới tròn 15 tuổi. Cái gì? Xảy ra xung đột với người của Liễu Môn? Vương Đằng nuốt nước bọt, nói: "Đúng vậy, đối phương hình như là con gái của viện trưởng, Liễu Quân Tâm." Mạc Tiểu Lãng tiếp tục nói. Nghe vậy, Vương Đằng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệ xuống đất. "Ngươi nói ai?" Liễu Quân Tâm. "Ta dựa, xảy ra xung đột với Liễu Quân Tâm, còn muốn đến Vân Hải học viện, đại ca, ngươi không phải đến nộp mạng sao? Nhân lúc người của Liễu Môn còn chưa biết ngươi đến, mau cuốn gói đi đi." "Không đúng, cái chân này là của Vân Hải học viện, không cần cuốn, trực tiếp phủi đít chạy mau. Muốn thử một phen, cũng có thể đến học viện khác mà thử, không cần thiết phải ở Vân Hải học viện mà thử." Vương Đằng đội vàng nói. Hai người kia trước mắt cũng có ý đó. Tuy nhiên Sở Thiên Thần nhìn bộ dạng căng thẳng của bọn họ, không khỏi bật cười. "Các ngươi sợ ta liên lụy? Nếu là như vậy, vậy ta có thể đổi ký túc xá, hoặc không ở ký túc xá." Sở Thiên Thần cười nói. "Sợ, sợ cái bữa. Ta Vương Đằng dù sao cũng xuất thân danh môn, Vân Hải học viện tổng cộng có 8 môn, Liễu Môn đó cũng chỉ xếp thứ 3 mà thôi. Vương môn chúng ta, đó cũng là có một chỗ đứng, bọn họ dám làm gì ta?" Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng hai vị huynh đệ này, vừa rồi cũng đã gia nhập Vương môn chúng ta. Vương Đằng tự hào nói. "Mạc muội hỏi một chút, Vương môn của ngươi trong 8 môn, xếp thứ mấy?" Sở Thiên Thần hỏi. Cái này, tuy chỉ là thứ 8, nhưng có thể chiếm một chỗ trong 8 môn, đã rất lợi hại rồi." Vương Đằng khẽ lộ ra một tia ngượng ngùng, nói: "Đằng ca, hay là ngươi đi nói với Vương môn, chiêu nạp vị đại ca này vào Vương môn, như vậy, người của Liễu môn không phải sẽ không dám nhằm vào hắn sao?" Mạc Tiểu Lãng đột nhiên nói. "Đề nghị này hay đó." Triệu Đằng Phi cũng tỏ vẻ tán đồng. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Đằng lại không được tự nhiên. Vương môn của hắn quả thật chiếm một trong 8 môn, nhưng so với Liễu môn, trên lệch thực sự quá lớn. Nếu Sở Thiên Thần là một thiên tài tuyệt thế, Vương môn đó có thể vì hắn mà đối đầu với Liễu môn, nhưng vì một thông mạch cảnh nhị trọng gần 20 tuổi, đi đắc tội Liễu môn, không cần nghĩ người của Vương môn cũng sẽ không đồng ý ngươi nếu cố chấp muốn ở lại. Vậy ta tìm thời gian nói với tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta là phó môn chủ của Vương môn." Vương Đằng cứng rắn nói. Nhìn bộ dạng khó xử của Vương Đằng, Sở Thiên Thần không khỏi cười khẽ. "Vậy thì phải đa tạ vị huynh đệ Vương môn này rồi." Sở Thiên Thần nói. Sau đó, mọi người tự giới thiệu lẫn nhau. Sở Thiên Thần có ấn tượng khá tốt với 3 người bạn cùng phòng này. Ít nhất bọn họ không vì tu vi của mình mà coi thường, cũng không vì mình đắc tội Liễu môn mà xa lánh. Còn về việc gia nhập Vương môn, Sở Thiên Thần cũng chỉ nói vậy mà thôi. Vân Hải học viện chỉ là một bước đệm để hắn tiến vào đại thế giới mà thôi. Hắn sẽ không ở lại Vân Hải học viện mãi, đợi tu vi của hắn nâng cao, tìm được ông nội bọn họ sau, cứu bọn họ ra, liền sẽ đi đến thế giới cao hơn, theo đuổi cảnh giới chi cao. Dù sao, hắn đã nhận được truyền thừa của Long Hoàng, hơn nữa còn được trải nghiệm trước sức mạnh của lục địa thần tiên cảnh. Loại sức mạnh khủng bố như vậy, thực sự quá khiến người ta khát vọng. Sau khi xác nhận xong ký túc xá, mọi người liền đi đến sân diễn võ ngoại viện tập hợp, một đạo sư trẻ tuổi của ngoại viện dẫn mọi người đi đến thần thông các của ngoại viện. Sở Thiên Thần tuy có truyền thừa Long Hoàng, có công pháp chí cao Cửu Long Thôn Thiên Quyết, trong truyền thừa cũng có thiên giai thần thông, nhưng những thứ đó không thích hợp cho hắn tu luyện hiện tại. Thảo luận bản dịch hắn cũng quyết định đến thần thông các thử vận may, dù sao thì kỹ năng càng nhiều càng tốt. Học thêm một bộ thần thông, sau này khó tránh khỏi sẽ dùng đến. Hơn nữa, hắn cũng cần đi mua một thanh kiếm, Sở gia bọn họ từ trước đến nay đều là gia tộc kiếm đạo. 5 năm trước, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, giờ đây khai mở mạch luân lại lần nữa, cũng là lúc nên cầm lại kiếm đạo. "Ông nội, phụ thân, đại bá, cô, ta tin tưởng các người, nhất định có thể chống đỡ đến khi ta đến." Sở Thiên Thần thầm nói trong lòng. Ngay sau đó, hắn theo đám đông cùng nhau bước vào thần thông các. Chương 34, sự chấn động của thầy giáo đăng ký Lý Hải Trụ. Chương 34, sự chấn động của thầy giáo đăng ký Lý Hải Trụ. Thần thông các ngoại viện của Vân Hải học viện có tổng cộng 4 tầng. Trong đó tầng thứ nhất là trưng bày công pháp, những công pháp này đều là hoàng giai cấp bậc. 3 tầng trên đều là thần thông. Thần thông chính là võ kỹ, sử dụng thần thông có thể khiến sức mạnh của võ giả được nâng lên đến cực hạn. Một số thần thông mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến võ giả cấp thấp vượt cấp chém giết kẻ địch. Công pháp thần thông được chia từ cao xuống thấp, thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp lại chia thành 3 cấp thượng trung hạ. Ví dụ như công pháp hoàng giai trung cấp, thần thông huyền giai cấp thấp, thần thông thiên giai cấp cao. Nghe nói trên thiên giai còn có thần thông thánh giai, thậm chí là đế giai, chỉ là 2 cấp độ thần thông đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Sở Thiên Thần đã nhận được truyền thừa của vạn cổ Long Hoàng, thần thông mạnh nhất mà hắn nhận được cũng chỉ là thiên giai. Nhưng thần thông thiên giai đã có sức mạnh hủy thiên diệt địa, đương nhiên tiền đề là ngươi phải có đủ thực lực mới có tư cách sử dụng loại thần thông bá đạo này. Nếu không, chỉ riêng lực phản phệ của thần thông này cũng đủ để võ giả tan xương nát thịt. Mặc dù võ thể của Sở Thiên Thần đã trải qua 2 lần tân sinh, vô cùng cứng hãn, nhưng hiện tại hắn cũng không dám chạm vào thần thông thiên giai trong truyền thừa của Long Hoàng. Theo suy đoán của hắn, ít nhất phải đạt đến thiên võ cảnh mới có thể thử. Hơn 400 tân sinh, chỉ có số ít người không đi vào, và phần lớn những người này đều là công tử tiểu thư đến từ các gia tộc lớn, bọn họ không coi trọng thần thông và công pháp của ngoại viện. Sở Thiên Thần tuy xuất thân từ trấn quốc tướng quân phủ ngày xưa, nhưng trên người hắn thực sự không có bao nhiêu thần thông, chỉ có một bộ kiếm pháp thần thông huyền giai cao cấp Diệu Ảnh Kiếm Quyết. Bởi vì khi hắn khai mở mạch luân, tu luyện nguyên khí, hắn đã tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, bộ kiếm quyết này cũng là do ông nội hắn đặc biệt mua cho hắn, thuộc loại được chế tạo riêng. Sau khi tu luyện đại thành, kiếm quang rực rỡ như ngọn lửa, sức tấn công và phạm vi đều rất mạnh. Dù sao, đây cũng là kiếm quyết huyền giai cao cấp, cả đại càn hoàng triều cũng không nhiều. Sở Thiên Thần 13 tuổi đã tu luyện bộ kiếm quyết này đến đại thành, uy lực kinh người. Nhưng bây giờ, hắn trùng tu trúc cơ, công pháp mà hắn tu luyện Cửu Long Thôn Thiên Quyết lại chia thành 9 loại thuộc tính. Mà quyền thứ nhất chính là truyền thừa của Băng Di Thần Long, thuộc tính băng. Mặc dù hắn có luyện đan sư tâm hỏa, nhưng lại không thể phát huy diệp ảnh kiếm quyết đến cực hạn, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, hiện tại hắn võ kỹ có thể dùng gần như bằng không, tự nhiên phải đi vào xem thử. Vân Hải Học viện, quả nhiên không hổ là học viện đứng đầu trong 8 học viện của Đại Càn Hoàng Triều, ngay cả ở ngoại viện này cũng có thể tích lũy được 600 bộ thần thông, mặc dù đều là thần thông cấp thấp, nhưng số lượng này cũng vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, ngay cả tàng kinh cấp của hoàng thất, nghe nói số thần thông cấp thấp hiện có cũng chỉ có mấy chục bộ mà thôi. Trấn quốc tướng quân phủ ngày xưa chỉ có 10 mấy bộ. Có thể thấy, Vân Hải Học viện khủng bố đến mức nào, đây cũng là lý do quan trọng mà nhiều tân sinh lựa chọn nó. Đây mới chỉ là ngoại viện, trong nội viện, thần thông huyền giai có tới hơn 10 bộ, một bộ thần thông huyền giai đặt trên thị trường, tuyệt đối có giá trị mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch. Một số thần thông huyền giai đặc biệt, ví dụ như Diệp Ảnh Kiếm Quyết của Sở Thiên Thần, loại thần thông quý hiếm này, giá trị còn cao hơn. Bởi vì kiếm đạo là đứng đầu võ đạo, kiếm tu là tu sĩ khó nhất. Cho nên, kiếm quyết tự nhiên cũng khó có được hơn, giá cả cũng khoa trương hơn. Sở Thiên Thần sau khi vào tầng thứ 2, liền bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm thần thông thuộc tính băng. Hiện tại hắn tu luyện Thiên Quyết quyển thứ nhất là thuộc tính băng, thần thông thuộc tính băng có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng đi một vòng ở tầng thứ 2, chỉ phát hiện 2 bộ trưởng pháp thần thông hoàng giai cấp thấp, 3 bộ đao pháp thần thông hoàng giai cấp thấp, còn có vài bộ quyền pháp và thương pháp thuộc tính băng. Sở Thiên Thần lướt qua một lượt, không có hứng thú. Thế là, hắn liền đi lên tầng thứ 3. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn cười khổ lắc đầu, đi về phía tầng thứ 4. Lên đến tầng thứ 4, hắn phát hiện người ở tầng thứ 4 ít hơn nhiều so với 3 tầng trước. Toàn bộ thần thông trong tầng thứ 4 cũng chỉ có 3-40 bộ. Mười mấy người đang lật xem từng bộ một. Sở Thiên Thần đương nhiên biết tại sao tầng này lại ít người, bởi vì thần thông ở tầng thứ 4 gần như đều là thần thông hoàng giai cao cấp. Hơn nữa, quy định của Vân Hải Học viện là, bất kỳ một bộ thần thông nào, mỗi người trong vòng 3 tháng chỉ có thể mượn một lần, và thời gian mượn là 1 tháng. Đối với võ giả thông mạch cảnh mà nói, một bộ thần thông hoàng giai cao cấp muốn học được trong vòng 1 tháng là rất khó. Những thứ này đều là chuẩn bị cho võ giả thông nguyên cảnh của ngoại viện. Giờ đây, mười mấy võ giả trên tầng thứ 4 này, trừ hắn ra, tu vi thấp nhất cũng là thông mạch cảnh thất trọng. Thậm chí, có 2 người tu vi là thông nguyên cảnh nhất trọng, mà tuổi của bọn họ đều nhỏ hơn Sở Thiên Thần một chút, 2 vị thông nguyên cảnh đó hoàn toàn có thể trước 20 tuổi xông lên thông nguyên cảnh tam trọng, sau đó vào nội viện. Khi Sở Thiên Thần lên đến tầng thứ 4, thầy giáo đăng ký ở tầng thứ 4 đó nhìn tu vi của hắn, không khỏi chặn hắn lại. Chỗ này không hợp với ngươi, xuống dưới mà chọn đi, thầy giáo đăng ký trực tiếp nói. Nói xong, hắn lại cúi đầu nghiên cứu thần thông. Thầy giáo đăng ký này tên Lý Hải Trụ, khoảng 24-25 tuổi, có tu vi thông nguyên cảnh lục trọng. Tuổi này của hắn ở Vân Hải Học viện quả thật hơi khó xử, thuộc loại có chút tiên phú nhưng không nhiều. Cuối cùng, cam tâm tình nguyện ở lại làm đạo sư ngoại viện trong học viện, hoặc giống như hiện tại làm thầy giáo đăng ký. Như vậy không chỉ mỗi tháng có thể nhận được một số tài nguyên tu luyện từ học viện, phần lớn thời gian còn có thể nghiên cứu thần thông, đây quả thật là một công việc tốt hiếm có. Không có chút quan hệ nhỏ nào, thực sự không làm được việc này. Nghe vậy, các võ giả ở tầng thứ 4 cũng đều nhìn về phía cầu thang. Khi nhìn thấy một người thông mạch cảnh nhị trọng cũng muốn lên tầng thứ 4, phần lớn đều cười nhạo, sau đó lại bắt đầu chọn thần thông của mình. Thầy Lý, những cái ở dưới ta đã xem hết rồi, không có cái nào ta muốn, cho nên ta mới đến đây thử vận may. Sở Thiên Thần mở miệng nói, ta là vì tốt cho ngươi, thần thông ở đây dù ngươi có thích, với tu vi hiện tại của ngươi cũng không học được, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ngươi trẻ tuổi đừng nên kiêu ngạo, 3 tháng mới có tư cách mượn một lần, đừng lãng phí cơ hội. Nền tảng của ngươi vốn dĩ đã kém hơn người khác rất nhiều, lại còn coi thường người khác, chỉ sợ ở học viện không đến 1 tháng sẽ bị đuổi khỏi học viện. Lý Hải Trụ cũng nói, ta thấy thầy Lý ở câu này dừng lại rất lâu rồi, ngươi không bằng thử xem, trước tiên vận chuyển nguyên khí đến nội quan huyện, sau đó đi thiếu phủ huyện, cuối cùng đến lao cung huyện. Sở Thiên Thần cười nói. Nghe lời Sở Thiên Thần nói, Lý Hải Trụ đột nhiên ngẩng đầu. Đây là hoàng giai cao cấp trừ pháp, ngươi có thể hiểu được cái này. Hơn nữa, trên đây đâu có viết nội quan huyện và thiếu phủ huyện. Đùa ta đấy à? Nhanh xuống đi. Lý Hải Trụ có chút tức giận nói. Tuy nhiên lời vừa dứt, hai mạch luân của Sở Thiên Thần cuộn cuộn, một luồng nguyên khí trào ra, một trường đánh ra, kình lực mang theo cọ sắt với không khí phát ra tiếng nổ nhẹ. Trường phong như sấm, buôn lôi trường. Ngươi đã học cái này? Lý Hải Trụ mở ra, kinh ngạc hỏi. Sau đó, hắn làm theo lời Sở Thiên Thần nói, một trường đánh ra. Ngay lập tức, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thật sự có thể sao? Chẳng lẽ thần thông này viết sai rồi? Lý Hải Trụ kinh hãi nói. Chương 35, Súc Sinh Lâm Thắng Bân. Chương 35, Súc Sinh Lâm Thắng Bân. Khi Lý Hải Trụ theo phương pháp của Sở Thiên Thần, trực tiếp học được chiêu buôn lôi trường đó, hắn tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, bộ thần thông huyền giai cao cấp buôn lôi trường này, hắn đã nghiên cứu ròng rã 3-4 tháng trời, mà cứ bị kẹt ở chỗ này. Không ngờ lại bị Sở Thiên Thần một lời bật trần. Ngươi đã học bộ buôn lôi trường này? Lý Hải Trụ kinh ngạc xong, lúc này mới hỏi. Hắn đâu biết, Sở Thiên Thần đã nhận được truyền thừa vạn cổ Long Hoàng, thông hiểu lục đạo. Bộ thần thông huyền giai cao cấp còn con này, chỗ sai sót của nó, một cái liếc mắt là biết. Mặc dù chưa từng học, Sở Thiên Thần cũng chỉ có thể gật đầu, cũng là để tránh những phiền phức không cần thiết. Vậy thì là thật.
đa tạ ngươi. Nhưng ngươi có chắc muốn chọn ở tầng này không? Lý Hải Trụ cảm kích một chút, sau đó nói. Sở Thiên Thần kiên định gật đầu. Lần này, Lý Hải Trụ không còn khuyên hắn nữa. Dù sao, đó là người vừa mới chỉ điểm cho hắn. Những người ở tầng thứ tư, nhìn thấy Sở Thiên Thần cũng đi vào, từng người đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Bọn họ không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng hắn có quan hệ với Lý Hải Trụ, nên mới được cho vào. Đối với ánh mắt của những người khác, Sở Thiên Thần không hề để ý, hắn ý niệm vừa động, hồn lực thoát ra khỏi thức hải, hắn bắt đầu lật xem từng bộ thần thông. Đặc biệt chú ý đến thần thông thuộc tính băng. Đương nhiên, các thần thông khác, hắn cũng sẽ không bỏ qua, dù sao công pháp hiện tại của hắn là thuộc tính băng, sau này quyển thứ 2, quyển thứ 3 của Cửu Long Thôn Tiên Quyết tự nhiên còn có các thuộc tính khác. Hơn nữa, có những thần thông có thể thi triển với bất kỳ thuộc tính nào, ví dụ như thần thông tăng tốc độ. Những người xung quanh cũng đều đang nghiêm túc tìm kiếm, mọi người đều đang tìm thần thông phù hợp với mình, không có ai để ý đến Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần tìm kiếm một vòng, vẫn không tìm thấy thần thông mình muốn, những thần thông này, có cái lôi đầy dây, có cái thậm chí còn đầy những chỗ sai. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nếu không có thần thông phù hợp, hắn thà không tu luyện, cũng không lãng phí thời gian vào những thần thông rác rưởi này. Sở Thiên Thần, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi, những thần thông này, ngươi một thông mạch cảnh nhị trọng có thể lĩnh ngộ được sao? Lúc này, đột nhiên một giọng nói từ phía sau Sở Thiên Thần truyền đến. Sở Thiên Thần quay đầu lại nhìn, người nói chuyện là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, tu vi của hắn là thông mạch cảnh bắt trọng. Thoạt nhìn, tướng mạo của thiếu niên này lại có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi. Lời nói của thiếu niên này, ngay lập tức cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Sở Thiên Thần, cái tên này có chút quen thuộc nha. Lâm Thắng Bân đây là muốn làm gì? Muốn gây rối ở thần thông các sao? Cho dù cha hắn là thành chủ Vũ Hoàng Cổ Thành, ở đây cũng phải tuân theo quy tắc của người ta nha. Những người xung quanh mở miệng nói. Nghe bọn họ nói xong, Sở Thiên Thần mới đột nhiên nhớ ra Lâm Thắng Bân này là ai. Hắn chính là một trong những vị hôn phu cũ của Lâm Vũ Nhu, đệ đệ của Lâm Vũ Nhu ở Vũ Hoàng Cổ Thành, thảo nào hắn lại nhận ra mình, vì trước đây hắn cũng từng theo tỷ tỷ hắn đến tướng quân phủ tu luyện. Thế nhưng ấn tượng của hắn về Lâm Thắng Bân này không hề tốt chút nào, năm 14 tuổi, hắn ở trong Vũ Hoàng Cổ Thành, để ý một cô con gái của tiểu thương, sau khi theo đuổi không thành, liền cưỡng hiếp cô bé đó. Chuyện này khi đó ở Vũ Hoàng Cổ Thành náo động rất lớn. Khi đó, ngay cả người của Sở gia cũng đã ra mặt, đại bá của Sở Thiên Thần đã đi. Lâm Thắng Bân kia mới đồng ý cưới cô gái đó, chỉ là sau này nghe nói cô gái đó khó sinh mà chết, năm chết mới 13 tuổi. Đại bá Sở Vân Hải vừa nghe liền biết là do người nhà họ Lâm gây ra, tức giận không nhẹ. Thế nhưng vì không có chứng cứ xác thực, thêm vào mối quan hệ giữa Sở Thiên Thần và Lâm Vũ Nhu, đành phải nhịn. Nhưng thực ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, Lâm Thắng Bân này chính là một con súc sinh. Nhớ ra hắn là ai, trong mắt Sở Thiên Thần hiện lên một tia ghê tởm, sau đó quay người định rời đi. Loại cặn bã này, không có gì để nói với hắn. Sở Thiên Thần, vị tiền tỷ phu của ta, ngươi đang sợ hãi điều gì? Lâm Thắng Bân cười lạnh một tiếng, một bước đạp ra, chặn đường Sở Thiên Thần. Cũng hay. Sở Thiên Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm Thắng Bân kia đột nhiên cười. Ngươi đúng là một phế vật, tính tình ngược lại không nhỏ a. Cứ tưởng ngươi là cái tên thiếu gia ngốc nghếch cao cao tại thượng của tướng quân phủ chứ? Không có Sở gia che chở, ngươi tính là cái thứ gì? À đúng rồi, sức khỏe của mãi mãi ngươi vẫn tốt chứ? Bị tỷ phu hiện tại của ta đánh một trường, vẫn còn sống chứ? Lâm Thắng Bân cười như không cười nói. Quả nhiên như đại bá ta nói, xuất sinh chính là xuất sinh. Ngươi nói xem ngươi chọc giận ta, đối với ngươi có lợi gì? Trước khi đến đây, cha ngươi không nói cho ngươi biết phải sống khiêm tốn sao? Sở Thiên Thần nhàn nhạt nói. Đột nhiên, tám luân mạch của Lâm Thắng Bân bắt đầu trào dâng, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia sát ý muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Thần thông các không phải là nơi để các ngươi giải quyết tân đoán. Đột nhiên, tiếng nói của Lý Hải Trụ vang lên. Lâm Thắng Bân liếc nhìn Lý Hải Trụ, cố gắng kìm nén lửa giận. Sau đó, hắn từ từ tiếp cận Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần, ta nhớ ngươi không phải có hai đường muội muội sao? Mấy tiểu nha đầu đó lớn lên thật đáng yêu, ngươi giấu bọn nàng ở đâu rồi? Ta thấy ngươi bây giờ hẳn cũng rất thiếu tài nguyên tu luyện, ta có thể trả lại cho ngươi 3000 biên nguyên thạch thượng phẩm của tỷ tỷ ta. Ngoài ra, ta sẽ bồi thường cho ngươi một bộ thần thông cao cấp hoàng giai, ta có thể đích thân dạy ngươi, bao dạy bao biết. Thế nào? Dầm. Lời của Lâm Thắng Bân còn chưa nói xong, chỉ thấy toàn thân hắn trực tiếp bay ngược ra xa 7-8 mét, nghiêm trọng đập vào một giá thần thông bằng sắt đen ở một góc. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lâm Thắng Bân ôm lấy chiếc mũi bị gãy, đau đớn kêu thảm. Nơi hắn ngã xuống, còn có 3 chiếc răng dính máu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều ngây người. Không ai ngờ rằng, một võ giả thông mạch cảnh nhị trọng, lại ra tay trước, càng không ngờ, lại một trưởng đánh một thông mạch cảnh bắt trọng thành bộ dạng chật vật này. Tiếp đó, Sở Thiên Thần dưới con mắt của mọi người, từng bước đi đến trước mặt Lâm Thắng Bân. Lâm Thắng Bân nhịn đau, lập tức đứng dậy, vừa định vận chuyển nguyên khí, chỉ thấy Sở Thiên Thần một quyền đập vào vai hắn, nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra, Lâm Thắng Bân cũng lại lần nữa bị hắn đánh đổ sập xuống đất. Sở Thiên Thần, ta muốn giết ngươi. Lâm Thắng Bân gầm lên một tiếng. Hắn vừa mới lật người lại, Sở Thiên Thần lại một cước giẫm lên miệng hắn. Dùng sức mạnh, Lâm Thắng Bân chỉ cảm thấy miệng mình đều nứt ra, cơn đau xé rách khiến hắn nước mắt trào ra ngay lập tức. Đáng tiếc bị Sở Thiên Thần giẫm lên miệng, hắn không nói được lời nào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Ngươi nên mừng vì đây là Vân Hải Học viện, đệ tử không được phép giết người trong học viện, nếu không, ngươi đã là một thi thể rồi. Nhưng lần tới, nếu còn dám động đến ý đồ xấu với muội muội ta, cho dù cha ngươi có ở đây, cũng không giữ được ngươi, không tin, ngươi cứ việc thử xem. Trong mắt Sở Thiên Thần, phóng ra vô tận sát ý ánh mắt như muốn giết người kia, khiến Lâm Thắng Bân nuốt một ngụm máu bọt, nhưng lúc này hắn thực sự không dám chọc giận Sở Thiên Thần nữa. Những người xung quanh cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Lý Hải Chủ cũng sững sờ, nhất thời quên cả ngăn cản. Dừng tay, trong mắt các ngươi còn có Vân Hải Học Viện không, còn có thần thông các không, còn có lão sư như ta không? Lý Hải Chủ vừa nói, vội vàng chạy tới, kéo Sở Thiên Thần lại. Sở Thiên Thần, ngươi vừa thi triển là Buôn Lôi Trưởng, chúng ta có thể trao đổi một chút không? Tiếp đó, Lý Hải Chủ khẽ nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần cười gật đầu. Sở Thiên Thần, Lâm Thắng Bân đúng không? Hai ngươi công khai đánh nhau ở Thần Thông Các, phạt các ngươi trong vòng 3 tháng không được bước vào Thần Thông Các. Lý Hải Trụ nói một cách chính trực. Ngay lập tức, đồng tử Lâm Thắng Bân giãn ra, trong lòng càng có vạn con ngựa cỏ bùn lao qua. Chương 36, khôi phục băng phách kiếm điện. Chương 36, khôi phục băng phách kiếm điện. Lý Hải Trụ thấy hai người đều không đáp lời, không khỏi nhíu mày. Sao? Không phục phán phạt? Vậy ta đành phải báo cáo học viện, đuổi cả hai ngươi ra khỏi học viện. Nghe vậy, Sở Thiên Thần vội vàng nở nụ cười. Lý lão sư, ta sai rồi, ta cam chịu hình phạt. Sở Thiên Thần nói, ta cũng biết lỗi. Miệng Lâm Thắng Bân đau rát, nhưng vẫn đáp lại một câu. Nếu mới ngày đầu tiên vào Vân Hải Học Viện đã bị đuổi khỏi học viện, hắn mất mặt thì không nói, còn kéo theo cả U Hoàng Cổ Thành cũng mất mặt. Đến lúc đó, cho dù có giết Sở Thiên Thần, cũng không vãn hồi được thể diện này. Hơn nữa, hắn tự cho rằng vừa nãy chỉ bị Sở Thiên Thần đánh lén, chờ ra khỏi Thần Thông Các, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Chỉ là hắn không ngờ, Lý Hải Trụ lại thiên vị Sở Thiên Thần như vậy. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ánh mắt hắn bị một cuốn sách phía sau Lâm Thắng Vân thu hút. Cuốn sách đó toát ra một hơi thở cổ xưa nhàn nhạt, điều quan trọng nhất là nó có thuộc tính băng hàn. Sở Thiên Thần thẳng tắp đi về phía Lâm Thắng Vân đang nằm trên đất, dọa Lâm Thắng Vân đồng tử đột nhiên giãn ra. "Sở Thiên Thần, ngươi muốn bị đuổi khỏi Vân Hải Học Viện sao?" Lâm Thắng Vân vội vàng hét lên. Nhìn bộ dạng kinh hãi của hắn, Sở Thiên Thần không khỏi cười gián xảo, trực tiếp một cước đá hắn ra. Tiếp đó, Sở Thiên Thần nhặt cuốn sách bị hỏng trên đất lên. Những thần thông ở đây đều không đầy đủ, đang chuẩn bị mang đi tiêu hủy đây. Lý Hải Trụ vội vàng đi tới, nói: "Sở Thiên Thần đánh giá 7-8 bộ thần thông bị hỏng trong góc này, cuối cùng, ngoài bộ thần thông thuộc tính băng băng phách kiếm điện trong tay hắn ra, những thứ còn lại đều không lọt vào mắt hắn. Lý lão sư, đã là những thứ định tiêu hủy, vậy băng phách kiếm điện này, ta có thể mang đi không? Sở Thiên Thần hỏi. Những thứ này đều là rác rưởi, nếu ngươi muốn, cứ mang đi hết đi. Lý Hải Trụ cười nói. Lúc này, Lâm Thắng Bân đã lén lút đi đến cầu thang, hắn đang chuẩn bị đăng ký thần thông mình đã chọn, nụ cười của Lý Hải Trụ đột nhiên biến mất, trực tiếp đi tới. Lâm Thắng Bân, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng hình phạt của ta là đùa giỡn, hay cho rằng quy tắc của Vân Hải Học Viện là trò trẻ con? Trong vòng 3 tháng, không được phép bước vào thần thông các, xuống dưới. Lý Hải Trụ lớn tiếng quát. Điều này khiến những người có mặt đều sững sờ. Lý lão sư, ta là con trai của thành chủ U Hoàng Cổ Thành, xin cho U Hoàng Cổ Thành một chút thể diện, ta nhất định sẽ Lâm Thắng Vân khó coi nói. Ngươi cứ nói thành chủ U Hoàng Cổ Thành, cũng phải tuân thủ quy tắc của ta. Thần thông để lại, người, xuống dưới. Muốn mượn đọc, 3 tháng sau rồi đến. Lý Hải Trụ trực tiếp nói. Vậy hắn sao có thể mang đi cuốn băng phách kiếm điện kia? Lý Hải Trụ, ngươi sẽ không phải là định tư lợi làm vậy chứ? Lâm Thắng Bân lập tức nhíu mày nói: "Ta mẹ kiếp ngươi, ta Lý Hải Trụ có thể trông coi cắt trong 3 năm, dựa vào chính là công bằng chính trực. Bên kia còn lại đều cho ngươi, ngươi mang đi hết đi." Ngay lập tức, Lý Hải Trụ chửi rủa. Và Lý Hải Trụ tiến lên một cước, trực tiếp đá Lâm Thắng Bân trở lại góc đó. "Hai ngươi dùng để xả khí à? Không nghe lão tử vừa nói, những thứ này đều là rác rưởi, chuẩn bị mang đi tiêu hủy sao?" Lý Hải Trụ lại nói. Lâm Thắng Bân nằm trên đất, nắm chặt nắm đấm, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. "Sở Thiên Thần, Lý Hải Trụ, ta Lâm Thắng Bân thể các ngươi sẽ chết rất thảm." Lâm Thắng Bân thể trong lòng. Thế nhưng hai người Sở Thiên Thần đều không nhìn hắn thêm một cái nào nữa. Sở Thiên Thần và Lý Hải Trụ nhìn nhau, Lý Hải Trụ vô 3 cái vào vai hắn. "Đi đi." Lý Hải Trụ cười nói. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với thái độ đối với Lâm Thắng Bân. Muốn nói hai người này không có bất kỳ quan hệ nào, ai có mặt ở đó sẽ tin chứ? Lâm Thắng Bân có khổ mà không thể nói ra. Sau khi Sở Thiên Thần rời đi, hắn mới lủi thủi rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến Vân Hải Học Viện, lại còn ở ngoài viện, đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Lý Hải Trụ nhìn bóng lưng Sở Thiên Thần rời đi, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một đường cong. Vừa rồi Sở Thiên Thần đánh Lâm Thắng Bân một trường, hắn đã tận mắt chứng kiến. Sở Thiên Thần tuy sử dụng Buôn Lôi Trường, nhưng từ cảm giác xuất lực của hắn chưa hoàn toàn nắm vững Buôn Lôi Trường, điều này cho thấy Buôn Lôi Trường hắn cũng chỉ mới học mà thôi. Thậm chí rất có thể chính là vừa rồi tùy ý nhìn một cái mà học được. Nếu thật sự như hắn phỏng đoán, vậy Sở Thiên Thần quả thực là một thiên tài võ đạo. Dù có đoán sai thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện xảy ra hôm nay, dù sao là Sở Thiên Thần đã khai sáng cho hắn, mới khiến hắn chợt hiểu ra về Buôn Lôi Trường này, cũng coi như là trả lại Sở Thiên Thần một ân tình. Sở Thiên Thần mang theo băng phách kiếm điện trực tiếp trở về ký túc xá. Lúc này, ba người Vương Đẳng vẫn chưa trở về. Hắn nóng lòng mở cuộn kiếm điện, lập tức, một luồng khí tức cổ xưa ập thẳng vào mặt. Linh hồn lực của Sở Thiên Thần lập tức dò xét, đi vào trong cuốn sách. Một lúc sau, khoe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên, bộ băng phách kiếm điện bị thiếu này, nếu còn nguyên vẹn, ít nhất cũng là cấp địa giai A sau khi có Long Hoàng truyền thừa, với sự hiểu biết của hắn về võ đạo kiếm đạo hiện tại, tuyệt đối sẽ không sai. Sở dĩ thứ này bị người ta coi là rác rưởi là bởi vì bộ băng phách kiếm điện trong tay hắn chỉ có một phần ở giữa, phần đầu và phần sau đều không có. Sở Thiên Thần dựa vào sự lĩnh ngộ về kiếm đạo, bắt đầu khôi phục nó. Sau khi có Long Hoàng truyền thừa, cộng thêm hai lần tái sinh và huyết mạch dần dần thức tỉnh, nộ tính hiện tại của hắn quả thực có thể nói là người tiên. Phải biết rằng, người bình thường nếu muốn khôi phục một bộ thần thông cấp địa giai, ngay cả lục địa thần tiên cảnh cũng rất khó. Trừ phi đối với kiếm đạo đạt đến cảnh giới hợp nhất, lại còn cần cơ duyên mới có thể làm được. A mất đến 4 năm canh giờ, Sở Thiên Thần mới khôi phục được 3 giai đoạn của bộ băng phách kiếm điển này. Sơ cấp, băng phách giác tỉnh. Trung cấp, hàn quang trảm. Cao cấp, băng phong kiếm vực. Theo sự hiểu biết của hắn, phía sau còn 2 giai đoạn nữa, nhưng với năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể khôi phục đến mức độ này. Thế nhưng cho dù chỉ có 3 giai đoạn này, đối với hắn mà nói, cũng là một bất ngờ rất lớn. Băng phách giác tỉnh tương đương với thần thông cấp hoàng giai cao cấp, còn hàn quang trảm thì tương đương với thần thông cấp huyền giai sơ cấp, băng phong kiếm vực ít nhất có thể sánh ngang với huyền giai trung cấp, thậm chí huyền giai cao cấp. Tu luyện tốt 3 giai đoạn này, 2 giai đoạn sau, từ từ khôi phục sau. Bây giờ hắn cần làm chính là đi Vân Hải thành, tìm một thanh bội kiếm. Nhìn xem thời gian, đã là đêm khuya, nhưng ba người Vương Đẳng vẫn chưa trở về, không biết Vương Đẳng dẫn hai người kia đi đâu. Sở Thiên Thần khoanh chân ngồi trong ký túc xá, lấy ra một ít nguyên thạch, tu luyện mấy canh giờ, cho đến nửa đêm canh ba. Hắn mới đứng dậy đi ra khỏi ký túc xá, mà hướng hắn đi đến chính là thần thông các đã từng đến vào ban ngày. Bởi vì lúc hắn rời đi, Lý Hải Trụ đã vô ba cái vào vai hắn, còn ánh mắt đầy ẩn ý kia, ý tứ hiển nhiên, canh ba gặp. Chương 37, tháp tu luyện khiến người chấn động. Chương 37, tháp tu luyện khiến người chấn động. Sở Thiên Thần đến thần thông các của ngoại viện, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đã đợi sẵn ở đây, người đó chính là Lý Hải Trụ. "Thứ lỗi Lý lão sư, ta đến muộn rồi." Sở Thiên Thần cười nói. "Thiên Thần huynh đệ, chỉ có ngươi và ta, không cần khách khí như vậy, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng trụ tử ca là được." Lý Hải Trụ nói. "Lý lão sư, ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu rõ ta, trước hết hãy cho phép ta tự giới thiệu một chút." Sở Thiên Thần lại nói. Vừa nói, hắn liền nói ra thân phận của mình. Mặc dù Nhân Hoàng đã tha cho hắn một mạng, nhưng dù sao sở gia của bọn hắn quả thật đã bị tịch biên gia sản, các thế lực lớn hiện tại đều ra sức phủi sạch quan hệ với hắn. Hắn cũng không muốn vì thân phận của mình mà gây ra rắc rối không cần thiết cho bất cứ ai. Đương nhiên, nếu sau khi hắn làm rõ thân phận của mình, đối phương vẫn nguyện ý kết giao bằng hữu với hắn, vậy thì lại là một chuyện khác. "Thiên Thần huynh đệ, thân phận và hoàn cảnh của ngươi đối với ta mà nói không quan trọng. Ta chỉ nhìn người, ta thấy người này không tệ, đáng để kết giao, vậy là đủ rồi. Hoặc có thể nói, cho dù người này là một tên khốn 10 phần ác độc, nhưng chỉ cần đối xử chân thành với ta, vậy thì hắn là bạn của ta." Lý Hải Trụ cười cười, nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần không khỏi gật đầu. "Trụ Tử ca." Sở Thiên Thần gọi một tiếng. "Đi thôi, ta đưa ngươi đến phòng tu luyện dưới lòng đất." Lý Hải Trụ nói tiếp. "Phòng tu luyện dưới lòng đất? Theo ta được biết, ngoại viện của Vân Hải Học viện không có phòng tu luyện riêng biệt nào cả." Sở Thiên Thần hỏi. "Ngoại viện không có, nội viện có chứ?" Lý Hải Trụ hắc hắc cười, dẫn Sở Thiên Thần đi về phía nội viện. Phòng tu luyện dưới lòng đất của nội viện Vân Hải Học viện được cho là xa hoa nhất trong 8 học viện lớn. Không lâu sau, hai người liền đến trước cổng nội viện, chỉ thấy Lý Hải Trụ thì thầm vài câu với người gác cổng thông nguyên cảnh thất trọng kia. Sau đó, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 2000 khối nguyên thạch hạ phẩm, đưa cho hắn. Ngay sau đó, hắn vây tay với Sở Thiên Thần, rồi dẫn Sở Thiên Thần vào nội viện. Thực ra trong lòng Sở Thiên Thần có chút kháng cự, dù sao, đây là ngày đầu tiên hắn chính thức bước vào Vân Hải Học viện, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi học viện. Nãi nãi bảo hắn đến Vân Hải Học viện để tranh giành cơ hội vào Vân Hải bí cảnh, chắc chắn có đạo lý của nãi nãi, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải vào. Hơn nữa, hắn muốn vào nội viện Vân Hải Học viện cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước 20 tuổi, còn gần 1 năm nữa, có vạn cổ Long Hoàng truyền thừa, hiểu rõ lục đạo, cộng thêm Cửu Long thôn thiên quyết còn có võ thể khủng bố của lần tái sinh thứ hai. Nếu như vậy mà vẫn không thể trong vòng 1 năm từ thông mạch cảnh nhị trọng bước vào thông nguyên cảnh tam trọng, vậy thì hắn thả quay về tiếp tục làm kẻ ngốc còn hơn. Cho nên, hắn không muốn vì những lỗi nhỏ này mà bị đuổi đi. Nhìn ra Sở Thiên Thần có chút do dự, Lý Hải Trụ lại cười. "Thiên Thần huynh đệ, không cần căng thẳng, chỉ là đưa ngươi đi kiểm tra tiên phù thôi." Lý Hải Trụ cười vỗ vỗ vai hắn, nói. Sở Thiên Thần gật đầu, rồi đi theo. Đêm đen gió lớn, trên con đường cổ kính trong nội viện, chỉ có lác đác vài người qua lại, Sở Thiên Thần dưới sự dẫn dắt của Lý Hải Trụ, khoảng chừng hơn 2 canh giờ, bọn họ đến hậu sơn của nội viện. Mượn ánh trăng, nhìn về phía trước, Sở Thiên Thần đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hơi chấn động. Chỉ thấy phía trước núi rừng trung điểm, liên miên không biết dài bao nhiêu, sớm đã nghe nói Vân Hải Học viện được xây dựng bao quanh dãy núi, nội viện này và ngoại viện đúng là hai thế giới. Sở dĩ gọi là Vân Hải Học viện, đại khái là từ đây mà có tên. Dãy núi cao ngất tận mây, trên đỉnh núi hình thành lượng lớn biển mây, tráng lệ vô cùng. Tháp tu luyện sừng sững trên đỉnh núi, như thể là cầu nối giữa trời và đất. Thân tháp được làm từ lam kim, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, dưới ánh trăng chiếu rọi, lấp lánh rực rỡ, như thể ẩn chứa vô tận nguyên khí. Trên đó khắc đủ loại phù văn và hoa văn cổ xưa, dù đã trải qua ngàn năm, những phù văn hoa văn này vẫn rõ nét, toát lên một khí tức cổ xưa và thần bí. Chỉ đứng trước tháp tu luyện này, Sở Thiên Thần lại cảm thấy huyết mạch trong cơ thể cuộn cuộn, có một loại thôi thúc muốn lập tức xông vào. Những phù văn trên thân tháp cũng khiến hắn vô cùng tò mò. Trong truyền thừa của Long Hoàng cũng có đạo văn phù, Sở Thiên Thần vẫn chưa nghiên cứu kỹ đạo văn phù, nhưng hắn có thể cảm nhận được từng luồng sức mạnh thần bí từ những hoa văn phù văn trên tháp. Còn những thứ này, chỉ có thể đợi sau khi khai mở đạo văn phù mới từ từ nghiên cứu. Tháp tu luyện có tổng cộng 19 tầng, nhưng đây chỉ là bề mặt, nó còn có 19 tầng dưới lòng đất tương ứng. Ngay sau đó, Lý Hải Trụ lại dạy hắn một bài học, dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, trong thế giới này, nguyên thạch thực sự có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nếu không giải quyết được, vậy chính là nguyên thạch của ngươi không đủ nhiều. Sở Thiên Thần rõ ràng nhìn thấy, Lý Hải Trụ đã nhét cho thanh niên gác tháp đủ 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Phải biết rằng, đối với Lý Hải Trụ một võ giả thông nguyên cảnh mà nói, 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch này, đủ để hắn từ thông nguyên cảnh tầng 6, thăng cấp lên thông nguyên cảnh tầng 7 rồi. Trên đại lục, thực ra rất nhiều võ giả thiên phú vẫn khá tốt, nhưng thường thì bọn họ không thể đạt được thành tựu trên con đường võ đạo, một phần lớn nguyên nhân là vì tài nguyên tu luyện. Bởi vì võ giả tu luyện thực sự quá tốn tài nguyên. Dù sao cũng không phải ai cũng là luyện đan sư, hoặc đúc sư, hoặc có bối cảnh cường đại chống đỡ. Nếu Sở Thiên Thần không tiếp nhận truyền thừa Long Hoàng mà thông hiểu đan đạo, dù hắn thiên phú tuyệt luân, nhưng kéo phụ khó làm vô gạo chi suy. Đặc biệt là thân thể của hắn, mỗi lần trải qua tân sinh đều tiêu tốn đủ hàng triệu hạ phẩm nguyên thạch, nếu không có tài nguyên khổng lồ chống đỡ, hắn chỉ riêng khai phá chín mạch luân cũng không biết phải đến khi nào. Lý Hải Trụ đã tiêu 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, mua một suất vào tháp tu luyện cho Sở Thiên Thần. Gã này sao lại là thông mạch cảnh tầng 2 vậy? Nếu chết bên trong bị phát hiện, ngươi phải chịu tất cả trách nhiệm. Tên thông nguyên cảnh tầng 9 gắt tháp cao mày nói. Ta chịu trách nhiệm, ta chịu trách nhiệm. Lý Hải Trụ đội bằng nói. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Sở Thiên Thần có chút dở khóc dở cười. Cảm tình trong tháp tu luyện này còn có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng đã đến rồi, Sở Thiên Thần lúc này máu nóng sôi trào, lâm trận lùi bước, đó không phải phong cách của hắn. Lý Hải Trụ đưa cho hắn một mảnh vải đen, bảo hắn che mặt lại, lúc này mới vào tháp tu luyện. Bởi vì hắn là đệ tử ngoại viện, không được phép đến đây, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị đuổi khỏi học viện, nặng thì bị phế bỏ, rồi khiêng ra ngoài, thậm chí trực tiếp chém giết. Vừa mới bước vào tháp tu luyện, liền có một luồng nguyên khí nồng đậm ập đến, khiến người ta không khỏi tinh thần chấn động. Bọn họ đến đại sảnh tháp tu luyện, vào khoảng thời gian này, đại sảnh tháp tu luyện không có nhiều người. Đại sảnh rất rộng lớn, đi lên là tầng thứ nhất của tháp tu luyện, tổng cộng có 19 tầng, mỗi tầng đều có phòng tu luyện riêng biệt, mỗi phòng tu luyện đều có tụ khí trận, tụ khí trận này không chỉ có thể tụ tập nguyên khí trời đất xung quanh, còn có thể luyện hóa và tụ tập nguyên khí trong nguyên thạch của ngươi, khiến người tu luyện đạt được hiệu quả gấp đôi. Tầng thứ nhất có đến 2000 phòng tu luyện, đủ để thấy không gian của tháp tu luyện này rộng lớn đến mức nào. Càng lên cao, số lượng phòng tu luyện càng giảm dần, nhưng nồng độ nguyên khí lại tăng lên điên cuồng. Nghe nói tầng thứ 19 chỉ có 36 phòng tu luyện, hơn nữa nguyên khí ở tầng thứ 19 là dạng lỏng, vô cùng chấn động. Nhưng đó không phải ai cũng có tư cách, hoặc nói chính xác hơn, có khả năng lên được. Nhìn Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lên trên, trong mắt mang theo kinh ngạc, Lý Hải Trụ không khỏi mỉm cười. Trên này sớm muộn gì cũng có một chỗ của ngươi. Nhưng mục tiêu hôm nay của chúng ta không phải là bên trên, mà là bên dưới, đi theo ta đi. Lý Hải Trụ mở miệng nói. Chương 38, vật bị trấn áp, yêu thú bắt giai. Chương 38, vật bị trấn áp, yêu thú bắt giai. Cho đến giờ khắc này, Sở Thiên Thần vẫn không biết Lý Hải Trụ rốt cuộc muốn đưa hắn đi đâu, nhưng hắn không hề nghi ngờ Lý Hải Trụ có ý đồ xấu. Ngay cả khi có, hắn cũng không cần lo lắng chút nào. Trong cổ giới của hắn, một đạo truyền thừa chi lực mà vạn cổ Long Hoàng để lại, đó chính là sức mạnh có thể sánh ngang với cảnh giới lục địa thần tiên. Hôm đó trước cổng học viện Vân Hải, khi Sở Thiên Thần nhìn thấy tượng của ông nội và cha hắn bị Liêu Khuynh Tâm xỉ nhục, hắn giận không thể kìm nén, trong lúc đối đầu với Liêu Khuynh Tâm, vốn định sử dụng đạo truyền thừa chi lực đó, nhưng lại bị Diệp Ni Thường đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Đạo truyền thừa chi lực này chỉ có thể sử dụng một lần, cũng là thủ đoạn và chỗ dựa để bảo vệ. Vì vậy, hắn mới dám tùy tiện đi theo Lý Hải Trụ đến đây. Huống hồ đây là học viện Vân Hải, dù hiện tại nội bộ học viện Vân Hải phức tạp, nhưng trên mặt nổi, vẫn không ai dám giết người trong học viện. Sở Thiên Thần che mặt, đi theo sau Lý Hải Trụ, đi xuống 19 tầng dưới lòng đất. Vừa bước vào tầng hầm thứ nhất, Sở Thiên Thần đã cảm nhận được một luồng khí âm u nồng đậm, so với vẻ lộng lẫy bên trên, nơi đây càng giống một nhà tù tối tăm. Nhưng, nồng độ nguyên khí trong không gian ở đây không hề kém hơn bên trên chút nào. Trong chốc lát, Sở Thiên Thần đều có chút không nhịn được muốn vận chuyển Cửu Long Thôn Tiên Quyết, điên cuồng tu luyện một đợt ở đây rồi. Nhưng Lý Hải Trụ không đưa hắn vào không gian tầng thứ nhất, hắn chỉ đứng ở bậc thang, nhìn vào bên trong. Ở tầng hầm thứ nhất có rất nhiều phòng tu luyện lớn nhỏ. Ngươi có biết phòng tu luyện dưới lòng đất này dùng để làm gì không? Lý Hải Trụ cười hỏi. Sở Thiên Thần lắc đầu. Nhưng hắn vừa mới khẽ phóng thích hồn lực, đã cảm nhận được một vài điều. Hắn phát hiện, trong các phòng tu luyện ở tầng hầm thứ nhất, không chỉ có người, mà còn có cả khí tức yêu thú. Yêu thú trong phòng tu luyện là bị giam giữ hay đang bồi dưỡng yêu thú? Điều này không thể biết được. Vừa đi qua 3 tầng, Sở Thiên Thần đều đã cảm nhận được khí tức của yêu thú cấp 5. Yêu thú cấp 5, đó chính là tương đương với võ giả thiên vương cảnh của nhân loại. Học viện sao lại có nhiều yêu thú ở đây như vậy, khiến người ta có chút không thể hiểu được. Hơn nữa, những yêu thú này, không ngoại lệ, tất cả đều là yêu thú thuộc tính hỏa. Lúc này Sở Thiên Thần cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, những chuyện này chỉ có thể đợi hắn tiến vào nội viện, rồi từ từ điều tra. Khoảng hơn 10 phút sau, Lý Hải Trụ cuối cùng cũng dừng bước. Tầng mà bọn họ đang ở lúc này chính là tầng thứ 7. Đứng ở bậc thang tầng thứ 7, Lý Hải Trụ nhìn xuống dưới, ngay cả hắn, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi, không biết hắn đang sợ cái gì. Chu Tử Ca. Cho đến khi Sở Thiên Thần gọi một tiếng, hắn mới chợt tỉnh giấc như vừa tỉnh ngộ. Sau này ngươi vào nội viện, cũng phải nhớ kỹ, tầng hầm thứ 7 là cực hạn, đừng đi xuống nữa. Lý Hải Trụ mở miệng nói. Sao vậy? Hắn càng nói như vậy, Sở Thiên Thần càng tò mò. Hơn nữa, Sở Thiên Thần đứng ở tầng thứ 7 này, huyết mạch của hắn đang ẩn ẩn sôi trào, cổ giới cũng phát ra ánh sáng yếu ớt, dường như cảm ứng được điều gì. Dường như có một loại âm thanh và ma lực vô hình đang kêu gọi hắn đi xuống. Ngay sau đó, hắn vội vàng nín thở ngưng thần, điều chỉnh một chút. Vật bị trấn áp bên dưới này, nghe nói là yêu thú bát giai. Lý Hải Trụ nói, yêu thú bát giai, đó chính là có thể sánh ngang với cường giả vạn tượng cảnh của nhân loại rồi. Toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều, hiện tại cũng chưa từng xuất hiện cường giả vạn tượng cảnh nào. Trước đây ông nội hắn bế quan đột phá, cũng kết thúc bằng thất bại. Vậy sao không phong tỏa nơi này lại? Sở Thiên Thần liền nói, câu hỏi này hay đấy, ta cũng không biết. Lý Hải Trụ nói, dù sao thì có đủ thứ lời nói, còn nguyên nhân, e rằng chỉ có viện trưởng và cao tầng học viện biết. Tóm lại ngươi tuyệt đối phải nhớ kỹ, không được đi xuống dưới đó. Ngươi đứng ở đây, còn có thể nhịn được quái động muốn đi xuống. Nghe nói đến tầng thứ 8, sẽ có một luồng lực lượng vô hình, cưỡng ép ngươi kéo xuống vực sâu, trở thành thức ăn trong bụng con yêu thú đó. Ta không phải nói chuyện giật gân, con yêu thú đó hẳn là có thể phát ra một loại sức mạnh triệu hồi nào đó. Lý Hải Trụ tiếp tục nói. Ngay sau đó, hắn vội vàng kéo Sở Thiên Thần đi về phía lối đi tầng thứ 7. Sở Thiên Thần công nhận lời hắn vừa nói, nhưng cảm giác của hắn lại không giống với cảm giác của những người khác. Ngay cả khi đúng như Lý Hải Trụ nói, bản thân hắn bị luồng sức mạnh triệu hồi đó hấp dẫn, nhưng cổ giới của hắn sẽ không lừa người, ánh sáng tím vàng lấp lánh kia quả thực là cảm ứng được điều gì đó. Đương nhiên, Sở Thiên Thần chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà xuống đó ngay bây giờ để tìm hiểu. Sự tò mò lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng việc sống sót. Chu Tử Ca, ngươi đưa ta đến đây làm gì? Đến lối đi tầng thứ 7, Sở Thiên Thần lúc này mới hỏi. Kiểm tra thiên phú của ngươi. Đại sảnh trung tâm tầng thứ 7 này có một khối huyết kế thạch, có thể đo căn cốt, đoạn huyết mạch, biết đâu còn có thể kích phát tiềm năng khác của ngươi. Lý Hải Trụ nói. Chỉ là kiểm tra thiên phú thôi sao? Sở Thiên Thần lại hỏi. Nếu chỉ là kiểm tra thiên phú, vậy hoàn toàn có thể đợi hắn vào nội viện rồi mới tiến hành kiểm tra thiên phú là được. Bây giờ lại mạo hiểm bị người khác phát hiện. Ha ha ha, cũng không hoàn toàn là vậy, còn có một chuyện muốn nhờ Thiên Thần huynh đệ giúp đỡ. Lý Hải Trụ nói. Chuyện gì? Sở Thiên Thần trực tiếp hỏi. Nhưng Lý Hải Trụ nói có chuyện cần giúp, điều này ngược lại khiến Sở Thiên Thần yên tâm. Một người có mục đích thì không đáng sợ, loại người vô duyên vô cớ tiếp cận người, lấy lòng người, hơn nữa còn muốn tạo dựng nhân cách, mới đáng đề phòng. Ta ở trên huyết kế thạch đó, ngẫu nhiên phát hiện một bộ thần thông. Chỉ là, ta đã tham ngộ 2 năm, nhưng vẫn không thể lý giải, cho nên, muốn ngươi xem thử, có thể lĩnh ngộ được gì đó không, giúp ta sao chép ra. Lý Hải Trụ cười nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền đi về phía đại sảnh trung tâm tầng thứ 7. Trên đường đi, hầu hết các cửa phòng tu luyện đều đóng kín. Sở Thiên Thần lúc này có thể nhìn rõ ràng, trong các phòng tu luyện dưới lòng đất này, thật sự là một nửa yêu thú, một nửa người. Nhiều yêu thú thuộc tính hỏa như vậy, không biết học viện Vân Hải rốt cuộc muốn làm gì. Khoảng 7-8 phút sau, hai người cuối cùng cũng đến đại sảnh trung tâm, đại sảnh này rộng khoảng một sân bóng đá. Nhưng có lẽ vì đêm khuya, trong đại sảnh chỉ có mười mấy người, nhìn những bóng người đang tu luyện thần thông kia, ánh mắt Sở Thiên Thần cuối cùng dừng lại trên một người trong số đó. Từ khí tức của người đó mà xem, chính là Vương Đẳng, bạn cùng phòng của hắn. Tên này, chắc chắn là dựa vào người của Vương Môn, đến đây để luyện tập thêm rồi. Nhưng Vương Đẳng không có hồn lực và khả năng cảm nhận đáng sợ như hắn, cũng không biết người bị mặt này, chính là Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần cũng không đi lên chào hỏi, lúc này, đương nhiên là không nên gây chuyện. Hắn đi theo Lý Hải Trụ, thẳng đến trước khối huyết kế thạch kia. Vừa đến trước khối huyết kế thạch màu đỏ cao hơn người một chút, Sở Thiên Thần chỉ liếc nhìn những phù văn trên huyết kế thạch, liền lập tức thần hồn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, lùi lại vài bước, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 39, đồng tử đặc biệt chương 39, đồng tử đặc biệt lập tức, Lý Hải Trụ đội vàng bước tới. Thiên Thần huynh đệ. Lý Hải Trụ quan tâm hỏi. Trong đôi mắt hắn, lộ ra vẻ mờ mịt, cảnh tượng như vậy lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nãy còn tốt lành, đột nhiên sao lại như vậy? Sở Thiên Thần khẽ bật khí, để khí tức của mình ổn định lại. Chu Tử Ca, ta không sao. Sở Thiên Thần cố gắng nặn ra một nụ cười, nói. Nhưng thực tế tình hình của bản thân hắn, chỉ có chính hắn biết. Hơn nữa, hắn dường như cũng biết, vết thương kiếm trên người Đường Thập Tam, là từ đâu mà đến. Chính là phù văn trên huyết kế thạch này. Khối huyết kế thạch cao hơn người một chút, toát ra từng luồng khí tức đến từ bản cổ. Những phù văn trên đó, hẳn là do một cường giả kiếm đạo để lại, kiếm ý khủng bố chứa đựng bên trong, ngay cả Sở Thiên Thần, cũng cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ khẽ thăm dò hồn lực vào bên trong, liền bị đạo kiếm khí đến từ bạn cổ kia cưỡng ép xé nát hồn lực. Lúc này hắn ngũ tạng lục phủ đau nhói, luồng kiếm khí kia trong cơ thể hắn chỉ thoáng qua, nhưng kinh mạch của hắn suýt nữa bị hủy hoại hoàn toàn, đan điền cũng có chút đau nhói. Điều này giống hệt vết thương mà Đường Thập Tam đã phải chịu, chỉ có điều duy nhất khác biệt là thân thể hắn trải qua 2 lần tân sinh, võ thể cứng hãn, mới không bị trọng thương như Đường Thập Tam. Hắn lặng lẽ vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, từ từ luyện hóa và hấp thu đạo kiếm khí trong cơ thể. Mãi khoảng 7-8 phút sau, Sở Thiên Thần mới hoàn toàn hồi phục, sau đó đi về phía huyết kế thạch. Thiên Thần huynh đệ, phù văn trên huyết kế thạch này hẳn là một quyển thần thông, vừa rồi ngươi chính là bị sức mạnh phù văn trên đó làm bị thương. Thật sự không được, đợi sau này hãy xem. Lý Hải Trụ tiếp tục nói, thần thông này tuy quan trọng, nhưng nếu vì một quyển thần thông mà mất mạng, vậy thì không đáng. Sở Thiên Thần chỉ cười, ra hiệu không sao. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại bước thêm một bước, đến trước huyết kế thạch. Lần này, Sở Thiên Thần không còn mạo hiểm đưa hồn lực vào nữa, mà nhìn những đường nét trên huyết kế thạch. Hắn đã nhận được truyền thừa của Long Hoàng, dù chưa nghiên cứu sâu về đạo phù văn, nhưng cũng ít nhiều hiểu biết về nó. Sau vài phút nữa, Sở Thiên Thần phát hiện, hắn có thể đọc hiểu những phù văn trên đó. Truyền thừa của Long Hoàng, quả nhiên khủng bố như thế. Mà đây chỉ là một truyền thừa Long Hoàng, nếu có một ngày, hắn mở cánh cửa thứ 2, cánh cửa thứ 3, cánh cửa thứ 9 của trận pháp thần văn tử tiêu kia, chín đại truyền thừa vạn cổ long hoàng, đó sẽ là cảnh tượng bùng nổ đến mức nào? Chỉ cần nghĩ thôi, cũng đủ khiến huyết mạch sôi trào rồi. Tổng cộng mất khoảng hơn một giờ, tuy không hoàn toàn đọc hiểu nội dung phù văn trên huyết kế thạch này, nhưng cũng hiểu được một vài điều. Những thứ được ghi chép trên đó rất nhiều, hơn nữa, một phần trong số đó quả thực như Lý Hải Trụ đã nói, là một quyển thần thông. Nhưng quyển thần thông đó rất kỳ lạ, bởi vì đó không phải quyển pháp, trưởng pháp, cũng không phải đao kiếm thần thông, mà là đồng lực. Trên đại lục, quả thực có một loại người, bọn họ bẩm sinh có thần đồng, ma đồng và các loại đồng tử đặc biệt khác, đây là một loại thiên phú đặc biệt, có người đồng lực có thể khiến người khác tức thì rơi vào ảo cảnh, có người đồng lực thì có thể nhìn xuyên thấu vạn dặm, còn có người thì có thể dựa vào đồng lực, một mắt nhìn 10 dặm, giết người không để lại dấu vết. Thời gian thành lập học viện Vân Hải có lẽ chỉ khoảng 1200 năm, nhưng Sở Thiên Thần phỏng đoán, khối huyết kế thạch này ít nhất có 3000 năm lịch sử. Từ nội dung ghi chép của phù văn này mà xem, Sở Thiên Thần cũng đã biết, một số người có đồng lực đặc biệt, làm thế nào để khai nhãn? Và kiếm khí trong huyết kế thạch là do ai để lại, cũng như bên trong huyết kế thạch có gì? Thiên Thần huynh đệ, thế nào rồi? Lý Hải Trụ hỏi. Từ ánh mắt của Sở Thiên Thần, hắn cũng có thể đoán được, Sở Thiên Thần hẳn là đã nhìn hiểu được điều gì đó, không khỏi khiến giọng nói của hắn cũng trở nên có chút kích động. Nghe vậy, Sở Thiên Thần quay người nhìn Lý Hải Trụ, chỉ thấy hắn đôi mắt chết dí nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hải Trụ. Điều này khiến Lý Hải Trụ theo bản năng tránh ánh mắt của hắn. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần đại khái đã biết Lý Hải Trụ vì sao lại đưa hắn đến đây. "Trụ Tử ca, ta vẫn cần thêm một chút thời gian mới có thể làm rõ tất cả những thứ trên này." Sở Thiên Thần liền nói. "Vậy, ngươi có thể đọc hiểu nội dung trên đó, đúng không?" Lý Hải Trụ kích động hỏi. Sở Thiên Thần gật đầu. Điểm này, hắn không cần thiết phải lừa Lý Hải Trụ. "Tuyệt vời quá, vậy là ta có hy vọng khai nhãn rồi." Lý Hải Trụ tiếp tục thấp giọng vui vẻ nói. Quả nhiên như Sở Thiên Thần đã đoán, Lý Hải Trụ này, đôi mắt của hắn chính là thuộc về đồng tử đặc biệt, chỉ là còn chưa khai nhãn mà thôi. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, Sở Thiên Thần cũng không nói gì nhiều, đúng như hắn đã thấy, khai nhãn cần phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. Hơn nữa, hắn vẫn chưa thấu hiểu hết tất cả nội dung trên huyết kế thạch này, cho nên cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận cho hắn. Đối với khối huyết kế thạch này, Sở Thiên Thần càng tò mò hơn là những thứ bên trong huyết kế thạch. Đạo kiếm ý suýt nữa giết chết Đường Thập Tam, đúng là do cường giả kiếm đạo để lại, nhưng nếu nội dung ghi chép trên huyết kế thạch này không giả, thì hồn thể của vị cao thủ kiếm đạo đó đã bị phong ấn trong khối huyết kế thạch này, là một người tập hợp được đại thành kiếm đạo. Hồn lực của người bình thường căn bản không thể thăm dò vào bên trong, chỉ có người đặc biệt mới có thể. Đó chính là phải đồng thời thông hiểu đạo phù văn và kiếm đạo. Mà Đường Thập Tam lại chính là loại người này. Vì vậy, kết cục của Đường Thập Tam rất thảm. Sau khi hiểu thêm về khối huyết kế thạch này, càng khiến Sở Thiên Thần kiên định rằng mình phải nhanh chóng bước vào nội viện học viện Vân Hải. Nội viện học viện Vân Hải này quả nhiên không đơn giản. Chẳng trách lại thu hút nhiều người từ các đại thế giới đến như vậy. Xem ra bí cảnh Vân Hải lần này cũng nhất định sẽ là một trận mưa máu gió canh. Sở Thiên Thần vẫn cần phải nhanh chóng điều tra rõ ràng những người đến từ đại thế giới này đến học viện Vân Hải rốt cuộc là vì cái gì, và nhân hoàng lại đang âm mưu gì, lại có thể khiến một phủ trấn quốc tướng quân trung liệt chỉ sau một đêm bị mọi người hô hào đánh đổ. Lực lượng lúc này Sở Thiên Thần quá cần lực lượng rồi. "Thiên Thần huynh đệ, người sao vậy?" Lý Hải Trụ nhìn Sở Thiên Thần đột nhiên cảm xúc dao động hơi lớn, không khỏi hỏi. Sở Thiên Thần mỉm cười lắc đầu. "Chỉ là ở đây có rất nhiều điều ta không hiểu, cho phép ta trở về suy nghĩ thêm một chút." Sở Thiên Thần nói. "Được thôi, không đội vàng lúc này. Đúng rồi, đã đến đây rồi, nhân tiện kiểm tra thiên phú luôn đi." Lý Hải Trụ nói tiếp. "Huyết kế thạch này quả thực là một loại đá hiếm có thể đo thiên phú, đoán căn cốt. Mà Sở Thiên Thần tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hắn chỉ biết thiên phú của mình hẳn là rất mạnh, nhưng vẫn muốn xem rốt cuộc là ở cấp độ nào." Ngay sau đó, hắn duỗi lòng bàn tay, nhẹ nhàng rạch một vết, máu tươi từ từ nhỏ xuống huyết kế thạch. Đột nhiên, huyết kế thạch bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Chương 40, thiên phú này e rằng hơi mạnh. Chương 40, thiên phú này e rằng hơi mạnh. Huyết kế thạch rung chuyển điên cuồng, kéo theo cả đại sảnh trung tâm cũng run rẩy theo. Lúc này, trong đại sảnh, những người đang tu luyện thần thông cảm nhận được chấn động này, cũng nhao nhao dừng động tác, nhìn về phía Sở Thiên Thần. Lý Hải Trụ đứng trước huyết kế thạch, nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, trong đôi mắt hắn cũng hiện lên một tia mờ mịt. "Đây là tình huống gì?" Lý Hải Trụ ngơ ngác nói. Sở Thiên Thần chưa từng thấy cảnh huyết kế thạch kiểm tra thiên phú, hắn đối với điều này không hiểu lắm. Nhưng từ ánh mắt của Lý Hải Trụ, hắn đoán được chuyện này không đơn giản. "Đi." Sở Thiên Thần nhìn những người xung quanh, từ từ đi tới, hắn trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Hải Trụ cũng có cùng suy nghĩ. Bọn họ xoay người rời đi, như đã hạ quyết tâm nào đó. Dù sao, Sở Thiên Thần chính là đệ tử ngoại viện, nếu bị phát hiện đến nội viện, còn xông vào mật thất tu luyện dưới lòng đất này, thì không chừng thật sự sẽ bị trục xuất khỏi học viện. "Chuyện gì vậy? Huyết kế thạch này sao thế?" "Không biết nữa, hình như vừa nay có hai người đang ở đây kiểm tra thiên phú thì phải. Trong nội viện còn có người nào chưa kiểm tra thiên phú sao?" "Nhưng cho dù là kiểm tra thiên phú, cũng không phải cảnh tượng như thế này, huyết kế thạch này trông như sắp nổ tung vậy." "Ta dựa bảo, chúng ta cũng mau chạy đi thôi." Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là Vương Đẳng và người của Vương Môn nội viện, thần sắc hoảng loạn nhất, bởi vì bọn họ cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Vương Đẳng tuy có chút gia thế, nhưng so với Vân Hải học viện thì căn bản không đáng nhắc đến. Sau khi bị phát hiện, vẫn sẽ bị trục xuất khỏi Vân Hải học viện. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, sự rung động của huyết kế thạch đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, chỉ thấy quanh huyết kế thạch, một tầng ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt bao phủ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng đều dừng bước, mà lúc này, Sở Thiên Thần và Lý Hải Trụ đã vọt tới tầng thứ nhất, bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng tu luyện này, ngay sau khi hai người vừa rời khỏi phòng tu luyện, liền thấy không ít võ giả thông thần cảnh đang vội vã chạy về phía này. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã cảm ứng được điều gì đó. Vừa nãy chấn động đó, khiến cả tòa tháp tu luyện đều rung chuyển mấy lần, làm sao có thể không gây chú ý cho người khác được. Thiên Thần huynh đệ, ngươi đã làm gì với huyết kế thạch vậy? Huyết kế thạch này đã đứng vững ở Vân Hải Học viện ngàn năm rồi, dường như chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Lý Hải Trụ thì thầm nói. Đừng hỏi nữa, mau đi thôi. Sở Thiên Thần trực tiếp nói. Tuy nhiên trong lòng hắn đã có một vài manh mối, bởi vì hắn chỉ đang kiểm tra thiên phú một cách bình thường mà thôi. Sở dĩ gây ra chấn động này, hẳn là huyết kế thạch và huyết mạch của hắn đã tạo ra một loại cảm ứng, hoặc là bài xích. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là rời đi. Ngươi không phải đệ tử nội viện, ngươi về trước đi, trên đường cẩn thận. Ta vào xem tình hình. Lý Hải Trụ suy nghĩ một chút rồi nói. Lời của hắn vừa dứt, Sở Thiên Thần đã biến mất trong màn đêm. Còn Lý Hải Trụ thì lập tức quay trở lại phòng tu luyện. Lúc này, chỉ thấy trong toàn bộ đại sảnh tầng thứ nhất, lần lượt có rất nhiều người xuất hiện, có người từ bên ngoài đến, cũng có người từ các phòng tu luyện tầng trên đi xuống. Mục tiêu của mọi người đều rất nhất quán, đó là đi xuống tầng 7 dưới lòng đất. Lý Hải Trụ trà trộn trong đám đông, ít nhiều vẫn có chút chột dạ. Vương Đằng vốn định bỏ trốn, nhưng thấy ngày càng nhiều người đi xuống, bị chặn đường một cách cứng rắn, hắn đành cắn răng, trốn trong đám đông, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào huyết kế thạch, làm sao còn có ai để ý đến một võ giả thông mạch cảnh trong đám đông nữa. Khoảng hơn 100 người tụ tập ở đây, ánh mắt của mọi người đều bị huyết kế thạch phát ra huyết quang yếu ớt thu hút. Lúc này, chỉ thấy một trung niên thiên vương cảnh tầng 7 bước ra từ đám đông. Hắn đứng trước huyết kế thạch, nhìn thấy một giọt máu còn sót lại chưa khô trên huyết kế thạch, lập tức hiểu ra. Vừa nãy là ai đã kiểm tra thiên phú? Trung niên lão sư hỏi. Trưởng lão Thanh Phong, vừa nãy quả thật có hai người đang kiểm tra thiên phú trước huyết kế thạch, nhưng cụ thể là ai thì không nhìn rõ. Hai người đó sau khi thấy huyết kế thạch chấn động, chạy nhanh như bay. Một võ giả thông nguyên cảnh nói. Trong đó có một người hình như còn che mặt, nửa đêm còn che mặt, xem ra là một kẻ không gặp được người. Một người khác cũng nói. Trưởng lão Thanh Phong, ngươi xem huyết kế thạch kia. Đang lúc mấy người nói chuyện, một thanh niên võ giả bên cạnh Lâm Thanh Phong đột nhiên kêu lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết kế thạch vừa nãy chỉ bao phủ một tia huyết quang yếu ớt, đột nhiên, huyết quang yếu ớt đó bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Huyết kế thạch kiểm tra thiên phú, mỗi võ giả chỉ cần nhỏ máu của mình lên đó, nhiều nhất là nửa canh giờ, huyết kế thạch này sẽ có thể đưa ra phản hồi. Dựa vào ánh sáng phản hồi của huyết kế thạch, có thể suy đoán được thiên phú của người kiểm tra. Huyết kế thạch kiểm tra thiên phú nhiều năm như vậy, Vân Hải Học viện cũng đã tổng kết được quy luật. Thiên phú càng yếu, ánh sáng huyết sắc của huyết kế thạch càng yếu, sau đó sẽ theo sự mạnh mẽ của thiên phú, ánh sáng sẽ biến đổi, ánh sáng đỏ, cam, vàng, lục, xanh, màu xanh mạnh nhất, màu đỏ yếu nhất. Đương nhiên, còn có một khả năng là ngươi nhỏ máu lên đó, huyết kế thạch không có bất kỳ phản ứng nào, điều đó có nghĩa là ngươi là một kẻ phế vật đích thực. Cả đời này đã định vô duyên với tu luyện. Thế nhưng, trong 200 năm gần đây, Vân Hải Học viện chỉ kiểm tra thiên phú cho đệ tử nội viện, còn về ngoại viện, ngay cả tư cách cũng không có. Thức tỉnh ánh sáng đỏ, thành tựu cao nhất cũng chỉ đạt đến thông nguyên cảnh, nếu ra thế hiển hách, dùng chút linh đan rượu dược gì đó, có lẽ còn có thể đột phá. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ đến đỉnh thông nguyên cảnh, hoặc miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ thông thần cảnh. Thiên phú cam thì có thể đạt đến hàng ngũ thông thần cảnh. Mà về cơ bản, những đệ tử có thể vào nội viện Vân Hải Học viện, thiên phú thấp nhất cũng là màu cam. Thức tỉnh ánh sáng vàng, đó là có thể tiến vào hàng ngũ đệ tử cốt lõi của nội viện, mà võ giả thiên phú vàng, nếu không có gì bất ngờ, tiến vào thiên vương cảnh là không thành vấn đề. Tiếp theo là thiên phú lục, có thể thức tỉnh thiên phú lục, đó là có thể tiến vào thiên cương cảnh, hơn nữa, còn có cơ hội tiến vào võ đạo tông sư. Ví dụ như gia chủ Lý gia sắp phong trấn quốc tướng quân, tức là phụ thân của Lý Tử Phong, năm đó hắn trước huyết kế thạch, đo được thiên phú là màu xanh đậm, bây giờ đã bước vào hàng ngũ võ đạo tông sư. Còn về thiên phú xanh, đó là mầm võ đạo tông sư. Lúc này, huyết kế thạch vốn dị ánh sáng huyết sắc cảm đạm, đột nhiên trở nên chói mắt, chiếu rọi cả đại sảnh trung tâm tầng 7 dưới lòng đất đều đỏ rực. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, huyết quang đó liền trở thành màu đỏ thẫm, đột nhiên trực tiếp biến thành màu cam. Sau đó, lại mười mấy phút trôi qua, từ màu cam biến thành màu vàng, rồi màu xanh lục. Ánh sáng xanh lục vọt thẳng lên trời, hóa thành vô tận ánh sáng xanh lục, thẳng tắp xuyên mây, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, liền bao phủ toàn bộ tháp tu luyện bằng một tầng ánh sáng xanh lục. Nhìn thấy ánh sáng xanh lục phát ra, những người có mặt đều trợn tròn mắt, bởi vì điều này có nghĩa là người kiểm tra thiên phú trước đó ít nhất đã có tư chất thiên cương cảnh. Thiên cương cảnh, đó chính là tồn tại mạnh nhất dưới võ đạo tông sư, một thiên cương cảnh vững vàng ngồi trong Vân Hải Học viện, hoặc là bất kỳ thế lực cao cấp nào của Đại Càn Hoàng Triều. Lý Hải Trụ ẩn mình trong đám đông, nhìn ánh sáng xanh lục này, không khỏi nuốt nước bọt. Thiên thần huynh đệ, thiên phú này e rằng hơi mạnh. Lý Hải Trụ thầm nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy ánh sáng xanh lục đột nhiên tu lại, ngay sau đó, ánh sáng xanh lam bùng nổ khắp nơi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, toàn bộ đại sảnh trung tâm cũng im lặng vô cùng. Chương 41, ánh sáng màu tím chưa từng có chương 41, ánh sáng màu tím chưa từng có ánh sáng xanh trên huyết kế thạch lan tỏa ra xung quanh, dáng chiều xanh biếc tràn ngập, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tòa tháp tu luyện cao ngất trời kia cũng từ màu xanh lục ban đầu biến thành màu xanh lam. Ánh sáng xanh lam vừa xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Bởi vì ánh sáng xanh lam, điều đó có nghĩa là một mầm mống võ đạo tông sư đã xuất hiện. Phải biết rằng, trong toàn bộ Vân Hải Học viện, người cuối cùng được đo lường có thiên phú màu xanh lam, vẫn là tiểu cô của Sở Thiên Thần. Đây đã là chuyện của 20 năm trước. Giờ phút này, lại xuất hiện người có thiên phú màu xanh lam, sao có thể không khiến người ta chấn động? Xanh, thiên phú màu xanh lam. Học viện lại sắp xuất hiện một võ đạo tông sư nữa rồi, đây là ai? Vừa nãy nghe bọn họ nói, người kia sau khi kiểm tra xong thì bỏ chạy, là một kẻ không muốn gặp mặt người khác, thiên phú như vậy thì có gì mà không muốn gặp mặt người khác? Chẳng lẽ không phải người của học viện chúng ta? Nhưng không phải người của học viện chúng ta, sao lại chạy đến học viện chúng ta kiểm tra thiên phú chứ? Hơn nữa, chấn động kinh khủng mà huyết kế thạch vừa gây ra, nói không chừng cũng có liên quan đến người kiểm tra thiên phú kia. Mọi người nhao nhao nói. Thế nhưng giờ phút này, Lý Hải Trụ đứng nguyên tại chỗ, nhìn ánh sáng xanh lam kia, đã hoàn toàn ngây dại. Người khác không biết ánh sáng xanh lam này là do ai tạo ra, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Mặc dù Lý Hải Trụ biết Sở Thiên Thần không đơn giản, nhưng hắn cũng không ngờ lại mạnh đến mức này. Sở Thiên Thần à, Sở Thiên Thần, trên người ngươi rốt cuộc cẩn chứa huyết mạch gì? Lý Hải Trụ tự nhủ trong lòng. Thanh Phong trưởng lão, ta biết là ai. Lúc này, đột nhiên một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Mọi người đều nhìn theo giọng nói, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, nếu Sở Thiên Thần ở đây, nhất định cũng sẽ nhận ra người này. Người nói chuyện này không ai khác, chính là Lâm Vũ Nhu của U Hoàng Cổ Thành. Bên cạnh Lâm Vũ Nhu, đứng là Thái Hư công tử. Lâm Vũ Nhu, mau nói là ai? Thanh Phong trưởng lão lập tức nói. Nghe vậy, Lâm Vũ Nhu mặc áo tím bước về phía trước một bước, nàng nhìn ánh sáng xanh lam trên huyết kế thạch, trên mặt đều vui đến nở hoa. Là Thái Hư công tử. Lâm Vũ Nhu trực tiếp nói. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ân Thái Hư đứng bên cạnh nàng. Lúc này, mọi người mới nhớ ra, Ân Thái Hư quả thật chưa từng kiểm tra thiên phú trong học viện. Bởi vì hắn chưa đầy 30 tuổi, nhưng lại có tu vi thiên cương cảnh, thực lực như vậy tiến vào Vân Hải học viện, không ai sẽ nghi ngờ thiên phú của hắn. Toàn bộ Đại Càn hoàng triều, trước đây đều không tìm thấy cường giả thiên cương cảnh trẻ tuổi như vậy. Tự nhiên cũng không có ai sẽ để hắn đến đây kiểm tra thiên phú. Ân Thái Hư hiện tại ở nội viện, cùng Vân Hải học viện đã ký kết hợp đồng 3 năm, hắn hiện tại là lao sư nội viện của Vân Hải học viện, vì vậy mới quen biết Lâm Vũ Nhu, nghiêm khắc mà nói, Lâm Vũ Nhu chính là đệ tử của hắn. Chẳng qua, Ân Thái Hư chưa bao giờ cho phép người khác gọi hắn là trưởng lão hoặc lao sư, ở Vân Hải học viện từ trước đến nay đều tự xưng là Thái Hư công tử. Thì ra là Thái Hư công tử, Thái Hư công tử trẻ tuổi như vậy đã là thiên cương cảnh rồi, sau này bước vào võ đạo tông sư, đó là chuyện chắc chắn, nếu hắn không đo lường được thiên phú màu xanh lam, vậy mới là không hợp lý. Thôi rồi, ta còn tưởng học viện lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế nào nữa, thì ra là Thái Hư công tử, uổng công ta phấn khích một trận, quả nhiên không hổ là người đến từ đại thế giới, thiên phú này thật sự không phải chúng ta có thể so sánh được. Thật ghen tị với Lâm Vũ Nhu và U Hoàng Cổ Thành, có thể được Thái Hư công tử để mắt đến, sau này nhất định cũng sẽ đi đại thế giới, nghe nói ở đại thế giới, võ đạo tông sư ở khắp nơi, không biết thật giả. Tám phần là thật đó, ngươi xem Sở gia của Trấn Quốc tướng quân phủ trước đây, có biết tại sao Sở gia bọn họ lại xuất hiện nhiều võ đạo tông sư như vậy không? Thật sự cho rằng bọn họ ai nấy đều là thiên tài tuyệt thế sao? Đó là vì Sở Kình Thương đã từng đến đại thế giới, ở đại thế giới chắc chắn đã nhận được lợi ích, nên mới khiến Sở gia bọn họ xuất hiện một võ đạo tông sư này đến võ đạo tông sư khác. Mọi người nghe vậy, đều tán thành gật đầu. Cái gọi là tin đồn, đại khái là từ đó mà ra. Một người chưa từng đến đại thế giới, thậm chí hắn còn chưa từng có bất kỳ giao lưu nào với người của đại thế giới, cứ thế mà há miệng nói bừa. Lúc này, Ân Thái Hư cũng trong tiếng bàn tán của mọi người, đi đến trước huyết kế thạch. Thì ra là Thái Hư công tử, điều này thật sự khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, đã lâu không được chứng kiến thiên phú màu xanh lam này rồi. Thanh Phong trưởng lão cũng định mà nói, bởi vì Thái Hư công tử này tự xưng là đến từ đại thế giới, cộng thêm hắn trẻ tuổi như vậy, lại có tu vi cao như thế. Đừng nói là Thanh Phong trưởng lão, trong toàn bộ Vân Hải học viện, có mấy người không muốn kết giao với hắn chứ? Thế nhưng giờ phút này Ân Thái Hư, nhìn huyết kế thạch phát ra ánh sáng xanh lam, trong hai mắt lại lộ ra vài phần nghi hoặc. Hắn quả thật đã kiểm tra thiên phú ở đây, đó là một giờ trước rồi, Lâm Vũ Nhu dẫn hắn lén lút đến kiểm tra, nhưng lúc đó chỉ đo được thiên phú màu vàng. Lúc đó hắn còn lẩm bẩm chửi rủa rằng huyết kế thạch này đo lường thiên phú, hoàn toàn là vớ vẩn. Lâm Vũ Nhu cũng rất đồng tình với lời nói đó, dù sao bản thân hắn là thiên cương cảnh, chỉ riêng tu vi này, theo lý thuyết đều phải đo được thiên phú màu xanh lục, thế nhưng thiên phú của hắn lại dừng ở màu vàng, điều này sao có thể khiến người ta tin phục chứ? Thế nhưng lại không ngờ, sau một giờ này, huyết kế thạch lại bị điên. Lúc này, Sở Thiên Thần đã quay về ngoại viện, ngẩng đầu nhìn tòa tháp tu luyện màu xanh lam kia, trong hai mắt lại lộ ra một tia thất vọng, chỉ là màu xanh lam sao? Hai lần tân sinh, khai phá vạn trượng mạch luân, chỉ là màu xanh lam, quả thật khiến người ta thất vọng. Ngay khi hắn chuẩn bị quay người về ký túc xá, chỉ thấy tòa tháp tu luyện phát ra ánh sáng xanh lam kia, màu sắc dần dần đậm hơn, cuối cùng bắt đầu từ từ biến đổi màu. Khoảng vài phút sau, một đạo ánh sáng xanh lam nhàn nhạt chiếu rọi hư không lại sáng bừng lên. Màu xanh lam. Trong lịch sử nghìn năm của Vân Hải học viện, trong ghi chép kiểm tra thiên phú trước huyết kế thạch, chưa từng xuất hiện ánh sáng màu xanh lam. Thậm chí, mọi người đều không biết, huyết kế thạch này lại còn có thể đo được thiên phú màu xanh lam, điều này hoàn toàn vượt quá nhận thức của mọi người về huyết kế thạch. Nhưng, mọi người đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên là biết, thiên phú màu xanh lam này, tất nhiên phải khủng khiếp hơn thiên phú màu xanh lam. Nhìn ánh sáng xanh lam càng lúc càng đậm, khóe miệng Sở Thiên Thần cuối cùng cũng nhếch lên một độ cong. Thiên Thần đại ca, ngươi sao lại ở đây? Ngươi cũng đang đợi vương đằng sao? Ánh sáng màu xanh lam bên kia là gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau Sở Thiên Thần truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, là Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng hai người. ta cũng bị ánh sáng xanh lam kia thu hút đến, không biết là gì, ngày mai tìm người hỏi thử. Sở Thiên Thần lấp liếm nói, hắn đã gặp Vương Đằng trong phòng tu luyện, hai người này chắc là cũng biết Vương Đằng đã đi nội viện học riêng, đặc biệt đợi hắn ở đây, hoặc là Vương Đằng bảo hai người đợi ở đây. Sau đó, ba người đều ngẩng đầu nhìn ánh sáng xanh lam kia, nhất thời bị ánh sáng đó thu hút. Và lúc này, trong phòng tu luyện, tất cả mọi người đã sớm bị ánh sáng xanh lam này chấn động đến cực điểm. Mọi người nhìn Ân Thái Hư, ánh mắt đều thay đổi, trong hai mắt đều là sùng bái, kính nể, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi. Bởi vì chỉ vài phút trước, Ân Thái Hư nhìn huyết kế thạch phát ra ánh sáng xanh lam, hắn đột nhiên lại tự mình rạch tay ra, lại nhỏ máu của mình lên huyết kế thạch. Ngay khi máu của hắn vừa tiếp xúc với huyết kế thạch màu xanh lam vốn dĩ vẫn không thay đổi, đột nhiên màu sắc đậm hơn, biến thành màu xanh lam. Ân Thái Hư nhìn huyết kế thạch biến thành màu xanh lam này, cũng cười. Cứ tưởng cục đá nát này là phế đá, hóa ra là có độ trễ. Ân Thái Hư tự đủ trong lòng. Tiếp đó, hắn lại nhỏ vài giọt máu lên huyết kế thạch, và ánh sáng màu xanh lam trên huyết kế thạch, màu sắc cũng điên cuồng đậm hơn, khoảng mười mấy phút sau, đột nhiên biến đổi, lại thay đổi màu. Sau khi ánh sáng màu tím xuất hiện, tất cả võ giả ở nội viện Vân Hải đều không còn bình tĩnh, tất cả cao tầng trong viện đều nhao nhao chạy đến đây, ngay cả Diệp Nghê Thường cũng bước ra khỏi ký túc xá, đi về phía tháp tu luyện. Chẳng lẽ không phải Sở Thiên Thần, thật sự là vị Thái Hư công tử này tạo ra? Lý Hải Trụ trong đám người đều thì thầm nói. Chương 42, ngươi có thực lực giác tỉnh thiên phú đẳng cấp này sao? Chương 42, ngươi có thực lực giác tỉnh thiên phú đẳng cấp này sao? Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Trước ngày hôm nay, trong ghi chép kiểm tra thiên phú của huyết kế thạch của Vân Hải học viện, thiên phú mạnh nhất cũng chỉ đạt đến màu xanh lam mà thôi. Nhưng lúc này, vạn trượng ánh sáng màu xanh lam lại biến thành màu xanh lam, sau đó lại biến thành màu tím. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người về huyết kế thạch. Trời ơi, thiên phú màu tím có nghĩa là gì? Vạn tượng cảnh, tôn giả cảnh, hay là lục địa thần tiên cảnh trong truyền thuyết? Cái này ai biết, trước đây cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, Thái Hư công tử này, mạnh có chút đáng sợ. Quả nhiên không hổ là thiên kiêu tuyệt thế đến từ đại thế giới, điều này thật sự không phải những cái gọi là thiên tài của học viện chúng ta có thể so sánh được, không đúng, điều này ngay cả sách dạy cho Thái Hư công tử cũng không xứng. Quan trọng là hắn mới chưa đầy 30 tuổi. Những người có mặt, không ai không kinh ngạc. Lâm Vũ Nhu càng thêm vui mừng khôn xiết, giờ phút này nàng nhìn Ân Thái Hư, trong mắt nàng tràn đầy sự sùng bái, thậm chí, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, e rằng nàng đã trực tiếp quỳ lâm rồi. Và lúc này, Sở Thiên Thần đang đứng ở ngoài viện, nhìn ánh sáng màu tím tràn ngập, ngay cả bản thân hắn, trong lòng cũng chấn động không thôi. Hắn cũng đã có một số nhận thức về thiên phú của mình. Chỉ là điều hắn không biết là, lần kiểm tra này của hắn, lại để Ân Thái Hư nhặt được một món hời lớn. Tầng 7 của phòng tu luyện dưới lòng đất của nội viện, người tập trung cũng càng ngày càng nhiều. Khi mọi người biết được là Ân Thái Hư đã thắp sáng huyết kế thạch, tạo ra cảnh đẹp màu tím này, thì các lao sư của nội viện cũng từng người một định đoạt Ân Thái Hư. Mặc dù bọn họ không biết thiên tài tuyệt thế có thiên phú màu tím này, có nghĩa là trong tương lai có thể đạt đến cảnh giới nào, nhưng có thể khẳng định là điều này chắc chắn là trên võ đạo tông sư, chỉ cần điều này đủ để khiến mọi người kính sợ. Cộng thêm Ân Thái Hư vốn là người đến từ đại thế giới, điều này càng khiến mọi người nhìn hắn với ánh mắt khác. Ân Thái Hư nhìn ánh sáng màu tím trên huyết kế thạch, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn toàn trường, nhìn sự kính sợ và sùng bái trong mắt từng người, cảm giác thỏa mãn trong lòng bùng nổ. Khuynh Tâm nhìn người ta Lâm Vũ Nhu xem, rồi nhìn ngươi xem, ngươi đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc báo thù Sở Thiên Thần cái đồ phế vật đó, hoặc là dùng chút tâm tư vào tu luyện, hoặc là giống Lâm Vũ Nhu, tìm một chỗ dựa. Trong đám người, Liễu Khuynh Phong cũng tràn đầy ánh mắt ghen tị, không khỏi nói với muội muội bên cạnh. Tuy nhiên nếu nói về thiên phú, thực ra hai huynh muội bọn họ vẫn rất mạnh. Liễu Khuynh Phong giác tỉnh là thiên phú màu xanh lục, còn Liễu Khuynh Tâm thì giác tỉnh thiên phú màu xanh lam. Nói cách khác, hai người này trong tương lai đều có cơ hội rất lớn để xông phá võ đạo tông sư, nhưng trước thiên phú màu tím này thì có vẻ hơi ảm đạm. Nghe vậy, Liễu Khuynh Tâm không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi đi tìm cho ta một Ân Thái Hư, ta đi lấy hắn." Liễu Khuynh Phong trừng mắt nhìn nàng, "Ân Thái Hư chỉ có một, bất luận là tướng mạo hay thiên phú, ngươi điểm nào sẽ thua Lâm Vũ Nhu? Hơn nữa, hắn còn là người đến từ đại thế giới, nhìn khí chất này, e rằng còn là công tử của một thế lực cường đại nào đó ở đại thế giới, ngươi không phải từ nhỏ đã mơ ước đi đại thế giới sao? Hắn là một lựa chọn tuyệt vời, chỉ xem ngươi có cam lòng bỏ qua thể diện, đi tranh giành với Lâm Vũ Nhu hay không?" Liễu Khuynh Phong mở miệng nói. "Liễu Khuynh Phong, ngươi thật đúng là ca ca ruột của ta. Ra chủ ý cho mọi mọi ngươi đi làm tiểu tam à? Ta không tin, với thiên phú của Liễu Khuynh Tâm ta, dựa vào chính mình không thể bước vào đại thế giới." Liễu Khuynh Tâm cắn răng nói. "Ngu xuẩn, cái gì mà làm tiểu tam không làm tiểu tam? Bọn họ thành thân chưa? Hơn nữa, cho dù thành thân rồi, một nam nhân có tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao?" Liễu Khuynh Phong nói. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc từ phía sau đi tới. Liễu Khuynh Phong đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hình tuyệt thế giai nhân chậm rãi bước tới. "Nghe Thường tiểu thư, ngươi cũng ở đây à?" "Nghe Thường tiểu thư, ý của ta vừa nãy là, không phải nam nhân nào cũng có thể có tam thê tứ thiếp, ngươi đừng hiểu lầm. Nếu ai có thể cưới được Nghe Thường tiểu thư, thì kiếp này những nữ nhân khác đều không thể lọt vào mắt, làm gì còn có tam thê tứ thiếp." Liễu Khuynh Phong đội vàng giải thích. Thế nhưng Diệp Nghe Thường ngay cả nhìn thẳng hắn một cái cũng không có. Thậm chí, Diệp Nghe Thường ngay cả một lời cũng không đáp lại hắn. Có lẽ, nàng căn bản không hề nghe thấy Liễu Khuynh Phong đang nói gì. Lúc này ánh mắt của nàng đều tập trung vào huyết kế thạch phía sau Ân Thái Hư. Từng bước đi về phía huyết kế thạch, bởi vì nàng trên huyết kế thạch cảm nhận được một luồng mùi vị quen thuộc. Diệp Nghe Thường Vương cảnh khí trường toàn bộ mở ra, một đường đi qua, mọi người cũng nhao nhao nhường ra một con đường. Diệp Nghe Thường thật sự là tuyệt thế giai nhân, nghe nói cũng đến từ đại thế giới, nàng hình như mới 20 tuổi, vậy mà đã bước vào thiên vương cảnh, thiên phú này so với Thái Hư công tử, e rằng kém không bao nhiêu đâu. Nàng ấy làm gì vậy? Chẳng lẽ cũng để mắt đến Thái Hư công tử? Cha mẹ ơi, quả nhiên nữ nhân đều ngưỡng mộ cường giả mà, thật ghen tị với Thái Hư công tử này, vừa có Lâm Vũ Nhu, lại có Diệp Nghe Thường, trong học viện càng không biết có bao nhiêu nữ sinh ái mộ hắn. Nhưng Diệp Nghe Thường lại đẹp hơn Lâm Vũ Nhu nhiều, nàng ấy với Thái Hư công tử hợp nhau hơn. Mọi người nhao nhao bàn luận. Liêu Khuynh Phong nhìn Diệp Nghe Thường đang từ từ đi về phía Ân Thái Hư, trong lòng cũng sinh ra một trận ghen tị. Mặc dù Diệp Nghe Thường mới đến Vân Hải học viện nửa năm, nhưng toàn bộ Vân Hải học viện rộng lớn này, ai mà không biết Liêu Khuynh Phong là chó săn siêu cấp của Diệp Nghe Thường chứ? Nữ thần của mình đi về phía nam nhân khác, sao có thể không khiến người ta đau lòng. Lúc này, Ân Thái Hư nhìn Diệp Nghe Thường đang đi về phía mình, trong mắt cũng lóe lên một tia vui mừng. Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Nghe Thường, hoàn toàn không để ý đến Lâm Vũ Nhu đang cau mày bên cạnh. Nhìn Diệp Nghe Thường sắp đến trước mặt bọn họ, Lâm Vũ Nhu vội vàng níu lấy cánh tay Ân Thái Hư. "Thái Hư công tử, tối nay ta nhất định sẽ thật tốt." Lời còn chưa dứt, Ân Thái Hư đã mạnh mẽ rút cánh tay mình ra. "Nghe Thường, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?" Ân Thái Hư kích động nói. Diệp Nghe Thường liếc hắn một cái, trong hai mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Rõ ràng hai người bọn họ hẳn là quen biết. "Tránh ra." Diệp Nghe Thường lạnh nhạt nói. "À?" Ân Thái Hư vẻ mặt ngây ra. "Ta bảo ngươi tránh ra." Diệp Nghe Thường lạnh giọng nói. "Diệp Nghe Thường, ngươi sao lại nói chuyện với Thái Hư công tử như vậy? Ngươi là cái thá gì, dám bất kính với Thái Hư công tử? Ngươi có biết thiên phú màu tím mà hắn giác tỉnh này có nghĩa là gì không?" Lâm Vũ Nhu lập tức tiến lên, quát lớn. "Bút." Thế nhưng lời nói của nàng vừa dứt, đã bị một cái tát đánh bay lùi 4-5 mét, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi. "Lâm Vũ Nhu, ngươi gần đây càng ngày càng ngông cuồng rồi." Ân Thái Hư lạnh giọng nói. Lâm Vũ Nhu trợn tròn mắt, nàng sao cũng không ngờ Ân Thái Hư lại vì nữ nhân khác mà đánh nàng. Nàng đã dâng hiến tất cả những thứ quý giá nhất trên người mình cho nam nhân này, nhưng nhìn ánh mắt âm u của Ân Thái Hư, nàng sợ hãi nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng xuống. Tiếp đó, Ân Thái Hư cũng đội vàng tránh ra. Khúc mắc này, không ai ngờ tới. Tuy nhiên có không ít người dành cho Lâm Vũ Nhu ánh mắt đau lòng. Dù sao, Lâm Vũ Nhu kia cũng là thánh nữ của U Hoàng Cổ Thành, đệ tử cốt lõi nội viện của Vân Hải Học Viện, bản thân nàng cũng giác tỉnh thiên phú màu xanh lục, tương lai cũng có cơ hội xông phá võ đạo tông sư, cũng là nữ thần trong lòng rất nhiều đệ tử. Thế nhưng bây giờ, lại bị một nam nhân vả mặt ngay tại chỗ, ngay cả lời cũng không dám nói, tình yêu này thật sự quá ti tiện. Nhưng nếu nàng lựa chọn rời khỏi Ân Thái Hư, tin rằng những người có mặt hẳn là có không ít người nguyện ý tiếp nhận. Sau đó, Diệp Nghe Thường nhìn huyết kế thạch, nàng ý niệm vừa động, hồn lực bay ra, sau một lúc lâu mới thu hồi tâm thần. "Nghe Thường, thiên phú của ta có còn lọt vào mắt ngươi không?" Ân Thái Hư cười nói. "Ngươi tự mình cảm thấy ngươi có thực lực giác tỉnh thiên phú cấp bậc này sao?" "Thằng hề." Diệp Nghe Thường lạnh nhạt nói. Nói xong, quay người liền đi ra ngoài, bỏ lại đám người, vẻ mặt ngây ra. Đặc biệt là Ân Thái Hư, nắm đấm siết lại kêu ken két. Chương 43, cái tên phế vật kia cũng xứng cùng ta kiểm tra sao? Chương 43, cái tên phế vật kia cũng xứng cùng ta kiểm tra sao? Giọng nói của Diệp Nghe Thường không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh. Những người có mặt cũng đều từng người một ngây người, bọn họ cho rằng Diệp Nghe Thường là sau khi nhìn thấy thiên phú bùng nổ của Ân Thái Hư thì đã nảy sinh tình yêu ái mộ đối với Ân Thái Hư. Bây giờ xem ra là bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng bọn họ suy nghĩ kỹ lại, tính cách của Diệp Nghe Thường sao có thể thân cận với nam nhân chứ? Từ khi nàng tiến vào Vân Hải Học Viện đến nay, chưa từng có ai nhìn thấy nàng nói chuyện với nam nhân. Lấy Liêu Khuynh Phong làm ví dụ, bản thân hắn thiên phú không yếu, phụ thân là viện trưởng đương nhiệm của Vân Hải Học Viện, bản thân là môn chủ Liễu Môn, chưa đầy 30 tuổi đã bước vào thiên vương cảnh. Với điều kiện của hắn, nhìn khắp cả Đại Càn Hoàng Triều, đó chẳng phải là tùy ý chọn lựa sao? Ngay cả công chúa của hoàng thất cùng các quận chúa lớn cũng có không ít người hái mộ hắn. Thế nhưng Liêu Khuynh Phong là loại đàn ông đó, truy nàng vài tháng mà nàng ngay cả một ánh mắt chính diện cũng chưa từng cho. Thậm chí trong nội viện Học Viện Vân Hải còn đang truyền thay nhau rằng Diệp Nghe Thường này căn bản không thích đàn ông. Mọi người càng không hiểu câu nói vừa rồi của Diệp Nghe Thường là có ý gì. Cái gì mà ngươi có thực lực thức tỉnh thiên phú cấp bậc này sao? Trong mắt bọn họ, Ân Thái Hư rõ ràng đã thức tỉnh rồi. Và lúc này, Diệp Nghe Thường sau khi bỏ lại một câu nói, liền vội vã rời đi, không ai biết nàng đi đâu. Trong đám đông, chỉ có Lý Hải Trụ từ trạng thái ngây người phản ứng lại. Có lẽ người thức tỉnh kia thật sự là người khác. Lý Hải Trụ đột nhiên mở miệng nói. Lời của hắn lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lập tức chuyển ánh mắt sang hắn. Người khác? Lời này là có ý gì? Trưởng lão Thanh Phong lập tức mở miệng hỏi. Các trưởng lão cấp cao khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Học viện Vân Hải quả thật rất lớn, chỉ riêng đệ tử nội viện đã có hơn vạn người, ngoại viện lại càng đông tới mấy vạn. Nhưng những người có thể được gọi là thiên tài, trong lòng bọn họ đều nắm rõ. Ngay cả vài mầm non của ngoại viện, bọn họ cũng đều quan tâm, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thiên phú như vậy. Điều duy nhất có thể nghĩ đến là người đến từ đại thế giới. Bây giờ trong toàn bộ Học viện Vân Hải, chỉ có 4 người đến từ đại thế giới là đã xác định. Ngoài Ân Thái Hư và Diệp Nghe Thường, còn có 2 người nữa. Nhưng hai người đó từ khi vào Học viện Vân Hải đã bế quan tu luyện trong phòng tu luyện tầng trên, vẫn chưa từng xuất hiện. Đường Thập Tam thực ra cũng đến từ đại thế giới, nhưng không ai biết tin tức này. Hắn dựa vào chính mình, từ khi tuyển sinh ngoại viện, sau đó mới vào nội viện. Cho nên,
nhất thời không ai có thể nghĩ ra, ngoài Ân Thái Hư, còn có thể là ai? Lý Hải Trụ, cơm có thể ăn bữa, lời không thể nói bữa. Lâm Vũ Nhu che mặt, nhưng vẫn là người đầu tiên đứng ra nói giúp Ân Thái Hư. Các vị trưởng lão, người thật sự thức tỉnh thiên phú màu tím này, thực ra là một đệ tử vừa mới vào ngoại viện. Tên hắn là Sở Thiên Thần. Lý Hải Trụ suy nghĩ một chút, vẫn nói ra. Bởi vì thức tỉnh thiên phú này, căn bản không sợ bị trục xuất khỏi học viện, cũng không thể bị trục xuất khỏi học viện. Không chỉ vậy, từ hôm nay trở đi, toàn bộ học viện Vân Hải sẽ coi Sở Thiên Thần là hạt nhân tuyệt đối, cung phụng để bồi dưỡng. Đây chính là tồn tại tương lai có thể siêu việt võ đạo tông sư a. Sau khi nghe tên Sở Thiên Thần, những người có mặt hầu như đều ngẩn ra. Chỉ có Lâm Vũ Nhu và Ân Thái Hư, cùng với Vương Đằng, sắc mặt hơi biến đổi. Đệ tử vừa mới vào ngoại viện, Sở Thiên Thần, bạn cùng phòng của ta, làm sao có thể? Hắn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng a, chẳng lẽ là trùng tên? Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lúc này hắn đứng sau người của Vương Môn, thực sự không dám thở mạnh, chỉ sợ bị nhận ra. Sở Thiên Thần, đệ tử ngoại viện. Đệ tử ngoại viện làm sao có thể vào được? Lý Hải Trụ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trưởng lão Thanh Phong cao mày nói. Trưởng lão Thanh Phong, chuyện là thế này, ba ngày ta ở thần thông các của ngoại viện, phát hiện Sở Thiên Thần này thiên phú không tệ, liền xin hắn một ít máu, vừa rồi chính là ta dùng máu của hắn để thử nghiệm. Lý Hải Trụ vội vàng giải thích. Để đảm bảo vạn phần cẩn thận, hắn chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì nếu nói ra chuyện Sở Thiên Thần đã vào nội viện, ngay cả hắn cũng phải chịu phạt. Còn một điểm nữa là, nếu hắn đoán sai, thiên phú màu tím này thật sự là Ân Thái Hư thức tỉnh, chứ không phải Sở Thiên Thần, vậy hắn cũng đã hại Sở Thiên Thần rồi. Vốn là để Sở Thiên Thần đến giúp xem thần thông trên huyết kế thạch, cuối cùng lại làm hại người ta, chuyện này làm hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, hắn mới nghĩ ra một lời nói dối như vậy. Lý Hải Trụ, Sở Thiên Thần mà ngươi nói là ai? Là người của Sở gia ở Trấn Thiên Thành sao? Lâm Vũ Nhu đôi mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn đến từ đâu ta không biết, nhưng thiên phú này hẳn là hắn thức tỉnh. Trưởng lão Thanh Phong nếu không tin, vậy có thể phái người đi tìm Sở Thiên Thần đến, thử nghiệm lại lần nữa là được. Lý Hải Trụ nói. Nghe vậy, Lâm Thanh Phong nhìn mấy vị trưởng lão cấp cao của học viện bên cạnh, rồi lại nhìn Ân Thái Hư. Cho nên, ngươi đang nghi ngờ ta. Ân Thái Hư cười lạnh một tiếng, nói. Thái Hư công tử, ta không phải nghi ngờ ngươi, ta chỉ muốn làm rõ huyết kế thạch màu tím này, rốt cuộc là ai tạo ra. Có lẽ ngươi cũng có thiên phú như vậy, nhưng bạn nhất Sở Thiên Thần cũng có thiên phú như vậy thì sao? Vậy học viện Vân Hải chẳng phải lại có thêm một thiên tài tuyệt thế sao? Lý Hải Trụ cười nói. Lý Hải Trụ, ngươi khoác lác đừng kéo theo cái phế vật kia. Hắn một phế vật thông mạch cảnh nhị trọng, tính toán thời gian, cách 20 tuổi của hắn, hẳn là chưa đầy một năm nữa, hắn có thể vượt qua khảo hạch của ngoại viện, ở lại nội viện còn khó nói, hắn có thể thức tỉnh thiên phú như vậy. Chỉ cần hắn có thể thức tỉnh thiên phú màu vàng, ta cũng sẽ không đến Trấn Thiên Thành hủy hôn. Lúc này, Liêu Khuynh Tâm đột nhiên mở miệng. Ngay lập tức, mọi người mới từ từ phản ứng lại, Sở Thiên Thần là ai? Trưởng lão Thanh Phong và mấy vị cấp cao kia, nghe xong lời của Liêu Khuynh Tâm, cũng đã nghĩ ra. Đúng vậy, cái Sở Thiên Thần kia chính là một phế vật không hơn không kém. Lâm Vũ Nhu cũng phụ họa nói, hắn có phải phế vật hay không, tìm hắn đến thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lý Hải Trụ cao mày nói, Lý Hải Trụ, sau này ngươi hãy làm tốt công việc giáo viên thần thông các của ngoại viện là được, loại chuyện hoang đường này, đừng nhắc lại nữa. Trưởng lão Thanh Phong cũng nói, các vị trưởng lão, tha thử nhầm còn hơn bỏ sót một thiên tài tuyệt thế đi, vạn nhất thì sao? Các ngươi tìm hắn đến thử một chút, cũng không cần trả giá gì cả. Lý Hải Trụ tiếp tục nói, dầm. Lời nói của hắn vừa dứt, một luồng khí tức thiên cương khủng bố liền nghiền ép về phía hắn. Lý Hải Trụ lập tức bị đánh bay hơn 10 mét, ngã mạnh xuống đất, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Người ra tay chính là Ân Thái Hư. Ngươi chỉ cần nói một cái tên khác, mọi người cũng sẽ tin. Nhưng cái phế vật kia, hắn cũng xứng cùng ta Ân Thái Hư cùng thử nghiệm. Mấy vị, chắc không được học viện Vân Hải của các ngươi phát triển nhiều năm như vậy, ngày càng suy tàn, đem phế vật coi như bảo bối bồi dưỡng, làm sao có thể không thụt lùi? Tiết lộ cho các ngươi một tin tức nữa, nửa năm sau, người của Ân gia chúng ta sẽ đến, có thể chọn vài mầm non tốt mang về đại thế giới bồi dưỡng, đến lúc đó, đều thử lại thiên phú đi. Đúng rồi, còn cái Sở Thiên Thần mà ngươi nói, hắn nếu thật sự có bản lĩnh, vậy thì hãy để hắn nửa năm sau nâng tu vi lên thông nguyên cảnh tam trọng, vào nội viện để thử nghiệm đi. Nếu hắn có thể thử ra thiên phú màu tím này, không đúng, nếu hắn có thể thử ra thiên phú màu xanh lục, ta sẽ để người của Ân gia cho hắn một cơ hội đến đại thế giới học tập. Ân Thái Hư cười lạnh nói. Lời nói vừa dứt, hắn quay đầu nhìn Lâm Vũ Nhu một cái, lập tức Lâm Vũ Nhu vội vàng đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn rời khỏi nơi này. Trưởng lão Thanh Phong và những người khác nhìn Lý Hải Trụ, nhưng mọi người đều không nói gì, bởi vì lúc này trong đầu bọn họ đều là những lời vừa rồi của Ân Thái Hư. Nửa năm sau, đến đại thế giới học tập, chỉ xét thiên phú, không xét tuổi tác, vậy có nghĩa là ai cũng có cơ hội. Lý Hải Trụ chịu đựng đau đớn đứng dậy, cũng đi về phía ngoại viện. Vương Đằng nhìn đám người tàn đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tối nay đối với hắn mà nói, quả thực quá kích thích. Hắn vội vàng nhanh chóng rời khỏi đây, thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ đến nữa. Bên kia, Diệp Nghê Thường vừa ra khỏi nội viện, liền thấy trước cổng nội viện có ba bóng người, trong đó có một người, chính là Sở Thiên Thần. Diệp Nghê Thường từ từ bước tới, nàng thật sự đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng bên cạnh Sở Thiên Thần đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng. Người đi theo ta. Diệp Nghê Thường chỉ vào Sở Thiên Thần, nói. Chương 44, đến, ta trân trọng, đi, ta sống tốt. Chương 44, đến, ta trân trọng, đi, ta sống tốt. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Nghê Thường và việc nàng còn chỉ định tìm hắn, Sở Thiên Thần cũng cảm thấy bất ngờ.
Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng nghe thấy tuyệt thế nữ tử trước mắt tìm Sở Thiên Thần, không khỏi cảm thấy ghét tị. Mặc dù bọn họ không biết thân phận của Diệp Nghê Thường, nhưng từ khí tức của Diệp Nghê Thường có thể suy đoán được, đây nhất định là cấp bậc đệ tử Hạch Tâm Nội Viện. A Diệp Nghê Thường nói xong, liền xoay người đi vào một khu rừng nhỏ ở ngoài viện. Sở Thiên Thần nhìn bóng lưng tuyệt mỹ kia, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm đó ở tứ phương xâm lâm. Ngày đó cũng ở trong rừng, a ngay sau đó, hắn liền đi theo. Lúc này, Diệp Nghê Thường, một thân bạch y thánh khiết, mái tóc dài buông xõa, bước chân nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ nhân gian. Căn bản không phải Liễu Quân Tâm, Vân Yên Nhiên và những người khác có thể sánh bằng. Tuy nói ngũ quan của mấy vị kia cũng rất nổi bật, có thể gọi là mỹ nữ, nhưng so với Diệp Nghê Thường, thua không chỉ về ngoại hình, mà còn về khí chất. Khoảng vài phút sau, Diệp Nghê Thường và Sở Thiên Thần liền đi vào khu rừng nhỏ tối tăm. Ngươi tối nay đã đi nội viện, đã thử thiên phú trên huyết kế thạch. Diệp Nghê Thường mở miệng nói. Nàng dùng không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Mặc dù nàng nói chuyện với Sở Thiên Thần giọng điệu cũng có chút lạnh lùng, nhưng rõ ràng khác với khi nói chuyện với những nam tử khác. Đối với Liêu Khuynh Phong và Ân Thái Hư, đó là đầy mắt ghét bỏ, không muốn nói nhiều. Còn đối với Sở Thiên Thần, thì lại là một loại hờn dỗi. Sở Thiên Thần cười cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Ngươi với Ân Thái Hư kia có quan hệ gì? Thôi bỏ đi, bất kể các ngươi có quan hệ gì, ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Diệp Nghê Thường tiếp tục nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Diệp Nghê Thường lại nói chuyện này với hắn. Tránh xa hắn không được, ta đã thề rồi, ta nhất định phải giết hắn. Sở Thiên Thần nói thẳng. Giết hắn? Ngươi có biết thân phận của hắn không? Diệp Nghê Thường khẽ cau mày, nói: Ta mặc kệ hắn đến từ thế lực nào của đại thế giới, làm hại mãi mãi ta, vậy thì phải chết. Sở Thiên Thần kiên định nói: Vậy, chúc ngươi may mắn. Diệp Nghê Thường dừng lại một chút, nói: Ngươi tìm ta chỉ để hỏi tối nay có phải là ta không? Ta tưởng còn có chuyện khác. Sở Thiên Thần đột nhiên nói. Đôi mắt hắn từ khi vào rừng nhỏ chưa từng rời khỏi người Diệp Nghê Thường. Nếu đổi thành nam nhân khác, đã sớm bị một cái tát bay đi rồi. Thật ra ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, ngày đó ở Tứ Phương Sâm Lâm, ta vừa nhắc đến Tứ Phương Sâm Lâm, Sở Thiên Thần liền cảm thấy một luồng ý chí nóng rực, nương tụ từ đôi mắt của Diệp Nghê Thường, nhiệt độ xung quanh đều đột nhiên tăng gọn. Sau này đừng nhắc đến nơi đó nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi. Diệp Nghê Thường trầm giọng nói, ta muốn nói là, người hại ngươi đêm đó, hắn không chết. Ngươi phải cẩn thận một chút. Sở Thiên Thần thì nói, và, xin lỗi về chuyện đêm đó. Nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Gia gia ta từng nói với ta, cởi quần áo của một nữ nhân, vậy thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Mặc dù ngươi tự cởi lời của Sở Thiên Thần còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý bao phủ lấy mình, hắn vội vàng xoay người chạy đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Diệp Nghê Thường nhìn bóng dáng biến mất trong bóng tối, nàng từ từ thu lại khí tức. Lần này nếu không lấy được đà xà cổ đế ngọc, trở về sau, ta sẽ phải đi liên hôn rồi. Thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng bọn họ coi trọng còn hơn thế nữa. Diệp Nghê Thường không khỏi nhẹ giọng thì thầm. Nhớ đến việc phải bị ép liên hôn khi trở về, trong đôi mắt đẹp của nàng liền lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng không biết vì sao, khi xác định đêm nay đó là thiên phú màu tím đáng sợ do Sở Thiên Thần tạo ra, trong lòng nàng lại có một loại vui sướng khó tả. Hơn nữa, nàng hiện tại đối với thân thế bối cảnh của Sở Thiên Thần cũng hơi tò mò. Thiên phú màu tím, dù đặt trong đại thế giới, những người có thể làm được chắc cũng không nhiều đi. Trong đại thế giới, cũng tuyệt đối là kẻ nổi bật rồi. Sở Thiên Thần vừa về đến trước cổng nội viện, liền nhìn thấy ánh sáng màu tím trên tháp tu luyện lại lần nữa nở rộ, ánh sáng màu tím hoa lệ rực rỡ, bao phủ toàn bộ hư không, tạo thành một lớp màu tím nhạt. Điều này quả thực quá tuyệt đẹp. Và trong lớp ánh sáng màu tím nhạt đó, mọi người thậm chí còn cảm nhận được từng tia sinh lực mới. Luồng ánh sáng màu tím đó chiếu lên người, liền khiến người ta cảm thấy ấm áp, đan điền cũng trở nên ấm nóng. Không lâu sau, không biết ai hô lên một câu, ta đột phá đến thông nguyên cảnh thất trọng rồi. Ngay sau đó, ta cũng đột phá rồi. Dừng lại ở thông thần cảnh nhất trọng 2 năm rồi, ta cuối cùng cũng đột phá. Đây là do ánh sáng màu tím kia mang lại đi, không ngờ người khác chỉ thức tỉnh thiên phú, mà cũng có thể khiến chúng ta cũng được hưởng lợi. Thiên tài tuyệt thế quả nhiên khủng bố như vậy à? Ánh sáng tím này mang theo sinh lực mới, có thể mở rộng đan điền và mạch luân. Lần này chúng ta thật sự được nhờ ánh sáng của Thái Hư công tử rồi. Nhất thời, không ít người ở nội viện và ngoại viện đều nao nao hưng phấn bàn luận. Chỉ là, trừ những người ở tầng hầm thứ 7 biết đây là do Ân Thái Hư mang đến, những người khác vẫn không biết là ai. Nhưng sau tối nay, tên của Ân Thái Hư sẽ hoàn toàn vang danh trong học viện Vân Hải, thậm chí toàn bộ Vân Hải thành và cả Đại Càn hoàng triều. Chỉ là, những người này không biết rằng người tạo ra thực ra là Sở Thiên Thần. Nếu nửa năm sau bọn họ thử lại thiên phú, thật không biết bọn họ khi nhìn thấy thiên phú nghịch thiên của Sở Thiên Thần sẽ có cảm tưởng gì. Còn về Ân Thái Hư, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nửa năm sau khi người trong gia tộc đến, hắn muốn trước mặt những người trong tộc không coi trọng hắn, để bọn họ tận mắt thấy thiên phú tuyệt thế của mình sẽ không thua kém những cái gọi là thiên tài trong gia tộc. Khi ánh sáng màu tím dần dần phai đi, ngay sau đó Sở Thiên Thần và Triệu Đăng Phi cùng Mạc Tiểu Lãng trước tiên trở về ký túc xá. Thiên Thần đại ca, hôm nay tiên nữ kia là ai vậy? Có quan hệ gì với ngươi? Là muội muội của ngươi sao? Triệu Đăng Phi hỏi. Đó tuyệt đối là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời. Thôi bỏ đi, nàng từ nội viện ra, hơn nữa khí tức của nàng ít nhất là ở tam thiên cảnh, căn bản không phải loại khoai tây thối nát như chúng ta có thể nhổ nó. Mạc Tiểu Lãng cũng nói, ngươi mới 16 tuổi đã là cả đời rồi sao? Ta chỉ biết nàng tên là Diệp Nghê Thường, là đến từ đại thế giới, còn về quan hệ thì nàng không cho nói. Sở Thiên Thần mở miệng nói, Nhắc đến Diệp Nghe Thường, khoe miệng hắn gần như sắp toét ra đến nơi. Ai cũng có thể thấy nụ cười của hắn có ý nghĩa gì, điều này rõ ràng là đang yêu rồi a, chậc chậc chậc, còn không cho nói nữa chứ, ngươi cái này đều viết trên mặt rồi. Nhưng Thiên Thần đại ca, ngươi phải cố gắng rồi, nữ nhân này đều rất thực tế, tu vi của ngươi, không có mấy nữ nhân sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi đâu. Triệu Đằng Phi nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần thì cười cười. Hai ngươi tuổi không lớn, biết cái gì là thực tế a? Hơn nữa, bất luận là bạn bè hay người yêu, thực ra chúng ta đều nên nhìn nhận một cách tích cực là được. Ngươi xuất hiện, ta liền trân trọng, nếu rời đi, vậy ta sẽ xuống tốt, tu luyện tốt. Sở Thiên Thần cười nói. Tuổi lớn rồi, tâm thái cũng tốt. Thiên Thần đại ca, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ giúp ngươi nâng cao tu vi. Ít nhất là để ngươi trước 20 tuổi, khai phá ra 7 mạch luân, ở lại ngoại viện, như vậy cũng có thể gần hơn với tiên nữ kia không phải sao? Mạc Tiểu Lãng nói. Đúng vậy, cái này hai chúng ta cũng đã bàn bạc với Vương Đằng rồi, hắn nói vài ngày nữa, sẽ đưa ngươi đi gặp người của Vương Môn, chỉ cần gia nhập Vương Môn, tất cả đều có thể. Triệu Đằng Phi cũng nói. Sở Thiên Thần chỉ cười cười, điều này hắn quả thật đã nghĩ đến, muốn hiểu rõ học viện Vân Hải, chỉ dựa vào một mình chắc chắn là không được. Nhưng hắn không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào. Bởi vì trong lòng hắn, đã sớm nảy sinh một ý niệm. Sao không tự mình thành lập một sở môn chứ? Chương 45, lĩnh ngộ băng phách kiếm điện, thần bí hắc y liễu nhân. Chương 45, lĩnh ngộ băng phách kiếm điện, thần bí hắc y liễu nhân. Sở Thiên Thần sở dĩ nảy sinh ý niệm này, không chỉ vì muốn hòa nhập vào học viện Vân Hải, mà còn vì hắn biết, trên đại lục này, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào một mình là không thể hoàn thành. Giống như Trấn Quốc Hầu phủ thực lực có mạnh mẽ đến mấy, cuối cùng không phải cũng bị Đại Càn Hoàng triều tịch thu gia sản? Chính là vì bọn họ không có một thế lực thuộc về mình. Lúc này hắn, tuy chỉ là thông nguyên cảnh nhị trọng, nhưng minh hiểu lục đạo, đặc biệt là thông hiểu đan đạo và khí đạo. Luyện đan và luyện khí, hai người này lại là những nghề thấp nhất, có thể nói, hai người này là hai người giàu có nhất trên đại lục này cũng không sai. Giống như bắt môn của học viện Vân Hải, sau khi gia nhập bọn họ, mỗi tháng còn phải nộp một số nguyên thạch cho môn phái. Nói là nhập môn, nói trắng ra chẳng phải là tìm một chỗ dựa trong Vân Hải học viện ư? Mỗi tháng giao một ít phí bảo kê mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới gia nhập bất kỳ môn phái nào. Hiện tại có đan đường của Mục Nhiên, hắn muốn thành lập sở môn, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Sở Thiên Thần có nắm chắc có thể tạo ra một thế lực đủ sức địch lại Đại Càn Hoàng triều. Chỉ dựa vào sức một mình hắn, muốn đối kháng Đại Càn Hoàng triều, tìm được ông nội và phụ thân bọn họ, gần như không thể hoàn thành. Trừ khi hắn có thể trong thời gian ngắn đặt chân vào vạn tượng cảnh, hoặc tuân giả, hoặc lục địa thần tiên cảnh. Nhưng điều này càng không thể nào. Dù hắn hiện tại thiên phú tuyệt thế, nhưng thiên phú có mạnh đến mấy, cũng cần đủ thời gian để thăng. Sở môn nhất định phải thành lập. Người đầu tiên hắn chọn, cũng đã tìm được, đó chính là Mục Nhiên. Mục Nhiên hiện tại trên danh nghĩa là trưởng lão cấp cao của Vân Hải Học viện, nhưng trên thực tế, từ khi Vân Trường Sơn làm phó viện trưởng Vân Hải Học viện, hắn, một luyện đan sư tứ phẩm, liền có vẻ không đáng kể. Chờ đến kỳ Vân Hải Học viện đổi mới, đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi đan đường. Cho nên việc cấp bách, Sở Thiên Thần còn có một chuyện quan trọng phải làm, đó là nắm đan đường trong tay bọn họ, dù sao đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Thật sự không được, bọn họ cũng phải nghĩ cách thành lập thêm một đan tháp hoặc đan lâu, việc kinh doanh đan dược tuyệt đối không thể đứt. Đến lúc đó, cùng lắm thì tranh giành với Vân Mộng Trạch Cốc, xem đan dược của ai bán chạy hơn. Hơn nữa, sau khi thành lập sở môn, hắn còn nghĩ đến một người khác, đó chính là Đường Thập Tam hiện tại vẫn đang dưỡng thương ở Duyệt Lai khách sạn. Thân phận và bối cảnh của Đường Thập Tam tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là vị cường giả ẩn chứa trong chú ấn của hắn, nếu lợi dụng tốt, đó có thể là một tài nguyên tu luyện không tồi. Nếu hắn muốn đoạt xá Đường Thập Tam, vậy Sở Thiên Thần liền để Đường Thập Tam thôn vệ hắn là được, đến lúc đó, tu vi của Đường Thập Tam chắc chắn sẽ bạo tăng. Tuy nhiên, tiền đề là hắn phải làm rõ, linh hồn thể trong chú ấn đó có quan hệ gì với Đường Thập Tam, và liệu việc phụ thân vào Đường Thập Tam có phải là tự nguyện của Đường Thập Tam hay không. Ngồi xếp bằng trên giường tỉ mỉ sắp xếp lại, Sở Thiên Thần biết, việc mình phải làm còn rất nhiều, cũng không có quá nhiều thời gian để hắn lãng phí. Ngay sau đó, hắn ý niệm vừa động, vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, liền bắt đầu tu luyện. Tối nay sau khi kiểm tra thiên phú, không ít người dưới ánh sáng tím chiếu rọi, đều nhao nhao minh ngộ, kẻ đột phá thì đột phá, kẻ giác tỉnh thì giác tỉnh. Mà với tư cách là nhân vật chính của sự kiện này, hắn tự nhiên mới là người được lợi lớn nhất. Giờ phút này Sở Thiên Thần, mạch luân thứ 3 cũng đã dục dịch rồi. Nếu thuận lợi, tối nay hắn sẽ có thể khai phá ra mạch luân thứ 3, đạt đến thông mạch cảnh tam trọng. Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng đợi Vương Đằng một lát, thấy không có ai quay về, hai người mệt mỏi cả ngày, liền trực tiếp đi ngủ. Và một giờ sau khi bọn họ đi ngủ, một luồng tân sinh chi lực đáng sợ từ quanh thân Sở Thiên Thần từ từ bùng phát ra, không lâu sau tràn ngập cả ký túc xá. Trong giấc ngủ, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng trên người hai người cũng bị một tầng tân sinh chi lực màu tím nhạt bao phủ. Dưới sự bao phủ của luồng tân sinh chi lực này, tu vi của cả hai lại từ từ tăng lên. Hai người ngủ càng thêm say sưa. Lúc này Sở Thiên Thần trên người cũng lại kết ra một tầng tơ tằm màu tím vàng, bao bọc hắn kín mít, một luồng nguyên khí hùng hậu triệt để rót đầy hai mạch luân vạn trượng của hắn. Ngay sau đó, mạch luân thứ 3 từ từ hình thành. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng. Trước sau chỉ hơn một giờ, mạch luân thứ 3 của hắn đã đạt đến vạn trượng bề rộng. Ba mạch luân vạn trượng, e rằng dù đặt mắt ra đại thế giới, cũng là phượng mao lân giác, thậm chí có thể là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, không ai có thể quả quyết hắn là duy nhất. Nhưng nền tảng như vậy thật sự quá vững chắc. Con đường võ đạo, mỗi võ giả đều biết, khi khai phá mạch luân, càng rộng lớn, thành tựu tương lai càng cao, bởi vì điều này tương đương với một nền tảng đã vững chắc, làm sao đi lên cũng không sụp đổ. Và một số người, quả thực có thể dựa vào đan dược, cưỡng ép để thăng tu vi của mình, nhưng điều đó không ổn định. Hơn nữa khi đạt đến một mức độ nhất định, tu vi sẽ đình trệ không tiến, bởi vì võ thể và căn cơ của ngươi đã không đủ để chống đỡ ngươi tiếp tục tiến lên. Nếu tiếp tục cưỡng ép tu luyện, võ thể không chịu nổi sức mạnh đó, nhẹ thì kinh mạch đứt hết, nặng thì trực tiếp nổ tung mà chết. Sự rộng lớn của mạch luân cũng tượng trưng cho sức mạnh của thiên phú. Sau khi khai phá ra mạch luân thứ ba, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy sức mạnh của mình so với trước kia lại đáng sợ hơn mấy lần. Những sợi tơ tằm tím vàng sinh ra quanh thân cũng hóa thành sức mạnh, từ từ dung nhập vào mạch luân của hắn. Tu luyện mấy giờ, Sở Thiên Thần không những không thấy mệt, ngược lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn Triệu Đằng Phi và hai người đang ngủ say, rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh của hai người cũng tăng cường không ít. Hai người này ở cùng ký túc xá với hắn, cũng coi như là kiếm được rồi. Nhưng sau lần này, Sở Thiên Thần cũng đã nghĩ kỹ, lần sau khai phá mạch luân sẽ phải tìm một nơi ẩn giấu, hiện tại hắn còn chưa thể lộ thiên phú của mình, trừ khi là vạn bất đắc dĩ. Sức mạnh của thông mạch cảnh tam trọng vẫn còn quá yếu. Ngay sau đó, hắn đứng dậy đi về phía diễn võ trưởng của ngoại môn. Mà trong ký túc xá nữ của nội viện, một ký túc xá đơn sang trọng, Diệp Nghê thường cảm nhận được luồng tân sinh chi lực quen thuộc đó, cũng đột nhiên mở mắt. Hắn lại đột phá rồi. Thời gian Vân Hải bí cảnh mở ra, nhiều nhất còn 3 năm. Hắn có thể trong 3 năm đặt chân vào tiên võ cảnh không? Nếu đặt chân vào tiên võ cảnh, đến lúc đó, ta có thể đưa hắn đến đại thế giới. Thiên phú của hắn ở nơi này, quá lãng phí rồi. Ta đang nghĩ gì vậy? Đưa hắn đến đại thế giới thì sao? Nếu để người ta biết là ta đưa hắn đi, vậy hắn sẽ chỉ gặp phải nhiều người tấn công hơn. Diệp Nghê thường khẽ lẩm bẩm. Nàng là con chúa, nếu đưa một nam nhân của tiểu thế giới như vậy về, chưa nói người nhà nàng sẽ đối xử với Sở Thiên Thần thế nào, chỉ riêng những kẻ theo đuổi cũng có thể sẽ sát Sở Thiên Thần. Cho nên, cuối cùng, trong đôi mắt nàng lộ ra một tia thất vọng. Sở Thiên Thần đến diễn võ trường, lúc này diễn võ trường tối đen như mực, không một bóng người. Hắn ý niệm vừa động, trong đầu hiện ra băng phách kiếm điển đã được hắn phục hồi. Băng phách kiếm điển tổng cộng chia làm 5 giai đoạn, nhưng hiện tại hắn chỉ mới phục hồi đến 3 giai đoạn. Băng phách kiếm điển sơ giai, băng phách giác tỉnh. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng có thể tu luyện sơ giai trước, giác tỉnh băng phách kiếm khí, như vậy mới có thể đi tu luyện giai đoạn trung cấp là Hàn Quan Trạm. Sở Thiên Thần ở diễn võ trường ngoại viện, tu luyện liền 4-5 giờ, cho đến khi trời vừa tờ mờ sáng, hắn mới quyết định về ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Ngay lúc này, đột nhiên trên không trung, một luồng khí tức đáng sợ hướng về phía này mà đến. Luồng khí tức đó khóa chặt hắn. Tiếp đó, hai bóng đen thần bí xuất hiện. "Tiểu thư, thiên phú của người này không tồi, có muốn đưa về luôn không?" Một giọng nói hùng hậu cất lên. Ngay vậy, Sở Thiên Thần ý niệm vừa động, luồng lục địa thần tiên chi lực mà vạn cổ long hoàng để lại trong cổ giới từ từ hội tụ. Chương 46, lại bị đẩy ra. Chương 46, lại bị đẩy ra. Đối với hai người đột nhiên xuất hiện, dù là Sở Thiên Thần, lúc này trái tim cũng đập thình thịch. Bởi vì hai người này cho hắn cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt là người mở miệng nói chuyện kia, khí tức càng đạt đến vạn tượng cảnh đỉnh phong. Nếu Sở Thiên Thần không sớm trải nghiệm qua sức mạnh của vạn tượng cảnh đỉnh phong, e rằng lúc này cũng không thể cảm nhận được tu vi của hắn ở cấp độ nào. Mà vị tiểu thư mà hắn xưng hô kia, khí tức lại ở thiên cương cảnh. Chỉ là không biết tuổi của nàng là bao nhiêu. Trên vai của người ở vạn tượng cảnh đỉnh phong, còn có một người đang hôn mê, chắc hẳn chính là người mà bọn họ muốn mang đi. Tuy nhiên Sở Thiên Thần không quen biết người đó, cũng không biết có phải là người của Vân Hải Học viện hay không. Hắn cũng không có tâm trạng để quan tâm người đó là ai. Nữ tử kia từ trên xuống dưới đánh giá Sở Thiên Thần, sau đó nói, thiên phú rất tốt, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Hơn nữa, tuổi tác quá lớn rồi. Nữ tử kia khẽ nói. Giọng nói của nàng rất lạ, có sự tương phản lớn với trang phục lúc này của nàng, bởi vì giọng nói đó là giọng lọ ly. Ta thấy có thể đưa về thử xem. Nếu không được thì giết. Giọng nói trung nhân kia cũng nói. Sở Thiên Thần lập tức trong lòng đã chào hỏi tổ tông 18 đời của hắn một lượt. Thôi được rồi, có người này là đủ rồi, không cần lãng phí thời gian vào hắn. Nữ tử kia với giọng lọ ly tiếp tục nói. Giọng nói này hoàn toàn không hợp với sát khí toát ra từ người nàng. Vâng. Trung niên nam tử đáp. Ngay sau đó, hai người bật dậy, mang theo thanh niên đang hôn mê kia bay đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Sở Thiên Thần thở dài một hơi. Sức mạnh của vạn tượng cảnh đỉnh phong quả thực đáng sợ như vậy. Sở Thiên Thần đều cảm thấy, nếu người kia muốn ra tay, hắn chưa chắc đã có cơ hội giải phóng sức mạnh mà vạn cổ long hoàng để lại. Hai người kia đi rồi, Sở Thiên Thần cũng nhìn về phía sau, chỉ thấy một bóng dáng trắng nõn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Người đến này chính là Diệp Nghê Thường. Vừa rồi tinh thần quá căng thẳng, đều không phát hiện Diệp Nghê Thường ở sau lưng hắn. Hai người kia đi rồi, Diệp Nghê Thường cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng cất ám khí cao cấp trong tay vào nhận chữ vật. Là người từ đại thế giới đến, lại còn là một con chúa, trên người nàng sao có thể không có chút gì bảo mệnh. Ngày đó đối mặt với của mình, nàng không sử dụng, chỉ là không muốn lãng phí ám khí mạnh mẽ này mà thôi. Nếu lúc đó Sở Thiên Thần không xuất hiện, đến khi bạn bất đắc dĩ, nàng tự nhiên sẽ sử dụng ám khí này, giết chết của mình. Hai người đó là ai? Diệp Nghê Thường mở miệng hỏi. Sở Thiên Thần thì lắc đầu, người bọn họ bắt kia là thông thần cảnh thất trọng, chắc là người của Vân Hải nội viện. Bọn họ bắt ai không quan trọng. Người sau này phải thu liễm huyết mạch chi lực của ngươi lại. Lần này bọn họ có mắt không trọng, lần sau gặp phải người khác thì không chắc đâu. Diệp Nghê Thường nhắc nhở. A, ngươi đang quan tâm ta sao? Sở Thiên Thần cười nói. Nghe vậy, Diệp Nghê Thường không khỏi nhíu mày. "Còn dám nói bậy, ta sẽ bịt miệng ngươi lại." Diệp Nghê Thường giận dỗi nói. Tuy nhiên Sở Thiên Thần lại đột nhiên tiến lên một bước, mấy bước đã đến trước mặt nàng. Trời tờ mờ sáng, nhưng vẫn không che lấp được khuôn mặt tuyệt sắc, thật sự quá đẹp. Đặc biệt là Sở Thiên Thần lúc này vừa mới khai phá mạch luân thứ 3, lại trải qua một trận tân sinh tẩy lễ, sức mạnh trong cơ thể gần như bùng nổ, không có chỗ để phát tiết. Nhìn mỹ nhân trước mắt, có một khoảnh khắc, hắn thật sự có chút khó kìm nén. Nhìn Sở Thiên Thần nuốt nước bọt mấy lần, cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm kia, Diệp Nghê Thường lại có chút đỏ mặt. Đặc biệt là cảm nhận được luồng nóng bỏng trong cơ thể Sở Thiên Thần, nàng liền lập tức nhận ra Sở Thiên Thần đang có ý đồ gì. Sở Thiên Thần cũng biết mình quá bốc đồng, nhưng hắn thật sự có chút không nhịn được. Đột nhiên, Sở Thiên Thần không biết lấy đâu ra dũng khí chó má, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, vòng eo tuyệt đẹp, không một chút mỡ thừa. Diệp Nghê Thường trừng mắt, nàng không ngờ, Sở Thiên Thần lại to gan đến mức này. Một bàn tay nóng rực dán lên eo nàng, ngay sau đó, tay kia của Sở Thiên Thần cũng vươn ra, cưỡng ép kéo nàng lại gần. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thiên Thần trực tiếp hôn lên. Kỹ năng hôn bộ về, lại khiến cơ thể Diệp Nghê Thường sinh ra một chút mềm nhũn. Mất tròn một phút, Diệp Nghê Thường mới tỉnh lại từ cảm giác như điện giật đó. Nàng trực tiếp một trường đẩy Sở Thiên Thần ra. "Sở Thiên Thần, ngươi tìm chết." Khuôn mặt Diệp Nghê Thường đỏ ửng, lan xuống cổ. Trong ánh mắt nàng tràn ngập sự tức giận, nhưng không có sát khí. Hơn nữa, Diệp Nghê Thường gần đây, cùng với tu vi của mình dần dần đề thăng, tiên thiên nguyên linh trong cơ thể nàng cũng dục dịch, khiến nàng gần đây cũng rất nóng tính. Gần đây nàng chỉ cần cảm nhận được luồng khí tức tân sinh của Sở Thiên Thần, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng ở tứ phương xâm lâm, bản thân nàng trong ký túc xá, khuôn mặt đỏ ửng vô cùng. "Diệp Nghê Thường, ta đưa ngươi đi một nơi." Sở Thiên Thần lại nuốt nước bọt một lần nữa, lúc này hắn không biết có phải là do tân sinh chi lực gây ra hay không, toàn thân nóng bừng. Chưa đợi Diệp Nghê Thường mở miệng, hắn liền tiến lên, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Diệp Nghê Thường, trực tiếp ra khỏi Vân Hải Học viện. Chỉ khoảng hơn 10 phút, liền đến Duyệt Lai khách sạn. Diệp Nghê Thường hoàn toàn ngơ ngác, thậm chí, nàng còn không biết mình bị Sở Thiên Thần kéo đến khách sạn bằng cách nào. Phải biết, nàng là một thiên vương cảnh võ giả, mà Sở Thiên Thần chẳng qua chỉ vừa mới khai phá mạch luân thứ 3 mà thôi. Sở Thiên Thần nhanh chóng mở một căn phòng, chủ quán còn chưa kịp nhìn rõ mặt Diệp Nghê Thường, đã bị Sở Thiên Thần nhanh chóng kéo lên lầu, vào phòng. "Bất kể ngươi đến từ đâu, thân phận của ngươi, bối cảnh của ngươi là gì, ta, Sở Thiên Thần, đã định ngươi rồi." Sở Thiên Thần mở miệng nói. Ngay sau đó, Diệp Nghê Thường liền thấy trên cánh tay hắn đã xuất hiện một tầng tơ tằm màu tím vàng mỏng manh. Vừa mới khai phá mạch luân thứ 3, đây lại muốn khai phá mạch luân thứ 4 sao? Một đêm, liên tục khai phá hai mạch luân. Dù là Diệp Nghê Thường, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trên người Sở Thiên Thần đã bao phủ một tầng tơ tằm màu tím vàng, hắn không thể nhịn được nữa. Ngay sau đó, tơ tằm màu tím vàng đó cũng thuận thế lan tràn đến trên người Diệp Nghê Thường, giây tiếp theo, cũng bao bọc lấy Diệp Nghê Thường, gần như y hệt đêm ở tứ phương xâm lâm. Điểm khác biệt duy nhất là, tân sinh chi lực mà Sở Thiên Thần tạo ra đêm đó, là cấp độ lục địa thần tiên cảnh. Khi tơ tằm tím vàng tiếp xúc với Diệp Nghê Thường, tiên thiên nguyên linh trong cơ thể nàng cũng không thể kiểm chế được, một luồng nóng rực đáng sợ truyền ra từ bụng dưới của nàng, ngay lập tức, khuôn mặt Diệp Nghê Thường tái nhợt, lộ ra vẻ đau đớn. Cảm giác cháy bỏng đáng sợ đó, khiến thiên vương cảnh này cũng khó mà chịu được nổi. Mà khi Sở Thiên Thần vận chuyển Cửu Long thôn tiên quyết, băng di long khí bùng nổ, cảm giác băng hàn bao bọc tiên tiên nguyên linh, Diệp Nghê Thường cũng thoải mái khẽ rên một tiếng. Sức hấp dẫn của âm thanh này khiến Sở Thiên Thần không thể nhịn được nữa. Lần trước Sở Thiên Thần bị nàng đẩy ra, hắn vẫn luôn tưởng tượng nếu có lần sau, hắn nhất định phải chủ động kiểm soát cục diện. Tuy nhiên, sau khi tiên tiên nguyên linh của Diệp Nghê Thường bùng nổ, ý thức của nàng cũng dần bị thôn phệ, Sở Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Nghê Thường nhấc lên và ném thẳng lên giường. Hóa ra mình đây mới thực sự là đang chơi với lửa. Chương 47, Sở Thiên Thần a Sở Thiên Thần, ngươi gặp rắc rối rồi. Chương 47, Sở Thiên Thần a Sở Thiên Thần, ngươi gặp rắc rối rồi. Tơ tằm màu tím vàng trên người Sở Thiên Thần càng lúc càng nhiều, rất nhanh lại bao bọc lấy hai người, không lâu sau liền hình thành một cái kén khổng lồ, hai người lăn lộn bên trong kén. Khoảng vài phút sau, chỉ thấy trên không Duyệt Lai khách sạn dường như một con băng long và một con thần phượng đang quấn quýt đấu nhau. Cảnh tượng này tuy không hùng vĩ như cảnh tượng ở tứ phương xâm lâm này đó, nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên luồng khí tức đó thoáng qua rồi biến mất, cũng không ai bắt được vị trí cụ thể. Sở Thiên Thần trên giường toàn thân bị một luồng khí tức thiên vương cảnh áp chế bao trùm, rất đau khổ, nhưng đau đớn xen lẫn vui sướng. Một đêm hoa lạc. Ngày hôm sau, khi Sở Thiên Thần tỉnh dậy, phát hiện mình bất ngờ đã khai phá ra mạch luân thứ 4, lập tức mừng rỡ không ngớt. Một đêm khai phá hai đại mạch luân, hơn nữa đều là vạn trượng mạch luân, nếu điều này truyền ra ngoài, còn khiến người ta chấn động hơn cả thiên phú màu tím giác tỉnh tối qua. Đặt mắt ra toàn bộ đại càn hoàng triều, đây cũng là sự tồn tại chưa từng có trong lịch sử. Đừng nói là hai mạch luân vạn trượng, ngay cả việc một đêm khai phá hai mạch luân thông thường cũng chưa từng nghe nói đến. Đương nhiên, trong đại thế giới, tình huống này tự nhiên là có, một số gia tộc lớn, thiên tài tuyệt thế trong thế lực bá chủ, thậm chí có người một đêm khai phá ba mạch luân. Chỉ là, đó không phải là vạn trượng mạch luân. Từ xưa đến nay, phàm là người khai phá vạn trượng mạch luân, không ai không phải tích lũy từ từ, có người chỉ khai phá 9 mạch luân mà mất đến mấy chục năm. Theo ghi chép, xưa kia có một cường giả đế cảnh, đã khai phá mạch luân 70 năm, khi tuổi già cổ lai hy, 9 đại vạn trượng mạch luân thành hình, một bước lên trời. Sau đó chỉ mất 30 năm, liền thành tựu đế cảnh. Cũng là sự tồn tại thành tựu đế cảnh nhanh nhất từ xưa đến nay. Và vị đại đế cảnh cường giả đó, hiệu Đà Xà cổ đế. Sở Thiên Thần một đêm khai phá ra hai mạch luân vạn trượng, không biết có phải là chưa từng có trong lịch sử hay không, nhưng điều này dù đặt ở đại thế giới, cũng sẽ là sự tồn tại khiến thế nhân chấn động. Không biết tối qua hai bóng đen thần bí một nam một nữ ở diễn võ trường ngoại viện, nếu sau này lại gặp hắn, sẽ có biểu cảm thế nào. Tóm lại về đại thế giới, Sở Thiên Thần từ nhỏ đã được nghe kể, ông nội Sở Kình Thương đã kể cho hắn rất nhiều chuyện về đại thế giới, điều đó khiến Sở Thiên Thần từ nhỏ đã nảy sinh ý nguyện hướng về đại thế giới. Cho nên, tương lai hắn nhất định sẽ rời khỏi Đại Càn Hoàng Triều, đi đến đại thế giới để theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn. Tuy nhiên thực ra không chỉ có hắn, thiếu niên nhiệt huyết nào, khi còn trẻ chẳng phải đều ôm hoài báo nhiệt huyết, trượt kiếm đi khắp thiên hạ. Chỉ là có người bị thời gian bào mòn ý chí hùng tâm, có người cả đời không tiến bộ mà ưu bất từ bỏ. Ví dụ như ông nội và phụ thân Sở Thiên Thần, bọn họ đã bị cái gọi là phụ tướng quân của Đại Càn Hoàng Triều giam cầm, trở thành vướng bận. Bằng không, Sở Kình Thương đã sớm bước vào vạn tượng cảnh rồi. Ông nội và phụ thân hắn từng dạy hắn phải trung quân ái quốc, giờ đây lại rơi vào cảnh sống chết không rõ, còn bị thế gian đồn thổi mưu phản. Hơn nữa, điều này rất có thể là tin đồn do nhân hoàng cố ý tung ra. Hắn còn quang minh chính đại nói rằng chỉ sao chép Sở gia, không Chu Di cửu tộc, coi như là ân tứ. Hành vi vô liêm sỉ này, đếm khắp bảy đại hoàng triều, đều là chuyện kinh thiên động địa. Cho nên, Sở Thiên Thần tuyệt đối sẽ không đi theo con đường cũ của ông nội và những người khác. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, điều đầu tiên hắn muốn làm chính là khiến nhân hoàng không có cả cơ hội sám hối. Giờ phút này Sở Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng tràn đầy của bốn mạch luân, lại nhìn tuyệt thế giai nhân bên cạnh, trong chớp mắt, huyết khí lại dâng lên. Đúng lúc này, Diệp Nghê Thường đang ngủ bên cạnh hắn, đống nhiên tỉnh giấc. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm qua, Diệp Nghê Thường lập tức đỏ bừng mặt, đồng thời, trong đôi mắt nàng cũng lộ ra hàn ý Sở Thiên Thần. Diệp Nghê Thường quát khẽ một tiếng, khí tức thiên vương cảnh lập tức bùng nổ. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Mặc dù hắn thiên phú xuất chúng, nhưng trước khoảng cách tu vi khổng lồ, mọi thiên phú đều chỉ là vô ích. Thông mạch cảnh tứ trọng, làm sao có thể chống lại uy áp khí tức của một thiên vương cảnh, đặc biệt là Diệp Nghê Thường cũng là thiên tài. Đó chính là tồn tại có tiên tiên nguyên linh, a đợi đến khi tiên tiên nguyên linh hoàn toàn trưởng thành và bị nàng hoàn toàn khống chế, tu vi của nàng tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên đây chính là có võ đạo tông sư là võ đạo tông sư, mà có người, võ đạo tông sư chỉ là mới bắt đầu, mà người đó chính là loại người như Diệp Nghê Thường. Đối với một võ giả sở hữu tiên tiên nguyên linh mà nói, võ đạo tông sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta sắp ngạt thở rồi. Sở Thiên Thần lập tức đỏ bừng mặt, nói: "Thấy vậy, Diệp Nghê Thường đội vàng thu liễm khí tức. Thế nhưng nàng vừa thu liễm khí tức, đã bị Sở Thiên Thần trở mình đè xuống dưới thân. Kẻ lừa đảo." Diệp Nghê Thường mặt mũi lập tức đỏ bừng, quay đầu sang một bên. "Cái này ta thật sự không lừa ngươi, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở." Sở Thiên Thần thật lòng nói. Lời nói chân chu như vậy khiến Diệp Nghê Thường cũng nhíu mày. Thế nhưng lần này, nàng lại không đẩy Sở Thiên Thần ra. Nếu để người khác biết, Diệp Nghê Thường, người được học viện gọi là không gần nam sắc, giờ phút này lại ở cùng Sở Thiên Thần trong duyệt lai khách tán, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc. Sở Thiên Thần cũng sẽ lập tức trở thành kẻ địch của phần lớn đàn ông trong học viện. Tiếp theo, đúng lúc Sở Thiên Thần còn muốn có động tác tiếp theo, đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Nghê Thường trực tiếp giơ tay một trường, đánh Sở Thiên Thần từ trên giường xuống đất. Sở Thiên Thần bốp một tiếng đập xuống sàn nhà, lập tức, bên ngoài truyền đến một trận tiếng quan tâm, "Thiên Thần công tử, ngươi sao rồi?" "Ta không sao, ngươi đừng báo đội." Sở Thiên Thần vội vàng hô. Ngay sau đó, hắn vội vàng quay người đi mặc quần áo, lúc này, Diệp Nghê Thường đã là một bộ váy trắng khoác lên người, được tân sinh chi lật một đêm, Diệp Nghê Thường không chỉ áp chế được hỏa tính của Tiên Thiên Nguyên Linh, tu vi của nàng cũng tăng lên không ít. Cả người nàng cũng trở nên có chút duyên dáng hơn trước. Trong chốc lát, lại khiến Sở Thiên Thần nhìn đến ngây người. Sở Thiên Thần mặc xong quần áo, mở cửa phòng ra. Diệp Nghê Thường cũng quay lưng lại. "Thiên Thần công tử, tối qua ta cảm nhận được khí tức của ngươi, liền biết ngươi đã trở về. Không phá hỏng chuyện tốt của ngươi chứ?" Lăng Ảnh nhìn Diệp Nghê Thường dáng người hiểu điệu, nháy mắt với Sở Thiên Thần, nói: "Có lời thì nói nhanh, có dám thì thả mau." Sở Thiên Thần không vui nói, mặc dù hắn hình như không nói là bị phá hỏng chuyện tốt, nhưng trên mặt lại viết đầy ba chữ bị phá hỏng. "Thiếu gia nhà ta đã tỉnh rồi, thuốc dịch của hắn đã trong, làm phiền Thiên Thần công tử điều chế thêm một tùng nữa." Lăng Ảnh lập tức nói. Thế nhưng vừa nói, mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Nghê Thường. "Đẹp không? Đã nhìn đủ chưa?" Thấy vậy, Sở Thiên Thần nhíu mày hỏi: "Con chúa nhà chúng ta đương nhiên là đẹp rồi." "Sở Thiên Thần á, Sở Thiên Thần, ngươi gặp rắc rối rồi." Lăng Ảnh lại đột nhiên nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần lập tức trợn tròn mắt, nhìn Lăng Ảnh: "Ngươi nhận ra nàng?" Chương 48, ta không chơi trò này, chương 48, ta không chơi trò này. Sở Thiên Thần không ngờ, Lăng Ảnh lại quen biết Diệp Nghê Thường. Hơn nữa, Diệp Nghê Thường là một con chúa. Lúc này, Diệp Nghê Thường từ từ quay người lại, khi Diệp Nghê Thường nhìn thấy Lăng Ảnh, nàng lập tức nhíu mày. "Con chúa, sao ngươi lại ở cùng Sở Thiên Thần?" Hai người tối qua lời nói của Lăng Ảnh còn chưa dứt, chỉ thấy trong mắt Diệp Nghê Thường mang theo chút sát khí, khiến Lăng Ảnh thân thể cứng đờ. "Con chúa, thuộc hạ biết lỗi." Lăng Ảnh vội vàng quỳ xuống nói. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Nghê Thường thân ảnh chợt lóe, liền nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ trong vài hơi thở, đã rời khỏi duyệt lai khách tán. Lăng Ảnh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mãi sau 3 phút, Lăng Ảnh mới từ từ đứng dậy, thân thể hắn vẫn còn run rẩy nhẹ. "Cái tính khí đại tiểu thư này, nếu có được 1/10 tính khí của thiếu gia nhà ta, cũng không đến nỗi giờ vẫn còn đơn độc." Lăng Ảnh chợt dạ nói vừa ngoái đầu nhìn lại. "Thiên Thần công tử, ngươi không làm gì quận chúa đó chứ?" Lăng Ảnh tiếp tục nói. "Nếu làm gì nàng ấy rồi, thì sao?" Sở Thiên Thần hứng thú hỏi. đây không phải chuyện đùa đâu, thật sự sẽ chết người đấy. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi không tệ, đan võ song tu quả thực là thiên tài, nhưng đây chỉ là ở đại càn hoàng triều nhỏ bé mà thôi. Nhìn ra đại thế giới, đan võ song tu tuy không nhiều, nhưng bên cạnh quận chúa chắc chắn có không ít người. Ừm, thiên thần công tử, ngươi thông mạch cảnh tứ trọng rồi sao? Lăng Ảnh đang nói, đột nhiên cảm nhận được tu vi của Sở Thiên Thần, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì một tuần trước, Sở Thiên Thần còn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng. Lời hắn vừa nói Sở Thiên Thần là thiên tài đan võ song tu, thực ra cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Hắn thừa nhận thiên phú đan đạo của Sở Thiên Thần được, dù sao ngay cả Mục Nhiên, đan sư tứ phẩm, cũng không thể cứu Đường Thập Tam, thế nhưng lại bị Sở Thiên Thần dùng thuốc dịch chữa khỏi. Điều này đủ để nói lên sự tinh thông đan đạo của Sở Thiên Thần. Thế nhưng đối với thiên phú võ đạo của Sở Thiên Thần, hắn không dám khen ngợi. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, một thông mạch cảnh nhị trọng 19 tuổi, thiên phú này cho dù đặt ở đại càn hoàng triều, cũng chỉ có thể dùng hai chữ rác rưởi để hình dung. Thế nhưng chỉ trong một tuần, lại từ thông mạch cảnh nhị trọng bước vào thông mạch cảnh tứ trọng, vẫn là câu nói đó, nếu ở đại thế giới, vẫn có người có thể làm được, những gia tộc lớn, thế lực bá chủ, vẫn có người có thể làm được. Thế nhưng ở đại càn hoàng triều, lại có người có thể trong vỏn vẹn một tuần, khai phá hai mạch luân, điều này tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Cho nên, Lăng Ảnh mới kinh ngạc như vậy. Hắn không hiểu Sở Thiên Thần, vì sao hắn thiên phú đáng sợ như vậy, mà đến năm 19 tuổi vẫn dừng lại ở cảnh giới khai phá mạch luân. Quan trọng nhất là, khi Sở Thiên Thần chữa trị cho Đường Thập Tam, hắn vốn tưởng rằng sẽ là luyện chế đan dược, nhưng không ngờ lại chỉ dùng linh dịch cơ bản nhất, quả thực không thể tin được. Hắn thậm chí không biết, Sở Thiên Thần rốt cuộc có phải là luyện đan sư hay không. Nói Sở Thiên Thần là thiên tài đan võ song tu, đó chính là lời khen ngợi. Nhìn Lăng Ảnh kinh ngạc, Sở Thiên Thần lại không có quá nhiều biểu cảm, hắn vẫn đang nghĩ về chuyện của Diệp Nê Thường. Lăng Ảnh, bối cảnh của nàng ấy ở đại thế giới, được coi là cấp bậc nào? Sở Thiên Thần hỏi. Thiên thần công tử, ngươi sẽ không thật sự thích đại nhân quận chúa chứ? Lăng Ảnh hỏi. Cái này à, thật sự là thích. Sở Thiên Thần mở miệng nói. A. Lăng Ảnh ngạc nhiên nói. A cái gì mà a? Thiếu gia nhà ngươi không cần chữa nữa sao? Sở Thiên Thần trầm giọng nói. Nói xong, Sở Thiên Thần liền bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của Đường Thập Tam. Lúc này Đường Thập Tam đang ngồi trong thùng nước trong, sắc mặt hắn đã hồi phục 3 phần. Hồn lực của Sở Thiên Thần phóng ra, đi vào trong cơ thể hắn, kiểm tra một phen, không khỏi nết môi lên một nụ cười nhẹ. Cái linh hồn thể cường giả trong chú ấn của hắn, quả nhiên không xuất hiện nữa. Cứ tiếp tục như vậy, Đường Thập Tam không quá nửa tháng, liền có thể hồi phục. Về phần đan điền của hắn muốn triệt để phục hồi, đó quả thực cần một viên phục nguyên đan ngũ phẩm, mặc dù hiện tại hắn mới vừa thăng cấp thành luyện đan sư nhất phẩm, thế nhưng trong lòng Sở Thiên Thần đã sớm có dự tính. Hắn đã hứa với Mục Nhiên, sẽ trong vòng nửa năm bồi dưỡng hắn thành luyện đan sư ngũ phẩm, cứ lấy viên phục nguyên đan ngũ phẩm này để hắn đột phá đi. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần lại điều chế thêm một thùng thuốc dịch. Thùng thuốc dịch này xuống, hắn hẳn là có thể tỉnh lại rồi. Sở Thiên Thần nghiêm túc nói: "Thiên thần công tử, lần này ngươi đã cứu thiếu gia nhà ta, nếu sau này ngươi có cơ hội đến đại thế giới, chúng ta nhất định sẽ báo đáp thật hậu." Lăng Ảnh mở miệng nói: "Báo đáp hậu thế nào?" Sở Thiên Thần nghiêng đầu hỏi. Lập tức, Lăng Ảnh nuốt nước bọt. Lần trước Sở Thiên Thần lộ ra vẻ mặt này, chính là lúc hắn đòi hỏi quá đáng. "Có thể đưa ta đến nhà Diệp Nê Thường cầu hôn không?" Sở Thiên Thần đột nhiên nói. Trong chớp mắt, Lăng Ảnh suýt chút nữa quỳ xuống đất. "Thiên thần công tử, ngươi quả thật đã cứu mạng thiếu gia nhà ta, nhưng cũng không thể kéo cả gia tộc chúng ta đi chịu chết chứ?" Lăng Ảnh đầy vẻ buồn bực nói. Xem ra thế lực phía sau Diệp Nê Thường quả nhiên không hề đơn giản a. Thế nhưng ta nhất định sẽ ngủ nàng ấy. Sở Thiên Thần lẩm bẩm nói nhỏ. Ừm. Thiên thần công tử, ngươi nói gì? Lăng Ảnh hỏi. Ta nói ta sẽ thuyết phục nàng ấy, đến cấp bậc của nàng ấy, lựa chọn không phải là tự do sao? Nàng ấy si tình với ta như vậy, thế lực phía sau nàng ấy có thể làm gì, đúng không? Sở Thiên Thần cười nói. Nghe vậy, Lăng Ảnh đều vùi đầu xuống, không muốn nhìn vẻ mặt của Sở Thiên Thần. Hắn ở đại thế giới đã gặp rất nhiều người theo đuổi Diệp Nê Thường một cách mặt dày, nhưng thật sự chưa từng thấy ai mặt dày như Sở Thiên Thần. Lại dám nói Diệp Nê Thường si tình với hắn, loại tồn tại kiêu nữ của trời ở đại thế giới, sao có thể thích hắn? Thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra Diệp Nê Thường vì sao lại ở cùng một phòng với Sở Thiên Thần, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin Diệp Nê Thường và Sở Thiên Thần đã làm gì. Bởi vì Diệp Nê Thường ở đại thế giới cũng chưa từng để mắt đến bất kỳ nam nhân nào. Ngay cả ca ca ruột của nàng ấy cũng chưa từng chạm vào một ngón tay của nàng ấy. Chắc là Diệp Nê Thường cũng có giao dịch gì đó với Sở Thiên Thần đi. Thiên thần công tử, với tư cách là ân nhân cứu mạng, Lăng Ảnh xin khuyên thêm một câu, đối với quận chúa Nê Thường, cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu. Ngươi và nàng ấy, căn bản không phải người của cùng một thế giới. Nếu có một ngày, ngươi may mắn đặt chân vào đại thế giới, ngươi sẽ biết, đó là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Lăng Ảnh nghiêm túc nói. Hắn vẫn rất thích tính cách của Sở Thiên Thần, đáng tiếc, trong mắt bọn họ, Sở Thiên Thần chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Sở Thiên Thần nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lăng Ảnh, không khỏi nói, ta dựa vào. Lăng Ảnh, ngươi sẽ không thích ta đó chứ? Ta không chơi trò này. Nghe vậy, Lăng Ảnh suýt chút nữa ngất xỉu. Người của đại thế giới các ngươi đã không phân biệt nam nữ nữa sao? Quá đáng sợ rồi. Ta đi trước đây, thêm 2 lần nữa, kinh mạch của thiếu gia nhà ngươi sẽ hoàn toàn hồi phục. Thật sợ đến lúc đó hắn cũng thích ta. Sở Thiên Thần lắc đầu, quay người vội vã rời đi. Lăng Ảnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, lộ ra vẻ mặt vô cùng cả lời. Ra khỏi duyệt lai khách tán, Sở Thiên Thần liền đi về phía đan đường. Tối qua cùng Diệp Nê Thường cùng nhau tiến bộ một đêm, nguyên thạch mà hắn lấy được từ Lý Văn Thanh đã tiêu hao hết sạch. Thế nhưng một nửa là do Diệp Nê Thường hấp thu. hắn phải đến đan đường tìm chút tài nguyên tu luyện, phải nhanh chóng khai phá ra chín mạch luân. Sở Thiên Thần vừa đến gần đan đường, liền thấy cửa lớn đan đường bị mấy chục người vây quanh. Mau kêu một nhiên lão tặc kia cút ra đây cho bản hoàng tử. Đan dược của hắn đã hại chết người, đừng nói hắn chỉ là một đường chủ đan đường, cho dù là viện trưởng Vân Hải học viện, cũng phải cho bản hoàng tử một lời giải thích. Một thanh niên lùn mặc áo choàng tiêu rồng, quát lớn. Sở Thiên Thần liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của vị hoàng tử lùn này, hắn chính là Lục hoàng tử Tiêu Phàm, con trai thứ 6 của Nhân hoàng đương triều. Chương 49, ta tên Sở Thiên Thần. Chương 49, ta tên Sở Thiên Thần. Lúc này Lục hoàng tử Tiêu Phàm đang đứng trước cửa đan đường, giận dữ ngút trời. Bên cạnh Tiêu Phàm, dưới đất nằm một thi thể thông nguyên cảnh, đan điền của thi thể đã vỡ nát, cả người đã chết không thể chết hơn được nữa. Sở Thiên Thần liếc nhìn thi thể đó, quả thật là do ăn đan dược mạnh, dẫn đến đan điền vỡ nát, hơn nữa phẩm chất đan dược ít nhất là trên tứ phẩm. Thế nhưng với một nhiên, luyện đan sư cao cấp tứ phẩm, làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, rõ ràng là Tiêu Phàm gây sự. Xem ra miếng thịt béo bở đan đường này, ai cũng muốn nắm giữ trong tay. A Lục hoàng tử Tiêu Phàm tuy là người lùn, nhưng trong số 9 con trai và 7 con gái của Nhân hoàng, thiên phú của hắn lại xếp hàng đầu, hiện tại mới 22 tuổi, tu vi đã đạt đến tiền võ cảnh tứ trọng. Hắn cũng là một ứng cử viên mạnh mẽ cho vị trí Nhân hoàng tương lai của Đại Càn hoàng triều. Cho nên hắn mới muốn giành lấy miếng thịt béo bở Vân Hải đan đường này. Hơn nữa không chỉ vậy, ngay cả Vân Hải học viện hiện tại cũng đã bị các thế lực lớn thâm nhập, từ lâu đã không còn là nơi đơn thuần bồi dưỡng thiên tài nữa. Lục hoàng tử Tiêu Phàm 13 tuổi đã đến Vân Hải học viện tu hành, tiêu môn do hắn một tay sáng lập, trong 8 môn phái của Vân Hải học viện là thế lực mạnh nhất. Không ít giáo viên nội ngoại viện đều là người của tiêu môn. Nghe nói mẫu thân hắn lại đến từ đại thế giới, lần này đến đan đường gây sự, không biết là nghe ngóng được tin tức gì. Nếu là 20 năm trước, đan đường này hoàn toàn thuộc về Vân Hải học viện, cho dù Nhân hoàng đích thân đến, muốn gây sự cũng phải cân nhắc một chút. Đã chưa lâu sau, Mục Nhiên bước đi nặng nề từ trên lầu xuống. Mục Nhiên, ngươi cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi. Bây giờ đúng là ra vẻ lắm, muốn gặp ngươi một lần thật sự khó khăn. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Khí tức thiên võ cảnh tứ trọng cũng hơi phóng thích, gây áp lực cho Mục Nhiên. Hai thiên võ cảnh bên cạnh Mục Nhiên lập tức muốn tiến lên, nhưng bị hắn một ánh mắt ngăn lại. Đan dược của ngươi đã hại chết người, Phan Hùng này đã theo ta 7 năm, tình như huynh đệ. Hôm nay không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, dù ngươi có Vân Hải học viện đứng sau, ta cũng sẽ phá nát đan đường của ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục quát. Mục Nhiên túi người xuống, kiểm tra thi thể. Đúng là đã ăn long cốt đan tứ phẩm, dẫn đến kinh mạch vỡ nát. Mục Nhiên nhàn nhạt nói. Thừa nhận là tốt rồi, vậy nói xem phải làm thế nào đi. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Lục hoàng tử, đan dược này tuy là ta bán cho ngươi, nhưng ta không biết là để hắn ăn. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính băng, mà long cốt đan là vật trí dương, cho dù không bị trọng thương, sau khi phục dụng long cốt đan này, với tu vi thông nguyên cảnh của hắn, cũng khó lòng khống chế, huống hồ là cơ thể trọng thương. Mục Nhiên mở miệng nói. Mục Nhiên, khi ta mua đan dược, ngươi đâu có nói với ta. Bây giờ ngươi có ý gì? Tiêu Phàm mặt âm trầm chất vấn. Đây là kiến thức thông thường, Lục hoàng tử ngươi cũng là võ giả, hẳn là phải biết những điều này. Mục Nhiên đứng dậy nói. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Phàm dần trở nên âm trầm. Ý ngươi là lỗi của bổn vương. Mục Nhiên, ta thấy trước đường chủ đan đường của ngươi cũng sắp đến hồi kết rồi. Tiêu Phàm nói. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức thiên võ cảnh tứ trọng của Tiêu Phàm đột nhiên phóng thích, trực tiếp dưới ánh mắt của mọi người nghiền ép về phía Mục Nhiên. Mục Nhiên tuy là luyện đan sư cao cấp tứ phẩm, nhưng tu vi của hắn không cao, chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ mà thôi, đối mặt với cao thủ thiên võ cảnh tứ trọng, đương nhiên không địch lại. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt liền tái nhợt. Bụp bụp bụp. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay từ trong đám đông truyền ra. Sau đó, chỉ thấy Sở Thiên Thần từ từ bước tới. Nhìn thấy Sở Thiên Thần xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng của Mục Nhiên lập tức trở nên thoải mái hơn. Hắn tuy là đường chủ đan đường, cũng là luyện đan sư tứ phẩm, thế nhưng hiện tại, Vân Mộng Trạch Lốc, phủ tướng quân mới, cộng thêm Lục hoàng tử hiện tại, đều đang nhìn chằm chằm. Ngay cả Vân Hải học viện hiện tại, ngoài việc hàng năm nhận tài nguyên từ đan đường, thì hầu như không hề quản bất cứ chuyện gì của đan đường, cũng dần dần không còn che chở đan đường nữa. Đương nhiên, điều này chủ yếu là do Vân Hải học viện hiện tại đã tăng dã, mọi người đều ôm dã tâm riêng, ngay cả viện trưởng cũng đang tìm cách xây dựng một thế lực thuần túy thuộc về mình, mỗi người đều vì lợi ích của bản thân mà suy tính, nào còn ai nghĩ cho học viện nữa. Người này chết thảm thật, đầu tiên bị chấn nát kinh mạch và đan điền, sau đó lại dùng chí dương chi lực hủy hoại nội tạng của hắn. Sở Thiên Thần đứng trước thi thể, phân tích một cách có trình tự. Người là ai? Tiêu Phàm nhìn Sở Thiên Thần đột nhiên xông vào, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn là bị tứ phẩm long cốt đan giết chết, cái gì mà chí dương chi lực? Lục hoàng tử nói tiếp. Nghe vậy, Sở Thiên Thần lập tức cười cười. Người giết hắn này thủ đoạn quả thực có chút cao minh, hắn cũng đã từng xem qua ghi chép long cốt đan giết người, cho nên mới dùng chí dương chi lực bắt trước long cốt đan giết người. Chỉ là công lực chí dương của người này còn chưa đủ, chỉ có thể bắt trước hình dáng. Long cốt đan là đan dược, trong đó có 9 loại dược liệu thuộc tính hỏa, trong trường hợp võ giả thuộc tính băng trọng thương, không cách nào đẩy dược lực đan dược ra ngoài cơ thể, chỉ có thể mặc cho nó tàn phá bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể. Thế nhưng, bởi vì dược lực đan dược quá mãnh liệt, đặc biệt là tứ phẩm long cốt đan, nó có thể biến toàn bộ nội tạng của một thông nguyên cảnh hóa thành huyết thủy. Sở Thiên Thần vừa nói, đột nhiên trong tay xuất hiện một con dao găm, trực tiếp mổ thi thể đó ra. Cảnh tượng đột ngột này khiến Lục hoàng tử Tiêu Phàm cũng giật mình, không khỏi lùi lại mấy bước. Tiếp đó, Mục Nhiên cũng đi tới, nhìn những nội tạng biến dạng của thi thể, cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt hiện lên ý cười. Quả nhiên không phải chết vì long cốt đan. Thiên Thần công tử, ngươi làm sao nhìn ra? Mục Nhiên cười hỏi. Thế nhưng sắc mặt của Tiêu Phàm lại âm u đến cực điểm. Nếu ta không nhìn lầm, lực lượng mà Lục hoàng tử tu luyện chính là Chí Dương chi lực thuộc tính hỏa, hơn nữa, Lục hoàng tử hẳn cũng có chút thiên phú luyện đan. Vừa nãy nghe Lục hoàng tử nói, người này cùng ngươi tình như thủ túc, ngươi còn thật sự xuống tay được. Ngươi cùng Mục Nhiên đại sư, rốt cuộc có thù hận gì, mới dùng phương pháp này để đổ tội cho hắn? Sở Thiên Thần nói tiếp. Vâng. Khí tức thiên võ cảnh tứ trọng của Tiêu Phàm lập tức bùng nổ, sát ý trong ánh mắt cũng lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vung một trường về phía Sở Thiên Thần. Ngay lúc này, Mục Nhiên khẽ động tay, hai thiên võ cảnh phía sau hắn đột nhiên xung ra, trực tiếp chắn trước Sở Thiên Thần, một trường chấn lùi Lục hoàng tử mấy mét. Hai thiên võ cảnh phía sau Lục hoàng tử thấy vậy, cũng lập tức xông lên. To gan, dám ra tay với Lục hoàng tử, tìm chết. Người kia lớn tiếng hô. Tiêu Phàm, ta biết ngươi đến làm gì, không ngoài việc để mắt tới đan đường. Nói thật với ngươi, đan đường sau này sẽ do ta tiếp quản, sau này có chuyện gì, cứ tìm ta là được, không cần tìm Mục Nhiên đại sư nữa. Đúng rồi, ta chính là người Sở gia vừa bị phụ thân ngươi sao chép. Ta tên Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần từ từ bước tới, ánh mắt như nước, cũng lộ ra một tia sắc ý, mở miệng nói. Chương 50, công khai hay riêng tư? Chương 50, công khai hay riêng tư? Sở Thiên Thần ban đầu cũng cho rằng cái chết của Phan Hùng là do tứ phẩm Long cốt đan gây ra, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cộng thêm khí tức mà Tiêu Phàm phóng ra, hắn mới xác định Phan Hùng chết trong tay Tiêu Phàm. Nhưng có một điều mà Tiêu Phàm nói rất đúng, Phan Hùng quả thật đã đi theo hắn 7 năm, tận tâm tận lực, mặc dù thiên phú không tốt lắm, nhưng hầu như ai cũng biết Phan Hùng luôn phục vụ bên cạnh hắn, quan hệ cực tốt. Không ngờ hắn lại vì nhắm vào đan đường, dùng thủ đoạn độc ác như vậy để sát hại Phan Hùng. Lúc này, khi Sở Thiên Thần mổ thi thể Phan Hùng ra, các võ giả từ thông nguyên cảnh trở lên có mặt, hầu như đều có thể cảm nhận được Chí Dương chi lực gây ra sự biến dạng của nội tạng, giống hệt Chí Dương chi lực mà Tiêu Phàm phóng ra. Cho nên, rốt cuộc đây là chuyện gì, mọi người liếc mắt một cái liền biết. Chỉ là vì thân phận của Tiêu Phàm, những người có mặt không dám lớn tiếng bàn luận mà thôi. Nhưng khi mọi người nghe Sở Thiên Thần nói, hắn sau này sẽ tiếp quản đan đường, điều này khiến mọi người không khỏi đánh giá Sở Thiên Thần. Sở gia bị sao chép? Hắn chính là tên ngốc của Sở gia, độc miêu cuối cùng của Sở gia Sở Thiên Thần sao? Nhìn có vẻ không ngốc lắm, nhưng chỉ có thông mạch cảnh tứ trọng, không ngốc thì cũng là phế vật, lại dám kiêu ngạo trước mặt Lục hoàng tử. Khoan đã, hắn vừa nói gì? Đan đường sau này do hắn tiếp quản. Tên này chưa tỉnh ngủ sao? Nhân hoàng nhân tử, lưu lại cho Sở gia một huyết mạch, hắn đây là muốn Sở gia tuyệt hậu sao? Ngay cả Lục hoàng tử cũng giết người bên cạnh mình, hắn đây không phải là tìm chết sao? Khi Sở Thiên Thần tự báo ra môn, mọi người cũng nhao nhao bàn tán. Chuyện Sở gia, đoạn thời gian này cũng đã dần dần truyền ra khắp Đại Càn hoàng triều. Có thể nói là cả nước chấn động, ai cũng không ngờ, trấn quốc tướng quân phủ đáng sợ ngày xưa, sáu đại võ đạo tông sư tọa trấn, lại bị sao chép trong một đêm, trở thành tộc bị bỏ rơi. Sáu đại võ đạo tông sư của Sở gia, càng mất tích không rõ, bị đồn là chôn vùi trong Táng Ma Huyền, xương cốt không còn. Nghe thấy tên Sở Thiên Thần, ánh mắt Tiêu Phàm cũng trầm xuống. Hắn đương nhiên biết Sở Thiên Thần, bởi vì Sở Thiên Thần ngày xưa không chỉ nổi tiếng là đích tôn trưởng tử của Sở gia, hắn còn được ca tụng là thiên tài số một Đại Càn hoàng triều, mới danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là 5 năm trước, hắn đột nhiên biến thành một kẻ ngốc mà thôi. Sở Thiên Thần, ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn tiếp quản đan đường? Ngươi có biết thân phận ngươi bây giờ là gì không? Một tội thần chi tử, một phế vật thông mạch cảnh tứ trọng, ai cho ngươi dũng khí nói ra câu này? Là một nhân sao? Ngươi mà có được 1/5 thiên phú của lão già Sở Kình Thương kia, cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này đâu. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Lục hoàng tử, Thiên Thần công tử thật sự không nói đùa, đan đường này, ta thật sự đã tính toán để hắn tiếp quản. Mục Nhiên lập tức nói, kể từ khi tu luyện Khống Hỏa Quyết mà Sở Thiên Thần đã ban cho, sự tiến bộ của Mục Nhiên trong đan đạo không chỉ là một chút, chỉ cần học được 7-8 thành Khống Hỏa Quyết kia, hắn tin chắc mình nhất định có thể bước vào ngũ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa, điều đó hoàn toàn không mất nửa năm. Cho nên, hắn bây giờ đối với Sở Thiên Thần, có thể nói là vô cùng tin phục. Một khi mình bước vào hàng ngũ phẩm luyện đan sư, sức ảnh hưởng và khả năng hiệu triệu sẽ khác. Khi đó, ngay cả Vân Trường Sơn và Tiêu Phàm muốn động thủ với hắn cũng phải cân nhắc. Dù sao, một ngũ phẩm luyện đan sư có thể hiệu triệu thiên vương cảnh, thậm chí là thiên cương cảnh đến rút. Còn về Sở Thiên Thần thì không cần phải nói nữa, mặc dù Mục Nhiên không nhìn thấu hắn, nhưng có thể tùy tiện lấy ra Khống Hỏa Quyết tuyệt thế như vậy thì lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hắn hiện tại vị trí rất chính xác, vô điều kiện tin tưởng và ủng hộ Sở Thiên Thần. Đừng nói hắn, ngay cả lão già Lý Văn Thanh kia không phải cũng bị Sở Thiên Thần khống chế sao? Hiện tại mà nói, nếu Lục hoàng tử muốn động Sở Thiên Thần, e rằng Lý Văn Thanh là người đầu tiên không đồng ý. Nếu Sở Thiên Thần chết, thì đan độc trên người hắn sẽ hóa giải thế nào? Mục Nhiên, ngươi có quyền gì mà giao đan đường cho người khác? Đan đường thuộc về Vân Hải Học viện, hơn nữa Vân Hải Học viện cũng có quy định rõ ràng, muốn nhậm chức đan đường đường chủ thì ít nhất phải là tam phẩm luyện đan sư. Hắn Sở Thiên Thần là tam phẩm luyện đan sư sao? Ngươi muốn phá hoại quy tắc của Vân Hải Học viện, ngươi cũng nên tự lượng sức mình đi, chỉ là một tứ phẩm luyện đan sư, ngươi có tư cách đó sao? Trên trán Tiêu Phàm hiện lên một chữ xuyên lớn, lạnh giọng chất vấn. Việc thay đổi đan đường đường chủ sẽ diễn ra sau nửa năm, khi đó, học viện cũng sẽ tổ chức đan hội, mọi người đều có thể đến tranh giành một phen. Theo ta được biết, Lục hoàng tử cũng là luyện đan sư phải không? Đến lúc đó cũng sẽ tham gia tranh tài. Cứ để trên tay phân cao thấp là được. Mục Nhiên nói. Sở Thiên Thần đứng một bên, nhìn thi thể dưới đất. Những chuyện khác tạm thời không nói, thân là đương triều Lục hoàng tử, giết ai tướng của mình chưa kể, lại còn công khai đổ tội cho đan đường đường chủ, chuyện này tổng phải có một lời giải thích chứ. Sở Thiên Thần lại nói. lập tức ánh mắt Tiêu Phàm muốn giết người. Bên ngoài đều nói đương triều Lục hoàng tử tuy là một người lùn, nhưng cũng là người có dũng có mưu, hôm nay xem ra hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của ta. Cái gọi là dũng chính là giết người của mình sao? Ngươi nói nhân hoàng có làm chuyện tương tự không? Sở Thiên Thần ánh mắt sắc bén, mở miệng nói, ý này rất rõ ràng là đang nói đến việc nhân hoàng xử lý Sở Kình Thương và những người khác. Những người xung quanh cũng bị những lời này của Sở Thiên Thần làm cho kinh ngạc. Mặc dù đại càn hoàng triều sùng bái tự do ngôn luận, nhân hoàng cũng công khai nói rằng thiên tử phạm pháp cùng dân thường đồng tội, mọi người đều có thể chỉ ra và chất vấn hắn. Thế nhưng đó là nhân hoàng đại nhân a, ai dám công khai chất vấn hắn? Sở Thiên Thần, ý ngươi là phụ hoàng ta đã ra tay với Sở gia của ngươi? Ta thấy đầu óc ngươi thật sự đang đội vã chuyển nhà đấy. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Mục Nhiên ở một bên thì đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ Sở Thiên Thần này thật cái gì cũng dám nói. Đổi lại người khác, thế nào cũng phải ẩn mình trước, chờ thực lực bản thân mạnh lên, rồi mới đi nói ra. Còn nữa, Sở Thiên Thần đột nhiên nói mình muốn tiếp quản đan đường, điều này cũng khiến hắn không ngờ tới, có phải quá cao điệu rồi không? Thế nhưng Sở Thiên Thần tự nhiên có tính toán của riêng mình. Hôm nay, hắn chính là muốn tuyên bố, trước đan đường đường chủ nửa năm sau, hắn sẽ tham gia tranh giành. Hơn nữa, hắn đối đầu trực diện với Tiêu Phàm, công khai thách thức hoàng uy, cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Chuyện Sở gia sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ. Khi đó, những người được gọi là hoàng thất này, không một ai có thể thoát được. Hú hồn, trong tay hắn có át chủ bài mạnh mẽ mà vạn cổ long hoàng để lại, đó chính là một luồng lực lượng của lục địa thần tiên cảnh, võ đạo tông sư bình thường đều khó mà chống đỡ được, căn bản không cần lo lắng sẽ chôn thân tại đây. Hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục ẩn giấu, thời gian khai mở Vân Hải bí cảnh cũng ngày càng ít, hắn cần nhanh chóng thành lập một đội quân vô địch. Đã vậy, chi bằng nhân cơ hội này, quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người, nói cho mọi người biết, hắn Sở Thiên Thần của Sở gia, từ hôm nay trở đi, đã trở lại. Thân là đệ tử Vân Hải học viện, công khai vu oan đan đường đường chủ, theo quy tắc học viện, phải bị đuổi khỏi học viện đúng không? Ha ha, đường đường lục hoàng tử, bị đuổi khỏi học viện, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi hoàng thất, thật quá vinh quang rồi. Hơn nữa, ngươi muốn giết ta? Thổi phồng sao? Chỉ dựa vào hai tên tiên võ cảnh bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Vậy Tiêu Phàm, chuyện hôm nay ngươi định giải quyết công khai hay riêng từ đây? Sở Thiên Thần hứng thú nói. Rõ ràng, hắn không hề có ý định bỏ qua cho Tiêu Phàm. Nắm bắt được cơ hội này, không khiến Tiêu Phàm bị lừa đến mức không thể mặc quần, làm sao có thể dễ dàng để hắn rời đi? Chương 51, kiếm ý khủng bố. Chương 51, kiếm ý khủng bố. Nếu là công khai, vậy ngươi cứ theo một Nhiên đại sư đi học viện xử lý đi, nếu là riêng tư, ta nghĩ xem sao. Danh dự của một luyện đan sư cao cấp tứ phẩm, dù sao cũng đáng giá 100 vạn đến 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch chứ, nể mặt ngươi là lục hoàng tử, cứ tính ngươi 90 vạn hạ phẩm nguyên thạch đi, mau lấy nguyên thạch, khiêm đệ ngươi đi đi. Đi theo chủ tử như ngươi, cũng coi như xui xẻo tám đời rồi. Sở Thiên Thần nói với lời lẽ sắc bén. Tiêu Phàm đối diện, nắm chặt quyền đến tê răng rắc, sát ý trong mắt hắn nồng đậm đến mức muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chúng ta đi. Tiêu Phàm nói. Sau đó mang theo hai tên thiên võ cảnh, quay người định rời đi. Sở Thiên Thần lại cười lạnh một tiếng. Chặn hắn lại. Mục Nhiên nhìn thái độ của Sở Thiên Thần, lập tức ra lệnh cho hai vị thiên võ cảnh bên cạnh. Ngay lập tức, hai người đó trực tiếp chặn đường đi của Tiêu Phàm, khí tức thiên võ cảnh thất trọng cũng lập tức bùng nổ, bao trùm ba người Tiêu Phàm vào trong. Mà Tiêu Phàm và hai người trong tiêu môn của hắn, tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên võ cảnh lục trọng. Đối mặt với hai thiên võ cảnh thất trọng, sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng. Mục Nhiên, ngươi có ý gì? Muốn động thủ với lục hoàng tử sao? Một người trong số đó quát lên. Lục hoàng tử, thân phận ngươi cao quý không sai, nhưng ta cũng là đường chủ Vân Hải đan đường, hôm nay nếu không có thiên thần công tử ở đây, ngươi có tha cho ta không? Mục Nhiên lại cười khẩy nói. Sở Thiên Thần cũng liếc nhìn Mục Nhiên hiện tại rất biết điều nha. Mới giao lưu với mình vài lần, đã dần dần học được chút tinh túy. Thời buổi này, tài nguyên là vua, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội thu gom tài nguyên nào, đặc biệt là đối với người của hoàng thất. Nhân hoàng có thể ra tay với Sở gia hắn, Sở Thiên Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ ai trong hoàng thất. Hắn mặc kệ cái gì mấy hoàng tử cũng sẽ không để ý ai tranh giành ngôi vị nhân hoàng tương lai, tất cả đều phải trả giá. Tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của gia gia Sở Kình Thương. Mục Nhiên, nếu ta nhất quyết muốn đi thì sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Phàm bất chấp mọi lời đe dọa, liền tiếp tục bước về phía trước. Nhìn thấy thái độ kiên định của Tiêu Phàm, sắc mặt Mục Nhiên cũng trở nên khó coi, dù sao đó cũng là lục hoàng tử đương triều. Mặc dù trong thế giới võ đạo vi tôn, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, nhưng bối cảnh hoàng tộc ở đại can hoàng triều vẫn tương đối mạnh mẽ, nếu là Vân Hải học viện đoàn kết đỉnh cao, tự nhiên không phải người của hoàng thất có thể chống lại, nhưng hiện tại, trong đại càn hoàng triều, thế lực có thể đối kháng với hoàng thất đã đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, nhìn Tiêu Phàm sắp rời đi, Mục Nhiên chỉ có thể nhìn về phía Sở Thiên Thần, hắn không dám tự mình đưa ra quyết định, bởi vì chuyện này quá lớn. Tuy nhiên, trong đôi mắt của Sở Thiên Thần lại lộ ra vẻ vô sợ hãi. Vậy thì ở lại, đi cùng ta đến chấp pháp đường của Vân Hải học viện đi. Mục Nhiên nhận được chỉ thị của Sở Thiên Thần, lập tức nói. Ngay lập tức, hai tên tiên võ cảnh thất trọng kia trực tiếp đánh về phía ba người Tiêu Phàm. Thấy vậy, Tiêu Phàm lập tức trừng lớn mắt. Ầm. Ầm, ầm, ba bóng người trực tiếp bị đánh lùi 7-8 mét, Tiêu Phàm ôm ngực, không thể tin được nhìn Mục Nhiên. Mục Nhiên, ngươi vậy mà thật sự dám động thủ với ta, ta thấy ngươi là sống không còn kiên nhẫn rồi. Ngươi nghĩ cái đan đường này thật sự có thể che chở được ngươi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần thật sự bật cười, cười khổ lắc đầu. Trước đây, hắn thật sự nghe rất nhiều người nói lục hoàng tử đương kim có dũng có mưu, giờ xem ra, đây chẳng phải là một tên ngốc sao? Không chỉ thân thể chưa phát triển tốt, mà đầu óc cũng chưa phát triển hoàn thiện. Nếu ngay cả loại người này cũng có thể tham gia tranh giành ngôi vị nhân hoàng, thì hoàng thất cũng nguy hiểm rồi. Đương nhiên chuyện như vậy Sở Thiên Thần tự nhiên là vui mừng. Trong lúc Mộc Nhiên nói chuyện, hai tên thiên võ cảnh bên cạnh hắn đã bị khống chế. Thấy vậy, thân ảnh Tiêu Phàm lóe lên, liền lao về phía Sở Thiên Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức thiên võ cảnh tứ trọng bùng nổ, đánh thẳng vào ngực Sở Thiên Thần. "Thiên Thần công tử, Tiêu Phàm, ngươi dám?" Mộc Nhiên lập tức trợn tròn mắt, quát lớn một tiếng. Tuy nhiên, hắn chỉ là thông thần cảnh, căn bản không thể ngăn cản Tiêu Phàm. Hai tên thiên võ cảnh khác, ở khoảng cách gần như vậy, cũng không thể kịp thời ngăn cản. Những người xung quanh càng thêm ồn ào. Mặc dù mọi người đều khinh thường hành động của Lục hoàng tử, nhưng có mấy ai dám nói ra đâu? Rõ ràng là hắn vu khống người khác trước, giờ phút này lại còn muốn giết người. Ngay khi mọi người cho rằng Sở Thiên Thần sẽ bị một quyền này của Tiêu Phàm đánh chết, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Sở Thiên Thần ngay cả ý định tránh né cũng không có. Ầm. Xung quanh thân hắn, đột nhiên bùng lên một luồng lực vô hình đó khiến không gian xung quanh thân hắn dường như cũng bị vặn mèo. Thấy vậy, có người trong đám đông kinh hô, là ý chi lực. Kiếm ý. Ầm. Lời nói của người đó vừa dứt, hai luồng lực liền va chạm mạnh mẽ vào nhau. Trong nháy mắt, Sở Thiên Thần bị một quyền của Tiêu Phàm đánh lùi mười mấy mét, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu, ngược lại Tiêu Phàm cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy cả cánh tay dường như bị kiếm cắt, mỗi kiếm đều ăn sâu vào xương tủy, đau đớn vô cùng. "Thiên Thần công tử." Mộc Nhiên vội vàng lao tới. Tiêu Phàm thì nhíu chặt mày. "Kiếm ý? Ngươi một tên phế vật làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Sở Thiên Thần sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một đòn kia gần như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn, mới miễn cưỡng đỡ được một quyền của Tiêu Phàm. Giờ phút này, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị luồng lực kia chấn động đau nhức. Nhưng phải biết rằng hắn mới chỉ khai mở bốn mạch luân thôi, còn đối phương lại là thiên võ cảnh tứ trọng, một là tam thông chi cảnh, một là tam thiên chi cảnh. Khoảng cách giữa chúng rốt cuộc lớn đến mức nào, chỉ có võ giả mới biết. Dù cho có lĩnh ngộ ra kiếm ý, lại làm sao có thể đỡ được đây? Điều này quả thực đã lật đổ nhận thức của mọi người về võ đạo. "Bắt lấy!" Mộc Nhiên tức giận nói. Sở Thiên Thần hiện tại, đối với hắn mà nói, còn quan trọng hơn cả cha ruột, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót. Hai tên thiên võ cảnh kia lập tức khống chế Tiêu Phàm, đưa đến chấp pháp đường. Mộc Nhiên nói. Nhìn Mộc Nhiên làm thật, Tiêu Phàm lập tức nuốt nước miếng. "Mộc Nhiên, ngươi thật sự muốn vì một tội thần chi tử mà đối đầu với ta sao?" Tiêu Phàm giận dữ quát. "Tiêu Phàm, xưng ngươi một tiếng Lục hoàng tử, thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn sao? Tiêu môn của ngươi xưng là đệ nhất môn ở Vân Hải học viện, thật sự là do ngươi đứng sau thao túng sao? Người khác không biết, chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Vân Hải học viện không quản, vậy ta sẽ tố cáo nhân hoàng." Mộc Nhiên nghiêm giọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Phàm lập tức có chút nhụt chí. Bên Vân Hải học viện, hắn quả thật không quá lo lắng, nhưng nhắc đến phụ hoàng hắn, trong mắt Tiêu Phàm vẫn có thêm vài phần sợ hãi. Nhân hoàng tuy là phụ thân hắn, nhưng ai cũng biết tính cách của nhân hoàng, chuyện này nếu để nhân hoàng biết được, cơ hội hắn tranh giành ngôi vị nhân hoàng sẽ giảm đi rất nhiều. Cân nhắc lợi hại sau đó, Tiêu Phàm liền cắn răng. Ngay sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, ném cho Mộc Nhiên. Tiếp đó, hắn thoát khỏi hai người, từ từ đi đến bên cạnh Sở Thiên Thần. "Sở Thiên Thần, xem ra chuyện của Sở Kình Thương và bọn họ vẫn chưa đủ giáo huấn ngươi đâu. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, ta muốn xem, không có Sở gia, ngươi có thể tạo ra được sóng gió gì? Mộc Nhiên, còn ngươi nữa, ngươi sẽ hối hận vì những gì mình làm hôm nay đấy." Tiêu Phàm nói ra lời đe dọa tàn nhẫn, sau đó mới dẫn người rời đi. "Lời vừa rồi của ngươi có ý gì? Người đứng sau Tiêu Phàm là ai?" Sau khi Tiêu Phàm rời đi, Sở Thiên Thần liền hỏi. Chương 52, Quái vật Tiêu Nghịch Thiên chương 52, Quái vật Tiêu Nghịch Thiên. Sở Thiên Thần nhìn 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch kia, khóe miệng lập tức không kìm được. Ban đầu chỉ cần 90 vạn, không ngờ Tiêu Phàm này lại đưa 1 triệu, tên này đầu óc quả nhiên không bình thường mà. Đây tương đương với 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, gom thêm một chút nữa thì lại có thể khai mở thêm một mạch luôn rồi. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, Mộc Nhiên cũng kéo Sở Thiên Thần đi lên tầng trên của đan đường. Lúc này, trên lầu đan đường, một bóng người trẻ tuổi đang chú ý đến tất cả những gì vừa xảy ra, người này chính là một trong những đệ tử của Mộc Nhiên, Lý Tử Phong. Lý Tử Phong làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao Mộc Nhiên lại đột nhiên nhiệt tình với Sở Thiên Thần đến vậy, thậm chí không tiếc đắc tội Lục hoàng tử Tiêu Phàm vì Sở Thiên Thần. Mọi người đều biết, trước đường chủ đan đường tiếp theo, hắn gần như không thể tiếp tục đảm nhiệm. Trừ khi hắn đồng ý hợp tác với Lý gia, hoặc là đầu quân cho Vân Mộng Trạch Cốc. Hiện tại, chỉ có hai thế lực lớn này mới có thể hỗ trợ hắn lên ngôi, tiếp tục để hắn đảm nhiệm chức đường chủ đan đường. Mà hắn không những không nể mặt hai thế lực lớn này, ngược lại còn càng ngày càng thân thiết với Sở Thiên Thần. Còn tam thúc Lý Văn Thanh của hắn, gần đây cũng rất kỳ lạ, an thiệt thòi trong tay Sở Thiên Thần, lại ngay cả một câu cũng không dám nói. Thậm chí còn riêng tư dặn dò Lý Tử Phong, bảo hắn âm thầm bảo vệ Sở Thiên Thần. Không biết Sở Thiên Thần đã cho bọn họ uống loại thuốc mê nào. Xem ra phải tìm cơ hội gặp gỡ tên Sở Thiên Thần này một phen. Lý Tử Phong thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại mọi người đều ôm những ý đồ riêng, ngay cả người thân cận cũng không thể dễ dàng tin tưởng hoàn toàn, hắn có thể cảm nhận được tam thúc Lý Văn Thanh của hắn đang giấu cha hắn chuyện gì đó. Đan đường này chính là thứ Lý gia bọn họ nhất định phải có. Ban đầu phụ thân hắn đưa hắn đến đan đường, bái Mộc Nhiên làm sư, cũng là để lôi kéo Mộc Nhiên, bây giờ nhìn thấy Mộc Nhiên đang từng bước rời xa hắn, khiến Lý Tử Phong cũng có chút lo lắng. Hắn phải nhanh chóng tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở giữa. Sở Thiên Thần và Mộc Nhiên sau khi vào đan đường, liền đi thẳng đến phòng luyện đan của Mộc Nhiên. Còn trước cửa đan đường, mọi người cũng dần dần tản đi. Không phải ai cũng nói Sở Thiên Thần của Sở gia là một tên ngốc phế vật sao? Hắn nhìn qua đâu có liên quan gì đến ngốc biết đâu, vậy mà lại nhìn ra mục đích của Tiêu Phàm ngay lập tức và vạch trần hành vi vô sỉ của Tiêu Phàm. Dù không phải kẻ ngốc thì sao chứ? Tiêu Phàm là lục hoàng tử đương triều, hôm nay chỉ cần bình an vô sự, sau này hắn có một vạn cách để báo thù, chưa kể sau lưng hắn là hoàng thất, chỉ riêng Tiêu môn của Vân Hải học viện thôi cũng đủ để giết tên Sở gia tiểu tử và Mộc Nhiên trăm lần rồi. Ta nghĩ Sở Thiên Thần làm như vậy, hẳn là cũng để đáp trả việc Sở gia bị Tiêu thị hoàng tộc bọn họ sao chép nhà cửa đi. Chỉ tiếc, Sở Thiên Thần hoàn toàn không nhìn rõ tình hình, hắn yếu thế như vậy, lấy gì mà so với Tiêu thị? Ha ha, các ngươi đều cho rằng Sở Thiên Thần kia là phế vật sao? Ở tuổi này, tu vi của hắn nhìn qua đúng là rất phế, nhưng các ngươi đừng quên, hắn đã làm kẻ ngốc 5 năm, mới vừa hồi phục thôi, hơn nữa, một phế vật có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý sao? Nhìn khắp thế hệ trẻ của Vân Hải học viện, có mấy người có thể lĩnh ngộ được ý chi lực trước 20 tuổi? Hơn nữa, vừa rồi một đòn của Lục hoàng tử, hắn ta không hề có kiếm trong tay, không kiếm mà có thể phóng thích kiếm ý, điều này cho thấy kiếm ý của hắn ta ít nhất cũng đã lĩnh ngộ đến đại thành chi cảnh rồi. Mấy người xung quanh nghe thanh niên thông nguyên cảnh kia phân tích, từng người đều trừng lớn mắt. Đại thành chi cảnh? Ta nói ngươi chém gió đừng có kéo theo hắn ta Sở Thiên Thần chứ. Trong cả Vân Hải học viện, những người lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh kiếm ý cũng đếm trên đầu ngón tay thôi, trong đó không ít đều là nhân vật cấp trưởng lão của nội viện rồi. Mấy người khịt mũi, nói: "Cái gọi là ý chi lực chính là một loại ý cảnh lực mà võ giả lĩnh ngộ được trong quá trình tu luyện, ví dụ như kiếm ý, đao ý, hỏa ý, quyền ý, trưởng ý, v.v. Ý chi lực khác với nguyên khí lực thông thường, nó vô hình vô ảnh, là một loại ý vận lực được giải phóng nhờ thế của trời đất. Loại lực lượng này được chia thành 4 cấp độ: nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Còn cảnh giới viên mãn trong miệng mọi người, ví dụ như kiếm ý đại viên mãn, chính là trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Tùy tiện phóng ra một kiếm, uy lực kinh người, xa không thể sánh bằng nguyên khí lực. Cổ thư có ghi chép, một kiếm tu thông thần cảnh kiếm ý đại viên mãn, một kiếm chi uy, có thể chém giết thiên vương cảnh, có thể thấy, loại ý chi lực này đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên Sở Thiên Thần hiện tại, quả thực không khoa trương như lời thông nguyên cảnh kia nói, kiếm chi ý của hắn, thực ra mới lĩnh ngộ đến cảnh giới nhập môn. Đây là hắn lĩnh ngộ được khi tu luyện băng phách kiếm điện. Sở dĩ hắn có thể phóng thích ra, là bởi vì hắn có truyền thừa của vạn cổ long hoàng, nhận thức về võ đạo, tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh bằng. Thêm vào đó, Tiêu Phàm tuy là thiên võ cảnh tứ trọng, nhưng tu vi của Tiêu Phàm hoàn toàn là dựa vào đan dược mã chất đống lên, nguyên khí tương đối dư phủ, hơn nữa hắn còn có thương thế trong người. Cho nên, Sở Thiên Thần mới có thể dùng sức mạnh thông mạch cảnh tứ trọng, mạnh mẽ chống đỡ một đòn của thiên võ cảnh tứ trọng. Nếu không, tuyệt đối không thể. Tuy nhiên Sở Thiên Thần cũng biết, thông mạch cảnh tứ trọng của mình không phải người bình thường có thể sánh bằng. Nguyên khí lực mà hắn sở hữu trong mạch luân bùng nổ toàn diện, đối mặt với thông mạch cảnh bát trọng, tuyệt đối không hề yếu thế. Mà điều này mới chỉ khai mở 4 mạch luân thôi, chờ hắn khai mở 9 mạch luân vạn trượng, vậy nguyên khí lực chứa đựng lại sẽ kinh người đến mức nào? Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của hắn hiện tại là thu thập tài nguyên và khai mở mạch luân. Chỉ khi tiến vào thông nguyên cảnh, đặt chân vào nội viện, mới có thể tiến bộ nhanh hơn và hiểu rõ hơn tình hình của Vân Hải học viện. Sau khi đến phòng luyện đan, sắc mặt Mộc Nhiên có chút nghiêm trọng. Thiên Thần công tử, thời gian tiếp theo, ngươi ở Vân Hải học viện cũng vậy, ở Vân Hải thành cũng vậy, đều phải vạn phần cẩn thận. Thật sự không được, ta phái 2 tên thiên võ cảnh bảo vệ ngươi. Mộc Nhiên mở miệng nói. Vậy thì, người đứng sau Tiêu Phàm, rốt cuộc là ai? Còn đáng sợ hơn Vân Mộng Trạch Cốc và Hoàng Thất nữa sao? Sở Thiên Thần lại bình thản hỏi. Ta đã gặp người đó một lần, là 3 năm trước, lúc đó cũng là Tiêu Phàm nhờ ta đi cứu người, người đó bị thương rất nặng, về tuổi tác thì cũng không khác Tiêu Phàm là bao. Nhưng 3 năm trước, hắn đã là võ giả thiên cương cảnh rồi. Chắc cũng vì hắn, Tiêu Môn mới có thể vững vàng ở vị trí đệ nhất môn. Hắn và Tiêu Phàm giống nhau như lúc, cũng là con trai của Nhân Hoàng, đệ đệ song sinh của Tiêu Phàm, Tiêu Nghị Tiên. Tiêu Phàm không đáng sợ, nhưng Tiêu Nghị Tiên nghe đồn đã bế quan để đột phá võ đạo tông sư rồi. Mộc Nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần trầm tư một lát. Hắn thực sự có chút ấn tượng với cái tên Tiêu Nghị Tiên này. Nghe ra ra hắn thỉnh thoảng nhắc đến người này. Vậy thì, hắn bây giờ cũng ở Vân Hải học viện sao? Sở Thiên Thần tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tháp tu luyện của Vân Hải học viện, tầng 19 trên mặt đất. Gần trăm năm nay, phòng tu luyện tầng 19 của Vân Hải học viện chỉ có 2 người có khả năng bước vào, một trong số đó chính là Tiêu Nghịch Thiên kia. Mộc Nhiên hít sâu một hơi, nói: "Còn người kia thì sao?" Sở Thiên Thần hỏi. "Người kia ta không quá quen thuộc, nghe nói là mới đến nội viện không lâu, là một nữ tử, hình như đến từ đại thế giới. Tên nàng ấy, hình như là Diệp Nê Thường." Mộc Nhiên nói. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần tâm thần chấn động, tiếp đó, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Quả nhiên không hổ là nữ nhân tương hợp với mình, rất mạnh. Mà Tiêu Nghịch Thiên kia, 22 tuổi, liền đang bế quan để đột phá võ đạo tông sư. Nếu lời đồn là thật, thì quả thực đúng như tên gọi của hắn, có chút nghịch thiên rồi. Xem ra mình vẫn phải nhanh chóng khai mở mạch luân, sớm ngày bước vào thông nguyên cảnh, bước vào nội viện mới được. Chương 53, bố cục của Sở Thiên Thần. Chương 53, bố cục của Sở Thiên Thần. Ngay sau đó, Mộc Nhiên đưa linh dịch trị thương của hắn, cùng với số nguyên thạch thu được từ việc bán đan dược ngũ phẩm từ tay Lý Văn Thành, và 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch vừa lừa được từ Tiêu Phàm, tất cả đều giao cho Sở Thiên Thần. 1 triệu nguyên thạch này, mỗi người một nửa đi. Sở Thiên Thần ngại ngùng nói. Hắn tuy thừa nhận mình mặt dày, nhưng ít nhiều cũng phải giữ thể diện một chút. Thiên Thần công tử, đây là do ngươi mở miệng ra mà có được, tự nhiên đều là của ngươi. Ta đã dặn dò xuống rồi, bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng ta đều có thể gom cho ngươi 50 vạn hạ phẩm nguyên thạch từ đan đường để ngươi tu luyện. Chỉ tiếc là nhiều hơn nữa ta cũng không có cách nào, dù sao bây giờ đan đường vẫn thuộc về Vân Hải học viện, sau này khi ngươi tiếp quản thì có thể mua đứt với Vân Hải học viện, sau này tất cả thu nhập của đan đường có thể tùy ý điều động. Mục Nhiên tiếp lời nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần liền cất tất cả nguyên thạch vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn gật đầu thật mạnh. Có tính toán chưa, nếu mua đứt với Vân Hải học viện, chúng ta phải trả cho Vân Hải học viện bao nhiêu nguyên thạch? Sở Thiên Thần nói. Đã tính toán rồi, tính theo thu nhập của đan đường, ít nhất phải trả 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Mấy năm nay ta gặp rất nhiều khó khăn trên đan đạo, thu nhập của đan đường giảm sút đáng kể, giờ đây thu nhập dòng mỗi năm chưa đến 10 triệu hạ phẩm nguyên thạch, đây là gần 10 năm thu nhập dòng. Theo ta thấy, chúng ta không bằng xây dựng lại một đan lâu khác đi. Mục Nhiên nói. Xây dựng lại một cái cũng cần rất nhiều tài nguyên, cũng như địa điểm và lượng người qua lại. 100 triệu chắc chắn không thể cho bọn họ, chỉ 1000 vạn thôi. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Nhiên chớp chớp mắt. Thiên Thần công tử, 1000 vạn hạ phẩm nguyên thạch, Vân Hải học viện chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho dù ta đến lúc đó bước vào hàng ngũ ngũ phẩm luyện đan sư, cũng không thể quyết định những chuyện này. Mục Nhiên có chút khó xử nói. Chỉ 1000 vạn hạ phẩm nguyên thạch, bọn họ tự nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nếu thêm chút đồ vật khác, vậy thì không chắc rồi. Sở Thiên Thần mỉm cười nói. Thiên Thần công tử, ngươi nói vậy là đã có chủ ý rồi. Mục Nhiên vội vàng hỏi. Nếu chỉ tốn 1000 vạn hạ phẩm nguyên thạch mà có thể giành được đan đường này, vậy quả thực là lời to. Ngươi mau chóng tu luyện tốt khống hỏa quyết mà ta cho ngươi, bây giờ tình huống có biến, chỉ ngũ phẩm luyện đan sư không thể thay đổi được gì, trong vòng nửa năm ta sẽ khiến ngươi bước vào lục phẩm luyện đan sư. Sở Thiên Thần nhàn nhạt nói. Một lời lập tức khiến Mục Nhiên trừng lớn mắt, hắn thần sắc đờ đẫn một lúc lâu mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Nửa năm lục phẩm luyện đan sư? Thiên Thần công tử, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? Mục Nhiên miệng nói vậy, trong lòng đã sớm hưng phấn nở hoa. Ngươi thấy ta giống đang đùa ngươi sao? Khống hỏa quyết kia, phiên bản ta cho ngươi đã được chú thích, trong vòng một tháng phải học xong. Ngoài ra, khoảng thời gian này, ngươi đừng đi luyện chế đan dược nữa, dùng khống hỏa quyết ta dạy ngươi luyện chế linh dịch trị thương, cứ luyện chế đến khi trình độ gần như giống với ta luyện chế, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Sở Thiên Thần nói tiếp. Vâng. Mục Nhiên lập tức đáp. Giờ phút này, Mục Nhiên đã coi Sở Thiên Thần là chủ nhân. Nếu hắn thật sự có thể đạt đến lục phẩm luyện đan sư trong vòng nửa năm, vậy sẽ lập tức ngang hàng với Vân Trường Sơn, cả đại càn hoàng triều này, còn mấy người dám động đến hắn? Sau này, liền không cần phải chịu những sự ở mức đó nữa. Đúng rồi, ta định thành lập sở môn, sẽ là môn thứ 10 của Vân Hải học viện. Phía ngươi có người đáng tin cậy nào, có thể thông báo bọn họ gia nhập sở môn. Đương nhiên, cái này không ép buộc, gia nhập hay không là tự nguyện, nhưng nếu có kẻ mang lòng gian tà gia nhập, làm chuyện phản bội, bất luận là ai, cũng sẽ chết rất khó coi. Sở Thiên Thần tiếp tục nói. Thiên Thần công tử, ngươi bây giờ chỉ là ngoại môn đệ tử, mà đã đi thành lập sở môn, nguy hiểm này hơi lớn đấy. Mục Nhiên lo lắng nói. Tuy nhiên, nhớ đến đủ chuyện gần đây của Sở Thiên Thần, hắn liền im miệng. Tuy rằng hắn đối với bối cảnh của Sở Thiên Thần còn chưa hiểu rõ triệt để, nhưng hắn đối với con người Sở Thiên Thần, ít nhiều vẫn có chút hiểu biết. Sở Thiên Thần sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngoại viện của Vân Hải học viện cũng có những mầm non rất tốt, ta muốn tập hợp bọn họ lại với nhau. Nửa năm sau, chúng ta cùng nhau vào nội viện. Ngoài ra, Vân Hải đan đường của chúng ta là Vân Hải đan đường, ngươi ngoài thời gian tu luyện, cũng đi kiểm tra các thành trì xung quanh học viện khác, bảy học viện khác, lượng người cũng không ít, chúng ta có thể ở những nơi đó mở chi nhánh đan đường. Chuyện buôn bán đan dược của 8 học viện đều nắm trong tay chúng ta đi. Đương nhiên, bây giờ chỉ cần đi thăm dò đáy của bọn họ, chuyện này không cần vội vàng, tất cả chờ sau khi giành được đan đường rồi nói. Sở Thiên Thần nói. Nghe vậy, Mục Nhiên đã sớm bị tầm nhìn và khí phách cũng như bố cục tương lai của Sở Thiên Thần làm chấn động. Đừng nói hắn là một đường chủ đan đường nhỏ bé, ngay cả Vân Trường Sơn, hắn cũng không dám nghĩ đến việc nắm toàn bộ việc buôn bán đan dược của 8 học viện vào tay mình. Điều này có gì khác biệt so với việc trực tiếp đối đầu với đan đường của 7 học viện khác? Từ đây cũng có thể thấy, dạ tâm của Sở Thiên Thần lớn đến mức nào. Mà những việc hắn làm, Mục Nhiên mơ hồ cũng có thể đoán ra một vài điều. Đây vừa là bố cục việc buôn bán, lại vừa là tạo dựng thế lực, tương lai của Đại Càn Hoàng Triều nhất định sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Nguyên nhân cuối cùng chắc chắn có liên quan không nhỏ đến việc sở gia của hắn bị tịch biên. Tuy nhiên trong lòng Mục Nhiên đã đưa ra lựa chọn tuyệt đối. Từ ngày đi duyệt lai khách sạn tìm Sở Thiên Thần, nói chuyện điều kiện với Sở Thiên Thần, thêm vào khống hỏa quyết phía trước, hắn đã quyết định nhất định sẽ theo Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần cũng một lần nữa khơi dậy nhiệt huyết của hắn. Thành công, liền cùng nhau thăng tiến. Thất bại, cả đời có thể chạm đến cảnh giới lục phẩm luyện đan sư, chết mà không hối tiếc. Ngay sau đó, Mục Nhiên viết một danh sách, đưa cho Sở Thiên Thần. Thiên Thần công tử, chuyện sở môn, ta thật sự không giúp được quá nhiều, 16 người trên này, có người thân của ta, cũng có bằng hữu, những người này đều được ta cứu mạng, đáng tin cậy. Phía đan đường, ta sẽ dốc hết sức. Sau này có gì cần, ngươi cứ việc phân phó là được. Mục Nhiên nói. Sở Thiên Thần cười gật đầu. Hai người trò chuyện vài câu nữa, Sở Thiên Thần liền rời khỏi đan đường, đi đến Vân Hải học viện. Đã muốn thành lập sở môn, vậy trong lòng hắn có một nhân tuyển phó môn chủ sở môn vô cùng tốt. Nếu nàng bằng lòng gia nhập, sở môn ít nhất sẽ nhanh chóng đứng vững ở Vân Hải học viện. Và người hắn nghĩ tới không phải ai khác, chính là Diệp Nê Thường. Trở lại ngoại viện của Vân Hải học viện, hôm nay mọi người đều vô cùng nhiệt tình, khắp nơi đều đang bàn tán chuyện xảy ra ở tháp tu luyện nội viện tối qua. Nhưng tên mà bọn họ bàn tán lại không phải Sở Thiên Thần, mà là Ân Thái Hư. Tuy nhiên Sở Thiên Thần không hề để ý, hắn vừa về đến ký túc xá, liền thấy một bóng người quen thuộc đang đứng chờ ở cửa ký túc xá của hắn. Người tới chính là Lý Hải Trụ đã dẫn hắn đi nội viện kiểm tra thiên phú ngày hôm qua. Chương 54, luyện tập ma thú sơn mạch. Chương 54, luyện tập ma thú sơn mạch. Trời giữa trưa, Lý Hải Trụ đã ở trước cửa ký túc xá của hắn chờ đợi, không cần nghĩ cũng biết hắn vì sao mà đến. Cả nội viện này, e rằng chỉ có Lý Hải Trụ và Diệp Nghe Thường biết tình hình thực tế đêm qua. Thiên phú màu tím do huyết kế thạch tạo ra kia, đâu phải Ân Thái Hư, chính là hắn. Thiên Thần công tử, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, ta đợi ngươi đã lâu. Lý Hải Trụ lập tức đi tới, nói. Hắn ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Tuy nhiên, đây là thực tế. Trên đại lục này, chỉ cần ngươi có đủ thiên phú, có đủ thực lực, vậy liền có đủ địa vị. Sở Thiên Thần thì cười cười, Trụ tử ca, ngươi cứ gọi ta Thiên Thần đi. Nghe vậy, Lý Hải Trụ đội vàng gật đầu. Ta đưa ngươi đi nội viện, để chứng minh với bọn họ, thiên phú màu tím tối qua, không phải do Ân Thái Hư tạo ra, mà là ngươi. Lý Hải Trụ nghiêm túc nói. Sở Thiên Thần thì trực tiếp từ chối. Hắn tạm thời còn không muốn thiên phú của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt thế nhân, cái đạo lý cây cao đón gió lớn, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần không bại lộ thiên phú, hắn làm việc có thể phô trương đến đâu cũng được. Nhưng một khi bại lộ thiên phú đáng sợ kia, chưa nói đến Liều Khuynh Tâm và Vân Yên Nhiên, còn có Lâm Vũ Nhu cùng những người khác, e rằng nhân hoàng cũng phải đặt trọng tâm lên người hắn. Như vậy, kế hoạch hắn muốn thành lập thế lực, cũng như làm ăn đan dược của Tam Học Viện, tất cả đều sẽ đổ bể. Chu Tử Ca, chuyện tối qua, ngoài hai ta biết, cứ tạm thời cho nó qua đi. Giúp ta giữ bí mật. À, bộ buôn lôi trưởng kia, những chỗ sai sót trong đó, ta đã sửa chữa rồi. Sở Thiên Thần vừa nói, liền đưa cuốn buôn lôi trưởng cho Lý Hải Trụ. Lý Hải Trụ nhận lấy cuốn buôn lôi trưởng hoàn toàn mới, trong mắt ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Sửa chữa thần thông, cho dù chỉ là thần thông hoàng giai, cũng không phải võ giả bình thường có thể làm được. Cứ lấy bộ buôn lôi trưởng này mà nói, trên đến thiên vương cảnh, thiên cương cảnh, dưới đến thông nguyên cảnh, thông thần cảnh. Toàn bộ nội ngoại viện, không ít người đã nghiên cứu qua, nhưng đều không phát hiện ra chỗ sai sót nào. Thế mà Sở Thiên Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền tìm ra chỗ sai sót và sửa chữa lại. Nếu hắn trước đây chưa từng học bộ thần thông này, vậy đây phải là khả năng lĩnh ngộ đáng sợ đến mức nào? Đã hắn không muốn bại lộ thiên phú, Lý Hải Trụ tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều nữa. Thiên Thần, hôm nay ta tìm ngươi đến, còn có một chuyện, đó là nội dung tối qua xem trên huyết kế thạch, ngươi có thể nói cho ta biết không? Lý Hải Trụ nói tiếp. Nghe vậy, Sở Thiên Thần nhìn hắn một cái. Trụ Tử Ca, nội dung trên huyết kế thạch, ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, đợi ta nghiên cứu kỹ rồi, ta sẽ nói cho ngươi đáp án. Ngươi không phải là người của Đại Càn Hoàng Triều phải không? Sở Thiên Thần đột nhiên hỏi. Đột nhiên, Lý Hải Trụ ngẩn ra, suy nghĩ của hắn kéo về quá khứ, mãi một lúc lâu mới gật đầu mạnh mẽ. Trong ánh mắt của hắn toát ra sự đau khổ và phẫn nộ, có lẽ là quá khứ đã xảy ra chuyện không hay. Ta cần khai nhãn. Thiên Thần, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta muốn làm rõ sự thật năm đó. Lý Hải Trụ nắm lấy cánh tay hắn, nói. Sở Thiên Thần quan sát mắt hắn, quả nhiên là khác với người bình thường, trong đôi mắt hắn ẩn chứa một tia lực lượng thần bí. Hắn từ huyết kế thạch kia nhìn thấy, có ghi chép về dị đồng bẩm sinh, năng lực dị đồng cũng chia làm nhiều loại, có người có thể nhìn một cái lưu hồn, có người có thể nhìn một cái đoán sinh tử. Tóm lại, đồng lực càng mạnh mẽ, thực lực cũng càng đáng sợ. Cảm nhận được cảm xúc của hắn dao động, Sở Thiên Thần cũng nặng nề gật đầu đồng ý nói thật, bản thân hắn cũng rất tò mò, sau khi Lý Hải Trụ khai nhãn, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Không chừng còn có thể dựa vào hắn để tìm ra vị trí của gia gia và phụ thân bọn họ. Sở Thiên Thần không hỏi hắn quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cũng như hắn đến từ đâu. Bởi vì bây giờ nói những điều này không có ích gì, cho dù biết, hắn tạm thời cũng không giúp được gì. Ngay sau đó, hắn nói ý tưởng muốn thành lập sở môn của mình cho Lý Hải Trụ. Thiên Thần, ý tưởng của ngươi rất hay, nhưng ngươi mới vừa ở ngoại môn, liền thành lập sở môn, e rằng sẽ bị nhắm vào đấy. Hôm qua ngươi đánh Lâm Thắng Bân thành bộ dạng đầu heo đó, hắn nhất định sẽ báo thù ngươi. Lúc này thành lập sở môn, chỉ càng tạo thêm kẻ thù, theo ta thấy, không bằng đợi ngươi đến nội viện rồi, hãy thực hiện ý tưởng này. Lý Hải Trụ đề nghị. Đến nội viện, chẳng phải gặp trở ngại càng lớn sao? Bây giờ thành lập sở môn, nhiều nhất là bị người ta cười nhạo một chút, những thế lực trong nội viện cũng sẽ không đặt quá nhiều năng lượng lên người ta, nhưng vào nội viện thì khác rồi. Ta cần sở môn, cần thân tín của mình. Sở Thiên Thần nghiêm túc nói. Đã ngươi đã quyết tâm, vậy nhất định phải tính ta một phần, ta sẽ là người đầu tiên gia nhập sở môn của ngươi. Lý Hải Trụ vội vàng nói. Trụ Tử Ca nếu bằng lòng gia nhập, vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ở ngoại viện này, ai mà không biết ngươi là bách hiểu thông thần thông chứ? Ta xem sổ tay tân sinh, tất cả tân sinh sau một tuần nhập viện sẽ có một lần lịch luyện tân sinh, địa điểm là Ma Thú Sơn Mạch. Đợi ta từ Ma Thú Sơn Mạch trở về, liền bắt tay chuẩn bị chuyện sở môn. Trụ Tử Ca, nếu ngươi tin tưởng ta, có thể cho bạn bè ngươi nhập môn, bất luận nội viện hay ngoại viện đều thu không nhầm. Chúng ta cùng nhau kể vai sát cánh, xây dựng một quân đoàn siêu cấp. Sở Thiên Thần kiên định nói. Ngươi nói vậy, ta quả thật có vài người có thể chọn, đợi ngươi từ Ma Thú Sơn Mạch trở về, ta sẽ giới thiệu bọn họ cho ngươi. Nhưng Thiên Thần, ta phải nói trước với ngươi, mấy người này có chút mâu thuẫn với một số môn phái, bị chen ép cũng rất thảm, nếu tiếp nhận bọn họ, tất nhiên sẽ Lý Hải Chủ nói. Lời của hắn còn chưa dứt, đã bị Sở Thiên Thần ngắt lời. Chỉ cần thật lòng cùng chúng ta kề vai chiến đấu, làm lớn mạnh. Vậy sau này chính là người của Sở môn ta, gặp chuyện chúng ta cùng nhau gánh vác là được. Sở Thiên Thần nói. Tốt. Ta xem trọng ngươi. Vân Hải Học Viện bị chín môn kia khống chế nhiều năm như vậy, cũng nên tiêm thêm chút máu tươi mới rồi. Lý Hải Trụ đột nhiên nhiệt huyết nói. Hai người nói chuyện xong, Lý Hải Trụ liền đi đến Thần Thông Các. Còn Sở Thiên Thần thì trở về ký túc xá của mình. Mấy ngày tiếp theo, hắn chỉ cần tĩnh lặng tu luyện, cũng như nhanh chóng học xong băng phách kiếm điện kia, như vậy, khi tham gia lịch luyện tân sinh ở ma thú sơn mạch, liền thêm một phần thực lực. Đương nhiên, hắn không cần lo lắng yêu thú trong ma thú sơn mạch, bởi vì lịch luyện tân sinh của bọn họ đều ở ngoại vi ma thú sơn mạch, yêu thú ở ngoại vi đó, phần lớn đều là yêu thú cấp 1 và một lượng nhỏ yêu thú cấp 2, tức là tương đương với thông mạch cảnh và thông nguyên cảnh của nhân loại mà thôi. Những yêu thú này muốn làm bị thương hắn bây giờ, vẫn là không thể. Cho dù thật sự không đánh lại, bản lĩnh chạy trốn của hắn vẫn có. Điều hắn cần chú ý là người, ví dụ như Lâm Thắng Bân. Ước chừng hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lịch luyện ma thú sơn mạch này, ra tay với mình. Chương 55, tặng nguyên thạch cho lão sinh chương 55, tặng nguyên thạch cho lão sinh Sở Thiên Thần tuy rằng tiếp xúc với Lâm Thắng Bân không nhiều, nhưng hắn đối với con người Lâm Thắng Bân vẫn có chút hiểu biết, với bản tính của hắn, hôm nay không đến tìm mình gây rắc rối, chắc hẳn cũng đang chờ cơ hội lịch luyện ma thú sơn mạch của tân sinh này. Tuy nhiên, hắn cũng không để Lâm Thắng Bân vào trong lòng. Lâm Thắng Bân nếu gây chuyện, hắn cũng không ngại tiện hắn biến mất hoàn toàn. Mục tiêu thực sự của hắn chính là Ân Thái Hư và Lâm Vũ Nhu. Từ khi Ân Thái Hư ra tay với mãi mãi của hắn ở Trấn Thiên Thành, Sở Thiên Thần đã liệt hai người này vào danh sách phải giết của mình. Ở một bên khác, Tiêu Phàm sau khi trở về nội viện, càng nghĩ càng tức. Tiêu Nghịch Thiên rốt cuộc còn bao lâu nữa mới xuất quan? Tiêu môn ta xưng là môn phái số 1 của Vân Hải Học Viện, muốn một cái đan đường, trực tiếp cấp không phải là được sao? Hôm nay mà này, quả thực là mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Tiêu Phàm phẫn nộ nói. Vân Hải đan đường không chỉ có Tiêu môn chúng ta đang nhắm tới, 8 môn phái khác cũng vậy. Bất kể thế nào, bây giờ nó vẫn thuộc về Vân Hải Học Viện. Lần này để ngươi đi, cũng chỉ là để ngươi thăm dò thái độ của Mục Nhiên mà thôi. Xem ra điều này rất rõ ràng rồi, hắn sẽ không hợp tác với chúng ta. Đã như vậy, sau này làm việc không cần phải cân nhắc hắn nữa. Nửa năm sau, hợp đồng của Đan Đường và Vân Hải Học Viện hết hạn. Theo thỏa thuận trước đó, Vân Hải Học Viện có quyền ưu tiên ký kết, nhưng đến lúc đó ai giành được Đan Đường, liền có thể mua đứt một lần với Học Viện. Đó là cơ hội tuyệt vời của chúng ta. Đã Mục Nhiên không đáng tin cậy, vậy hãy mời một luyện đan sư từ đại thế giới đến đây đi. Vị trí nhân hoàng này, ngươi nhất định phải giành lấy. Sau này tài nguyên tu luyện lịch thiên, còn phải dựa vào đại càn hoàng triều để chống đỡ. Bà lão độc nhãn mặc áo choàng đen thuần túy, mở miệng nói. Và người phụ nữ độc nhãn này chính là mẹ ruột của Tiêu Phàm và Tiêu Nghịch Thiên. Mẫu thân, nếu chúng ta thất bại thì sao? Dựa vào lực lượng của chúng ta, có thể đấu lại phụ hoàng sao? Tiêu Phàm đầy lo lắng nói. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi hắn là phụ hoàng, hắn không xứng. Những chuyện bẩn thỉu hắn đã làm, một ngày nào đó sẽ bị công khai. Nếu không phải hắn, ngươi sẽ cùng Nghịch Thiên sở hữu huyết mạch thuần khiết nhất của tộc ta. Người phụ nữ phẫn nộ nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm trầm mặc một chút. Những gì người nói là thật sao? Ta và Tiêu Nghịch Thiên khi sinh ra, hắn thật sự muốn dùng hai chúng ta để luyện thuốc, để giúp hắn tự mình đột phá đến vạn tượng cảnh. Tiêu Phàm cẩn thận hỏi. Ngay lập tức, người phụ nữ kia trừng mắt nhìn hắn. Mẫu thân, ta tin lời người nói, vậy chúng ta cứ chờ Tiêu Nghịch Thiên xuất quan, khoảng thời gian này, ta sẽ tiếp tục quản lý tốt Tiêu môn, rồi nghĩ cách khác, kiếm chút tài nguyên cho Tiêu Nghịch Thiên tu luyện. Tuy nhiên có một người cần nhắc đến người, chính là Sở Thiên Thần, độc miêu của Sở gia, phụ tướng quân bị tịch biên một thời gian trước, cũng đã đến Vân Hải Học Viện rồi. Hôm nay nếu không phải hắn, ta có lẽ còn có thể nói chuyện một phen với Mục Nhiên, tất cả đều bị hắn phá hỏng rồi. Có cần tìm người giết hắn không? Tiêu Phàm mắt chứa sát ý nói. Nghĩ đến chuyện bị Sở Thiên Thần làm mất mặt hôm nay, liền vô cớ phẫn nộ. Sở gia đã không còn, hắn lại có thể làm nên sóng gió gì? Ngươi muốn giết thì giết đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng làm những chuyện này trong Vân Hải Học Viện. Chúng ta ở Vân Hải Học Viện nhiều năm như vậy, không chỉ vì vị trí nhân hoàng kia, bí cảnh Vân Hải không lâu nữa sẽ mở ra, lúc này không thể gây thêm chuyện rắc rối. Ta có thể cảm nhận được, bây giờ ngày càng có nhiều cường giả đang tiến gần đến Vân Hải Học Viện, bọn họ hẳn đều là vì bí cảnh Vân Hải mà đến. Tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện, thật sự không được, thì dẫn người đi sâu vào ma thú sơn mạch, đi săn giết yêu thú cao cấp, tuyệt đối không thể để Nghịch Thiên vì tài nguyên tu luyện mà công sức đổ sông đổ biển. Mẫu thân hắn thì nói. Mẫu thân cứ yên tâm, giết tên phế vật kia, còn không cần ta ra tay. Tiêu Phàm nói. Không ai biết giữa bọn họ và đương kim nhân hoàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ đoạn đối thoại của bọn họ có thể thấy, người phụ nữ này hẳn là biết không ít chuyện về nhân hoàng. Thậm chí, bao gồm cả chuyện Sở gia bị diệt môn. Mà nhân hoàng cũng không ra tay đối phó bọn họ, hơn nữa còn cho phép Tiêu Phàm tham gia tranh giành vị trí nhân hoàng, trong đó cũng không biết là có ý gì. Tuy nhiên, giống như nàng tự nói, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ có ngày sự thật được phơi bày. Sau khi Tiêu Phàm đi, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt người phụ nữ kia. Tiêu Cảnh Hoàn, năm đó ngươi dựa vào ta và Sở gia để lên ngôi, nay Sở gia đã bị ngươi xử lý, tiếp theo sẽ là ta sao? Ngươi thật sự nghĩ ta chỉ có một tiêu môn nhỏ nhoi này thôi sao? Ta không ngu ngốc, trung quân ái quốc như Sở gia đâu. Sau bí cảnh Vân Hải, nhân hoàng chi vị của ngươi, ta nhất định sẽ dẫn Nghịch Thiên và Phàm Nhi đích thân đi lấy. Nỗi đau ngươi móc mắt ta, ta muốn 10 lần trả lại. Nữ tử hung hăng thể. Sở Thiên Thần trong túc xá ngồi một cái là cả ngày. Ngoại viện không có phòng tu luyện, bọn họ chỉ có thể tu luyện trong túc xá hoặc là ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh. Tuy nhiên, trong túc xá của bọn họ so với bên ngoài nguyên khí vẫn nồng đậm hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân khiến đa số đệ tử tranh giành đến vỡ đầu cũng phải vào Vân Hải Học Viện. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của họ là vào nội viện. Phòng tu luyện của nội viện Sở Thiên Thần đã trải nghiệm qua. Nguyên khí thiên địa chứa trong đó ít nhất gấp 10 lần bên ngoài, tu luyện trong đó, quả thực là sự việc có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Hơn nữa, càng đi lên cao, mức độ nồng đậm của nguyên khí càng lớn. Cho đến tối, ba người Vương Đẳng cũng không về túc xá. Sở Thiên Thần cũng không để ý, dù sao mỗi người đều có phương pháp tu luyện của riêng mình. Bọn họ không có ở đây, hắn tu luyện cũng thanh tịnh. Thế là, hắn lại lấy ra một ít nguyên thạch, tiếp tục vận chuyển Cửu Long Thôn Tiên Quyết tu luyện. Cho đến khi tu luyện đến nửa đêm, hắn mới cưỡng ép dừng lại, tuy hắn khát vọng sức mạnh, nhưng cũng cần thời gian để tiêu hóa, củng cố nguyên khí, nếu không sau này khi đối chiến với người khác, rất dễ xảy ra tình trạng nguyên khí hư phụ. Khi đó sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Sở Thiên Thần chỉ ngủ 2 canh giờ, liền thức dậy, trong đầu hiện ra băng phách kiếm điển bắt đầu tu luyện kiếm pháp thần thông này. Dựa vào kiếm pháp thần thông này, cùng với truyền thừa của Long Hoàng, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý tuy rằng chỉ là cảnh giới nhập môn, nhưng đây đã là một giấc mơ xa vời đối với đa số người. Ngày mai dành chút thời gian, phải kiếm một thanh kiếm vừa tay. Sở Thiên Thần thầm nói. Dù sao, hiện tại hắn vẫn chưa làm được nhân kiếm hợp nhất, có một thanh thần binh kiếm trong tay, mới có thể phát huy tốt hơn uy lực của kiếm pháp thần thông này. Liên tục 3 ngày, Sở Thiên Thần không ra khỏi túc xá, trong thời gian đó, ba người Vương Đẳng cũng không trở về. Mãi đến tối ngày thứ tư, ba người Vương Đẳng mới thần bí từ bên ngoài trở về. Thiên Thần đại ca, ngươi về khi nào vậy? Mạc Tiểu Lãng cười hỏi. Sở Thiên Thần cười trả lời. Vậy ngươi đã chuẩn bị nguyên thạch chưa? Ngày mai là tân sinh lịch luyện ma thú sơn mạch rồi. Mạc Tiểu Lãng tiếp tục hỏi. Chuẩn bị nguyên thạch? Tân sinh lịch luyện, chuẩn bị nguyên thạch làm gì? Sở Thiên Thần lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi quả nhiên không biết, vậy ngươi có một vạn hạ phẩm nguyên thạch không? Nếu không có, ba chúng ta xem có thể góp đủ cho ngươi không? Vương Đẳng cũng nói. Sở Thiên Thần vẫn chưa hiểu. Tân sinh lịch luyện, nói trắng ra là để đưa nguyên thạch cho những lao sinh của học viện, nếu không lấy ra được một vạn hạ phẩm nguyên thạch thì thầm rồi. Thậm chí có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Đẳng giải thích. Chương 56, nỗi bi ai của tầng đáy chương 56, nỗi bi ai của tầng đáy tân sinh lịch luyện, đưa nguyên thạch cho lão sinh. Hơn nữa, phải một vạn hạ phẩm nguyên thạch. Nếu không lấy ra được, rất có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy ánh mắt Sở Thiên Thần đầy nghi hoặc, Vương Đẳng thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn. Sở Thiên Thần, đặc biệt là ngươi, tu vi của ngươi, nếu không có nguyên thạch bên mình, trong tân sinh lịch luyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Vương Đẳng nói. Hắn lại nghiêm túc giải thích một lần nữa cho Sở Thiên Thần. Lúc này Sở Thiên Thần mới hiểu, cái gọi là tân sinh lịch luyện đã không còn là kiểu kiểm tra thuần túy như ban đầu. Mỗi lần tân sinh lịch luyện đều sẽ có một nhóm lao sinh đi cùng, mục đích là lo lắng có yêu thú cường đại xuất hiện ở ngoại vi ma thú sơn mạch bảo vệ tân sinh. Dù sao, đây chỉ là lịch luyện, không phải để tân sinh đi liều mạng. Nhưng đến nay, nó đã biến thành bộ dạng như thế này. Nói cách khác, nếu ngươi không đưa đủ nguyên thạch cho những lao sinh kia, khi ngươi gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không ra tay bảo vệ ngươi. Thậm chí, theo ý Vương Đẳng, không chỉ không bảo vệ ngươi, còn có thể tạo ra chút nguy hiểm cho ngươi nữa. Và đối với điều này, học viện cũng nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì những lao sinh này hầu như đều là người của 9 môn phái của Vân Hải học viện, đối với 9 môn phái này mà nói, mỗi năm tân sinh lịch luyện đều là một khoản thu nhập tài nguyên không nhỏ. Các ngươi không phải đều đã gia nhập Vương môn sao? Cũng phải nộp. Sở Thiên Thần hỏi. Nghe vậy, Vương Đẳng lộ ra một tia ngượng ngùng. Thiên Thần đại ca, ngươi thật sự không thông suốt chút nào. Chính vì gia nhập Vương môn, khoản nguyên thạch này lại càng phải đưa. Người của Vương môn nói, một vạn hạ phẩm nguyên thạch này, sau khi đưa xong, có thể khấu trừ 1 năm môn phí. Nói cách khác, lần lịch luyện này, coi như chúng ta không cần nộp một đồng nào, cho nên, ngươi cũng gia nhập Vương môn đi, để Vương Đẳng đi cầu xin là được rồi, thông mạch cảnh tứ trọng hẳn là không vấn đề gì lớn. Triệu Đằng Phi vội vàng nói. Sở Thiên Thần không khỏi lắc đầu, cười cười. Thật đúng là vội vàng đưa nguyên thạch cho người khác. Không trách bên ngoài đều nói phàm là người có thể đến Vân Hải học viện tu hành, đều là gia cảnh hậu hĩnh. Thật sự không phải nói xuông. Sở Thiên Thần cũng đã tìm hiểu về cựu môn Vân Hải này, gia nhập cựu môn của họ, mỗi năm đều phải nộp 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch cho môn phái, trừ khi đạt đến cấp cao cốt cán thì mới không cần nộp. Hơn nữa, mỗi năm còn có thể nhận được một khoản tài nguyên. Đối với phần lớn đệ tử mà nói, điều này thực chất tương đương với việc nộp một khoản phí bảo hộ. Những đệ tử không gia nhập bất kỳ môn phái nào, bình thường đều không dám hoạt động công khai trong học viện, không cẩn thận có thể bị nhầm vào. Cũng có người từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng lực lượng quá yếu ớt, 9 môn phái này đã hoạt động nhiều năm như vậy, những đệ tử bình thường như bọn họ không có đủ hậu thuẫn, lấy gì mà chống lại. Cho nên, lâu dần, mọi người cũng đều ngầm chấp nhận việc mỗi năm bỏ ra 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch để mua lấy sự bình an. Thông mạch cảnh tứ trọng, quả thật có chút khó khăn, nhưng ta đi nói chuyện, chắc là không thành vấn đề. Ngươi chuẩn bị nguyên thạch đi, ít nhất lần tân sinh lịch luyện này, trước hết bảo đảm ngươi bình an vô sự. Vương Đẳng vẻ mặt khó xử nói. Nguyên thạch của hai ngươi, từ đâu mà có? Sở Thiên Thần không trả lời Vương Đẳng trước, mà nhìn về phía Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng. Bình thường tích góp được một ít, sau đó lại đi chỗ vay mượn vay một khoản. Lãi suất tuy cao một chút, nhưng chúng ta bây giờ đã vào Vân Hải học viện, sau này có thể thường xuyên đi ma thú sơn mạch săn giết yêu thú, đổi lấy tài nguyên, cũng có thể làm một số nhiệm vụ của học viện, nhận được thù lao. Không có vấn đề gì lớn đâu. Mạc Tiểu Lãng mở miệng nói. Lời nói vừa dứt, Sở Thiên Thần vô cùng cả lời, cũng cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh của bọn họ. Tốt quá, vốn dĩ là đến học viện để tu hành, kết quả vừa mới bắt đầu, đã gánh trên lưng một khoản nợ rồi. Vậy nếu không trả được thì sao? Sở Thiên Thần hỏi. Chỉ có vài ngàn hạ phẩm nguyên thạch đó thôi, làm sao mà không trả được? Bọn họ nói rồi, chỉ cần cố gắng một chút, ở ngoại viện, 1 tháng kiếm được 2 ngàn hạ phẩm nguyên thạch vẫn không thành vấn đề. Sau đó đi săn mấy con yêu thú lấy yêu hạch, chắc chắn là ổn thôi. Triệu Đăng Phi cũng đội vàng nói. Hai người bọn họ hoàn toàn không cảm thấy đây là vấn đề gì, ngược lại trong mắt tràn đầy hy vọng. Thiên Thần đại ca, nói thật với ngươi, nếu không phải chúng ta may mắn, được chia vào cùng túc xá với Vương Đằng, người của Vương Môn sẽ cho chúng ta mượn nguyên thạch sao? Đó là Vương Đằng ca đã làm bảo lãnh, người ta mới tin tưởng chúng ta. Mạc Tiểu Lãng tiếp lời. Nghe vậy, Sở Thiên Thần hoàn toàn câm nín. Hóa ra là mượn nguyên thạch từ Vương Môn, sau đó lại nộp cho Vương Môn, còn phải trả lại cả tiền vay và lãi. Sở Thiên Thần hít sâu một hơi, tuy rất cạn lời, nhưng hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của hai người này. Giống như Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng, nếu không giao nguyên thạch này, với tu vi của hai người họ, không có Lao Sinh Vương Môn che chở, trong Ma Thú Sơn mạch thật sự có thể mất mạng. Đây chính là nỗi bi ai của tầng đáy. Điều này cũng càng khiến Sở Thiên Thần kiên định hơn với ý định thành lập môn phái thứ 10 của Vân Hải Học Viện. Sở Thiên Thần không cho rằng mình là thánh nhân quân tử gì, nhưng đã tạo lập môn phái, khiến người khác gia nhập, làm việc cho mình, thì phải mưu cầu phúc lợi cho họ chứ. Quân đội của Hoàng Thất, mỗi binh sĩ hàng năm còn có quân lương nữa mà. Bọn họ thì hay rồi, đây không phải chuyên đi hãm hại người trong môn phái mình sao? Còn lấy cớ là bảo vệ họ nữa chứ? Ta hỏi thêm một câu nữa, số nguyên thạch các ngươi mượn này, lãi suất là bao nhiêu? Nếu không trả được, sẽ thế nào? Sở Thiên Thần tiếp tục hỏi. Không nhiều, 5.000 khối nguyên thạch, chia ra trả trong một năm, tổng lãi suất chỉ có 500 khối, hoàn toàn không áp lực. Nếu như thế này mà cũng không trả được, vậy thì là không đủ cố gắng thôi, người không cố gắng, vậy thì không xứng vào Vương Môn chúng ta. Trực tiếp trục xuất khỏi Vương Môn, nếu từ chối trả nguyên thạch, trong học viện có thể không làm gì được ngươi, nhưng không tin cả đời ngươi không ra khỏi học viện. Vương Đằng nói. Vậy ý nghĩa của việc nhập môn là gì? Cho nên, đây là không thể để người khác bóc lột, chỉ có người nhà tự bóc lột nhau sao? Sở Thiên Thần nghiêm nghị nói. Ừm. Sở Thiên Thần, ngươi có ý gì? Ngươi có ý là ta đang gài bẫy bọn họ sao? Vương Đằng lập tức biến sắc, cao mày nói. Ta biết tình trạng hiện tại của cửu môn, thế lực nào cũng vậy thôi. Ta không muốn tranh cãi với ngươi, bọn họ chọn gì, ta cũng không có quyền can thiệp. Vì tình nghĩa cùng túc xá, và vì hai ngươi gọi ta một tiếng Thiên Thần đại ca, điều ta có thể làm là nếu các ngươi thực sự gặp khó khăn, có thể tìm ta. Sau khi trở về từ lịch luyện Ma Thú Sơn Mạch, ta sẽ sáng lập môn phái thứ 10 của Vân Hải Học Viện, Sở Môn. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Ừ, Sở Thiên Thần, chỉ bằng ngươi, còn muốn sáng lập Sở Môn? Ngươi thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao? Ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi ở Thần Thông Các đắc tội Lâm Thắng Vân, lần lịch luyện Ma Thú Sơn Mạch này, ngươi tưởng ngươi còn có thể sống sót trở về sao? Ban đầu nhìn tình nghĩa cùng túc xá, ta còn muốn giúp ngươi một tay, bây giờ xem ra Lâm Thắng Vân muốn đối phó ngươi, ngươi thật sự đáng đời. Vương Đằng giận dữ nói. Vương Đằng, lời ta nói không phải nhắm vào ngươi, đều tự lo liệu đi, chúng ta lịch luyện Ma Thú Sơn Mạch xong gặp. Sở Thiên Thần cười nói. Hắn nói thật, căn bản không hề giận Vương Đằng, đây là tình trạng chung của toàn bộ Vân Hải Học Viện, hắn cũng không phải thánh mẫu, cũng sẽ không cưỡng ép giúp Mạc Tiểu Lãng và Triệu Đằng Phi. Mỗi người đều có lựa chọn riêng, điều hắn có thể làm là khi bọn họ sa sút, không dẫm đạp lên họ, hoặc ra tay giúp đỡ, thế là đủ rồi. Giống như hiện tại, Mạc Tiểu Lãng và Triệu Đằng Phi thực ra cũng thật lòng quan tâm hắn, mới bảo hắn chuẩn bị nguyên thạch, thậm chí còn muốn gom nguyên thạch cho hắn. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần rời khỏi túc xá, trước khi đến Ma Thú Sơn Mạch, hắn muốn kiếm một thanh thần binh kiếm vừa tay. Chương 57, tàn kiếm 3000 năm chương 57, tàn kiếm 3000 năm sau khi Sở Thiên Thần đi, Vương Đằng tức đến suýt mất đi. Có một khoảnh khắc, hắn suýt nữa đã ra tay với Sở Thiên Thần. Vương Đằng ca, bớt giận đi. Triệu Đằng Phi vội vàng nói. Ta nói cho hai người biết, sau khi vào Ma Thú Sơn Mạch, không ai được đi quá gần hắn. Cũng đừng mơ tưởng giúp hắn, Lâm Thắng Bân kia không dễ chọc đâu, chưa nói đến U Hành Cổ Thành sau lưng hắn, các ngươi có biết tỷ tỷ của hắn là ai không? Chính là vị hôn thê của Thái Hư Công Tử. Thái Hư Công Tử đến từ đại thế giới, gác tội hắn, dù là Vương Môn cũng không bảo vệ được các ngươi. Vương Đằng nói với hai người. Vậy chúng ta cứ thế nhìn Thiên Thần đại ca gặp nguy hiểm, mặc kệ sao. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là cùng một túc xá mà, cũng coi như là bằng hữu. Mạc Tiểu Lãng thở dài nói. Bằng hữu? Chỉ bằng những lời hắn vừa nói, hắn có coi chúng ta là bằng hữu không? Tuổi hắn không nhỏ, đầu óc thật sự không tốt lắm, hắn tự đi tìm chết, chúng ta cũng không ngăn được. Cảnh cáo hai ngươi một câu, nếu các ngươi muốn cùng hắn đi tìm chết, ta cũng không ngăn cản. Vương Đằng tiếp tục nói. Nghe vậy, hai người không nói gì nữa. Vừa nãy hắn còn nói gì nữa? Còn muốn sáng lập Vân Hải Học Viện đệ thập môn. Chỉ cần có chút đầu óc, cũng không nói ra lời nhảm nhí như vậy chứ. Vương Đằng lại lẩm bẩm một câu, rồi mới đi nghỉ. Sở Thiên Thần đã nói hết những điều cần nói, hắn trực tiếp rời đi, hướng về Vân Hải Thành. Đầu tiên là trở về dịch quán Duyệt Lai, pha thêm một thùng linh dịch cho Đường Thập Tam, hiện tại Đường Thập Tam đã tỉnh lại, kinh mạch của hắn cũng đang dần dần lành lại. Nhìn tình hình này, thêm hai lần nữa, kinh mạch liền có thể khôi phục, còn về đan điền thì cần thêm chút thời gian nữa. Lăng Ảnh, ta phải đi lịch luyện Ma Thú Sơn Mạch, ngươi tìm thêm hai cái thùng gỗ nữa, ta sẽ pha hết linh dịch một lần, còn về đan điền của hắn, đợi ta trở về, ta sẽ trả lại cho ngươi một thiếu gia khỏe mạnh như rồng hổ. Sở Thiên Thần cười nói. Làm xong tất cả những điều này, Sở Thiên Thần mới đi mua kiếm. Vân Hải Thành có tổng cộng 4 cửa hàng thần binh, ngoài ra còn có 2 cửa hàng đặt làm. Bây giờ đi đặt làm đã không kịp nữa rồi. Nhưng Sở Thiên Thần trước đây cũng đã tìm hiểu, ở đây nhiều nhất chỉ có thể đặt làm thần binh cấp 3, muốn thần binh cấp cao hơn thì phải đến Hoàng Thành hoặc các thành phố lớn khác. Ví dụ như thanh kiếm mà Diệp Thanh Giao sử dụng, được chế tác từ tay một luyện khí sư cấp 6, hơn nữa còn được dung nhập tinh huyết của võ đạo tông sư của cha nàng, uy lực hơn hẳn thần binh cấp 6 thông thường. Và một số luyện khí sư cường đại, càng có thể dung nhập xương cốt, tinh huyết và hồn lực của võ đạo tông sư, hoặc vạn tượng cảnh, tôn giả cảnh, thậm chí lục địa thần tiên cảnh vào thần binh, từ đó tạo ra chí tôn thần binh. Lại còn truyền thuyết, loại thần binh được đúc từ đế cốt của cường giả đế cảnh áp đảo một thời đại, được xưng là cực đạo đế binh. Cấp bậc thần binh đó, uy lực nghịch thiên, nghe nói ngay cả tôn giả cảnh cũng không thể lay chuyển mảy may. Đương nhiên, loại thần binh trong truyền thuyết đó, từ mấy ngàn năm trước đã không còn nghe nói xuất hiện nữa. Dù sao, loại thần binh cấp bậc đó cũng đều sẽ nhận chủ, không phải ai cũng có tư cách sử dụng. Sở Thiên Thần đi đến cửa hàng thần binh lớn nhất Vân Hải Thành, Thần Binh Phường. Thần Binh Phường có tới 4 tầng. Hắn quét mắt một vòng ở tầng 1, nơi đây chỉ có thần binh cấp 1, hơn nữa hầu như đều là hàng kém chất lượng, nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Dù sao thì thứ này rẻ mà, hơn nữa đối với phần lớn võ giả thông mạch cảnh, trên người cũng không có quá nhiều nguyên thạch. Giá của một thanh thần binh cấp 1 còn đắt hơn giá của một số đan dược phẩm 1. Về cơ bản đều ở mức 2000 hạ phẩm nguyên thạch trở lên, người bình thường thì không nói, chỉ lấy đệ tử ngoại viện của Vân Hải Học viện mà nói, tài nguyên có thể kiếm được trong một tháng, đại khái cũng khoảng 2000 hạ phẩm nguyên thạch trở lên. Một số người may mắn, có thể săn được yêu hạch yêu thú, hoặc hái được dược liệu quý hiếm, còn có thể kiếm được nhiều hơn. Và thần binh cấp 2 thì có giá từ 5000 đến 1 vạn không đều. Thần binh cấp 2 đặc biệt, ví dụ như được đặt làm bằng vật liệu đặc biệt thì sẽ tùy thuộc vào giá trị vật liệu. Thần binh cấp 3, thấp nhất cũng khởi điểm từ 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Vì vậy, ở Vân Hải thành này, thần binh cấp 3 bán khá ít, bởi vì ở đây đều là các đệ tử trẻ tuổi, tài nguyên kiếm được về cơ bản đều dùng để tu luyện tiêu hao, rất ít người có thể chi hơn 5 vạn nguyên thạch để mua thần binh. Nhưng Sở Thiên Thần thì khác. Tuy hắn tu luyện tiêu hao tài nguyên khá nhiều, nhưng dù sao hắn cũng là luyện đan sư, tài nguyên đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay sau đó, hắn liền lên tầng 2, tầng 3, hai tầng này có không ít thần binh cấp 2, nhưng kiếm thần binh thì không nhiều, bởi vì kiếm đạo là đứng đầu võ đạo, kiếm tu khó nhập môn hơn các võ tu khác. Vì vậy, số võ giả lựa chọn kiếm tu khá ít. Bước lên tầng 4, Sở Thiên Thần bắt đầu dạo quanh. Tầng 4 rộng bằng nửa sân bóng đá, nhưng chỉ có lác đác vài chục bóng người. Số người bán thần binh còn nhiều hơn khách hàng. Sở Thiên Thần đi hết quầy này đến quầy khác, ở đây phần lớn cũng là thần binh cấp 2, nhưng chất lượng ở đây quả thật tinh xảo hơn rất nhiều so với tầng dưới. Nhưng đi vài cửa hàng, vẫn chưa gặp được món đồ ưng ý. Ngay khi Sở Thiên Thần định tùy tiện mua một thanh kiếm thần binh cấp 3 để dùng tạm, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một thanh đoản kiếm trên quầy hàng trước mắt thu hút. Thanh đoản kiếm này dài khoảng 1 mét, chuôi kiếm thì nguyên vẹn, phủ đầy rỉ sét, nhưng vẫn không che lấp được các đường vân phủ văn trên chuôi kiếm. Hồn lực của hắn khẽ phóng ra, chìm vào trong kiếm. Ngay lập tức, một luồng khí tức cổ xưa ập đến, thanh kiếm này ít nhất đã có 3000 năm tuổi. Hơn nữa, khi nó còn nguyên vẹn, đây ít nhất là thần binh cấp 6 trở lên. Chỉ tiếc, bây giờ đã vô dụng rồi, niên đại xa xưa, cộng thêm bị gãy, đã không thể sửa chữa được nữa. Vị bằng hữu này, là nhìn chúng thanh đoản kiếm này sao? Thanh đoản kiếm này vừa mới đến cách đây 2 ngày, hẳn là thần binh cấp 8, đối với kiếm tu mà nói, rất có giá trị nghiên cứu. Nếu ngươi thành tâm muốn, ta có thể bán rẻ cho ngươi. Người chủ quầy hàng trung niên cười nói, cũng có chút hứng thú, giá bao nhiêu? Sở Thiên Thần hỏi. 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chủ quầy hàng trung niên khẽ mỉm cười, đưa ra giá. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần nhíu mày. Hắn tự cho rằng mình vốn là kẻ nói thách giá, hơn nữa mặt mũi cũng khá dày. Không ngờ tên chủ quán này còn cao tay hơn. Nghe vậy, Sở Thiên Thần đặt kiếm xuống. Sau đó, lại chọn một thanh thần binh cấp 3. Thanh kiếm này bao nhiêu nguyên thạch? Sở Thiên Thần hỏi. Tiểu huynh đệ có mắt nhìn thật tinh tường, thanh kiếm này tên là Hỏa Vân, là do luyện khí sư cấp 4 chế tạo. Tính ngươi 8 vạn hạ phẩm nguyên thạch đi. Chủ quán mở miệng nói. 5 vạn. Sở Thiên Thần nói. Nghe vậy, tên chủ quán kia lập tức nhíu mày. 5 vạn. Lúc ta thu thanh Hỏa Vân kiếm này, còn tốn 6 vạn 5000 cơ. Chủ quán trung niên trầm mặt nói. Một người tinh thông thần binh, sẽ bỏ ra 6 vạn 5000 mua một thanh tàn kiếm sao? Hơn nữa, tất cả thần binh trên quầy của ngươi đều là hàng thiếu sót. Sở Thiên Thần còn chưa nói xong, đã bị tên chủ quán kia lập tức kéo lại. Năm vạn cho ngươi rồi. Chủ quán trung niên vội vàng nói. Ta nói là Hỏa Vân kiếm và thanh tàn kiếm này, tổng cộng 5 vạn. Sở Thiên Thần cười hì hì, tiếp lời nói. Kẻ nào muốn kiếm lời lớn từ tay hắn, còn chưa ra đời đâu. Chương 58, kiếm vương cấp 6 chương 58, kiếm vương cấp 6 kẻ nào muốn kiếm lời lớn từ tay hắn, chiếm tiện nghi của hắn, còn chưa ra đời đâu. Tất cả thần binh mà tên chủ quán trung niên này bán, đều có khuyết tật. Nhưng có một điểm, những thần binh này tuy có khuyết tật, nhưng như hắn đã nói, là do luyện khí sư cấp 4 chế tạo, cho dù có chút khuyết điểm nhỏ, cũng mạnh hơn rất nhiều so với thần binh cấp 2 và thần binh cấp 3 thông thường. Sở Thiên Thần được truyền thừa Long Hoàng, cũng có đạo luyện khí, những khuyết điểm nhỏ trong thần binh này không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Đối với thần binh, hắn thực ra cũng có kế hoạch riêng, lần này chỉ là tạm thời chọn một thanh để dùng trước mà thôi. So với thanh Hỏa Vân kiếm cấp 3 này, hắn càng hứng thú với thanh đoạn kiếm cổ xưa kia hơn. Thanh đoạn kiếm cổ xưa kia, tuy đã không thể sử dụng, nhưng phủ văn trên chuôi kiếm của nó dường như ghi lại một bộ thần thông, còn là thần thông cấp bậc nào thì phải quay về nghiên cứu một chút. Tóm lại, hai thanh kiếm này đặt cùng nhau, 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch, Sở Thiên Thần cũng không lỗ. Đối với tên chủ quán này mà nói, cũng có lời. Dù sao, thanh đoạn kiếm đó đặt trong tay hắn cũng không thể sao chép thần thông trên đó xuống được. Khi Sở Thiên Thần nói ra 5 vạn mang đi hai thanh kiếm, tên chủ quán kia lập tức khỏe miệng giật giật mấy cái, một trận đau lòng. Vị tiểu huynh đệ này, người đây đâu phải là trả giá, đây quả thực là chặt đứt động mạch người khác a. Chủ quán trung niên buồn bã nói. Sở Thiên Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch đưa cho hắn, rồi nhìn hắn cười cười. 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch này, ngươi có lời hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi thường xuyên kinh doanh binh khí, có quen biết luyện khí sư cấp 6 nào không? Nếu có luyện khí sư cấp 6 đáng tin cậy, ta có thể cho ngươi kiếm một khoản lớn. Sở Thiên Thần vừa dứt lời, tên chủ quán trung niên kia sững sờ, trên dưới đánh giá hắn. Luyện khí sư cấp 6, ngươi muốn thần binh cấp 6 sao? Tiểu huynh đệ, ta không phải muốn đả kích ngươi, ngươi hiểu biết bao nhiêu về thần binh? Ngươi một võ giả thông mạch cảnh, sử dụng thần binh cấp 3 này, sợ là cũng có chút khó khăn đi. Thứ cho ta nói thẳng, thần binh cấp 6, nguyên khí của ngươi thậm chí còn không đủ để chống đỡ một kiếm. Sự tiêu hao đó quả thực là quá lớn. Chủ quán trung niên thẳng thắn nói. Hoặc là, ngươi là giúp người khác chế tạo sao? Chủ quán trung niên chuyển ý nghĩ, tiếp tục hỏi. Phí giới thiệu, 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Lập tức, tên chủ quán trung niên kia trợn tròn mắt. 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy người thanh niên trước mặt này đẹp trai hơn rất nhiều. Với Sở Thiên Thần vừa rồi trả giá, quả thực là hai người khác biệt. Tiểu huynh đệ, ta thật sự quen biết một luyện khí sư cấp 6, gần đây hắn ở hoàn thành, ngươi muốn chế tạo thần binh như thế nào, cứ trực tiếp nói với ta là được, ta sẽ chủ quán trung niên vội vàng nói. Ngươi giúp ta truyền một tin, bảo hắn đến Vân Hải thành một chuyến. Sở Thiên Thần cắt ngang lời hắn, nói: "A, bảo đại sư luyện khí cấp 6 đến Vân Hải thành, ngươi thấy ta có cái mặt đó sao?" Chủ quán trung niên lập tức mặt mày ủ rột. Hắn liền nói 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch này, làm gì có chuyện dễ kiếm như vậy. Đại sư luyện khí cấp 6, đó là cùng loại với luyện đan sư cấp 6, đều cực kỳ hiếm hoi, trong toàn bộ đại cản hoàng triều, đại sư luyện khí cấp 6 cũng chỉ có vài người mà thôi. Ngày thường muốn gặp mặt, đều phải hẹn trước xếp hàng rất lâu. Ngươi nói với hắn, ta trong tay có một phần kiếm phương của thần binh cấp 6, nếu hắn bằng lòng đến, ta có thể tặng kiếm phương này cho hắn. Sở Thiên Thần cười nói, kiếm phương của thần binh cấp 6? Ý ngươi là đúc kiếm bằng linh hồn? Chủ quán trung niên kinh ngạc hỏi. Người tên thương nhân này, hiểu biết cũng không ít đâu. Trước tiên đưa ngươi 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch, sau khi mời được người đến đây, bất kể hắn có bằng lòng đúc kiếm cho ta hay không, ta đều sẽ trả phần 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch còn lại cho ngươi. Ta là đệ tử ngoại viện của học viện Vân Hải, ta tên Sở Thiên Thần. Mời được người đến, cứ đến học viện Vân Hải tìm ta là được. À phải rồi, đây là nguyên liệu ta muốn luyện chế kiếm, ngươi giúp ta tìm xem. Chỉ cần tìm được, ta đều sẽ mua với giá cao hơn 1000 hạ phẩm nguyên thạch so với thị trường. Sở Thiên Thần nói xong, cất thanh đoạn kiếm và Hỏa Vân kiếm cấp 3 vào nhận chữ vật, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, để lại chủ quán trung niên đứng tại chỗ, ngây người nhìn bóng lưng hắn rời đi. Thậm chí, Sở Thiên Thần còn không hỏi tên hắn, như vậy không sợ hắn cầm 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch này bỏ trốn sao? Một thông mạch cảnh tứ trọng, cái khí phách này quả thực hiếm thấy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn lưu đại lực ở thần binh phường này, đã kinh doanh thần binh 16 năm rồi, gia tộc hắn cũng làm cái này. Ở các thần binh phường của các học viện lớn đều có quầy hàng. Hắn nhớ lại lời của Sở Thiên Thần, không khỏi cực kỳ tò mò về kiếm phương thần binh cấp 6 trong tay Sở Thiên Thần. Nói đi thì nói lại, hắn đã làm kinh doanh thần binh mấy chục năm, nhưng chưa từng thấy một phần kiếm phương hoàn chỉnh nào. Cái gọi là kiếm phương cũng giống như đan phương của luyện đan sư luyện chế đan dược vậy. Chỉ có điều, thần binh thông thường căn bản không cần phương, chỉ cần hồn lực của luyện khí sư đủ mạnh, khống chế hỏa hầu tốt là có thể rèn luyện ra. Nhưng những thần binh đó chỉ có hình, không có linh. Còn thần binh được rèn bằng khí phương, có thể rót vào linh hồn lực của người sử dụng, sau đó từ từ bồi dưỡng, đạt đến một loại trạng thái nhân kiếm hợp nhất khác. Cái đó cũng tương đương với việc thần binh được chế tạo ra, trực tiếp nhận ngươi làm chủ. Người khác cho dù có được thần binh của ngươi, cũng không quen sử dụng, càng không thể phát huy được uy lực thật sự của thần binh. Hơn nữa, chỉ có thần binh cấp 6 hoặc cấp 6 trở lên mới có khí phương. Một thông mạch cảnh tứ trọng, thật không biết hắn lấy khí phương từ đâu ra. Nhưng bọn họ làm sao có thể biết, Sở Thiên Thần đã nhận được truyền thừa của Vạn Cổ Long Hoàng, hiểu rõ lục đạo, những thứ đó giống như ấn ký thần thức, khắc sâu trong đầu hắn vậy. Có thể nói Sở Thiên Thần hiện tại chỉ là không có đủ thời gian, hơn nữa, linh hồn lực của hắn cũng không đủ mạnh. Nếu không, bản thân hắn có thể từ từ thử rèn tạo thần binh thuộc về mình. Hiện tại, cũng chỉ có thể tạm gác việc luyện khí, luyện đan này lại, trước tiên khai mở chín mạch luân, bước vào thông nguyên cảnh mới là việc chính. Luyện tập tân sinh ở Ma Thú Sơn Mạch cũng là một lần khảo hạch đối với tân sinh. Tổng cộng kéo dài 3 tháng, trong 3 tháng này, chỉ cần săn được một đầu yêu hạch yêu thú cấp 1 là coi như thông qua khảo hạch. Nếu không hoàn thành khảo hạch trong thời gian quy định, võ giả dưới thông mạch cảnh thất trọng sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi học viện. Điểm này thì vẫn luôn không thay đổi. Thực ra bài khảo hạch này, đối với võ giả thông mạch cảnh mà nói, cũng không quá khó, bởi vì ở ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch, yêu thú cấp 1 rất nhiều, cho dù ngươi có vận may tệ đến mấy, săn 3 đầu yêu thú cũng có thể thu được một yêu hạch rồi. Bởi vì không phải yêu thú nào cũng có yêu hạch. Yêu hạch của yêu thú cũng tương đương với đan điền của con người vậy. Yêu thú cũng giống như con người, một số yêu thú tương đối phế bật thì không có yêu hạch, săn được loại yêu thú này cũng coi như vô ích. Hơn nữa, loại yêu thú không có yêu hạch này, ngay cả thịt của nó cũng mang theo mùi vị rất lạ, ăn vào khó nuốt. Cho nên nói, chỉ cần không có sự can thiệp của con người, bài khảo hạch này phần lớn mọi người đều có thể hoàn thành. Chỉ là 3 tháng luyện tập này, mục tiêu của Sở Thiên Thần không chỉ là thông qua khảo hạch. Đây đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội. 3 tháng, thế nào cũng phải khai mở thêm 3 mạch luân nữa. Ngay sau đó, hắn cũng theo các tân sinh cùng nhau đi đến diễn võ trường của ngoại viện. Lát nữa sau khi kiểm kê quân số, bọn họ sẽ cùng nhau xuất phát đi đến Ma Thú Sơn Mạch.